Chương 940, ai là Võ Hoàng A? Chương 940, ai là Võ Hoàng A? Bắc cảnh, khe nước lớn chỗ. Tần Vô Kỵ hiện tại cuối cùng là triệt để minh bạch, ngoại giới đối với năm ban những cái kia nghe đồn, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đường Nguyên Lãng nhìn như nghiêm túc, chỉ khi nào độc thủ, cái kia phong cách quả thực là lệch ra đến cách xa vạn dặm bên ngoài. Võ hồn tự mang bối cảnh âm nhạc thì cũng thôi đi, tối không hợp thói thường chính là, cái kia cái gọi là ngọc nữ hình thái, lại có thể trực tiếp vặn bẹo người đứng xem nhận biết, ảnh hưởng đến võ hoàng cấp bậc tâm cảnh. Cái này đã không thể dùng không đứng đắn để dùng, đây quả thực là tà môn. Tần Vô Kỵ trong lòng, đối với Tô Dương cùng hắn dạy nên đám học sinh này, cái kia phần bị câu lên hào hứng, đã là càng nồng hậu dày đặc. Ánh mắt của hắn không tự chủ được chuyển hướng một bên khác, cái kia từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc, thần sắc không có chút rung động nào thiếu niên, Chu Đạo. Đối với thiếu niên này, Tần Vô Kỵ ấn tượng muốn càng sâu sắc một số. Dù sao, tại Lưu Trường Phong lá thư này tiên bên trong, đối Chu Đạo đánh giá muốn cao hơn một chút. Nam ban hiếm thấy người đứng đắn, cái này để Tần Vô Kỵ càng thêm tò mò. Đường Nguyên Lãng Vương thức chiến đấu đã độc đặc như thế, vậy cái này Chu Đạo lại sẽ là bực nào quan cảnh? Sau đó, Tần Vô Kỵ chủ động mở miệng, đối với Chu Đạo đưa ra luận bàn một phen thỉnh cầu. Ngữ khí của hắn trầm ổn, mang theo vài phần trưởng bối kiểm tra vãn bối ý vị, thế nhưng song thâm thúy trong đôi mắt lại lóe ra khó có thể che giấu tìm tòi nghiên cứu cùng chờ mong. Chu Đạo, lão phu cũng muốn mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi. Chu Đạo nghe vậy, không có chút nào do dự, rất là sảng khoái liền đáp ứng xuống. Vãn bối, tuân mệnh. Hai người cắt lùi về sau mấy bước, tại mảnh này bị băng tuyết bao trùm khe nước bên dưới, xa xa đối lập, kéo dài khoảng cách. Một bên Đường Nguyên Lãng thấy thế, cũng là một mặt hưng phấn mà thối lui đến chỗ xa hơn, chuẩn bị tốt quan sát một chút. Hai người đều là đứng chắc tay, trầm ổn như núi. Làm hàng thật giá thật võ hoàng, đối mặt một cái văn bối, Tần Vô Kỵ tự nhiên không có khả năng xuất thủ trước. Người trước hết mời. Thế mà, đối diện Chu Đạo lại hoàn toàn không có chút nào khách khí. Ngay tại Tần Vô Kỵ tiếng nói vừa ra trong nháy mắt đó, cả người hắn khí thế đột nhiên biến đổi. Pháp Thiên Tượng Khí. Nương theo lấy Chu Đạo tâm niệm khẽ nhúc nhích, hắn bốn phía không khí bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy phương thức, kịch liệt bóp méo lên. Ngay sau đó, ước vạn đạo so sợi tóc còn muốn tinh tế, lóe ra hóng ánh kim quang cương châm khí tuyến, đống dưng mà hiện, như là vỡ đê màu vàng kim hồng thủy, trong nháy mắt tràn ngập phương viên mấy chục mét không gian. Những cái kia màu vàng kim khí tuyến, dường như có được chính mình sinh mệnh, tại hắn thân thể xung quanh, lấy một loại làm cho người hoa mắt tốc độ, bắt đầu nhanh chóng xuyên thẳng qua, xen lẫn, bệnh thành. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp công phu. Một đầu to lớn vô cùng, toàn thân từ thuần túy năng lượng tạo thành ngũ trảo kim long, liền bị cứ thế mà bệnh thành đi ra. Cái kia kim long thân thể sinh động như thật, mỗi một chiếc vảy rồng đều lóe ra như kim loại lộng lẫy, râu rồng trên không trung không gió mà bay, cặp kia uy nghiêm mắt rồng càng là dường như ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng. Nó im lặng gầm thét, thân thể cao lớn xoay quanh mà lên, đem Chu Đạo thân ảnh vững vàng thủ hộ tại trung tâm. Cái này vẫn chưa xong, tại bệnh ra ngũ trảo kim long về sau, những cái kia còn lại màu vàng kim khí tuyến lại như cùng chim hỏi về tổ giống như nhanh chóng tuân hướng Chu Đạo thân thể, bọn chúng còn quấn thân thể của hắn, lại một lần nữa bắt đầu tinh diệu tuyệt luân bệnh thành. Rất nhanh, một kiện tiểu dáng phong cách cổ xưa, theo lên sông núi nhật nguyệt, lưu động nhàn nhạt kim quang cẩm tú võ bảo, liền xuất hiện ở trên người hắn. Cái kia võ bảo mặc dù là năng lượng biến thành, lại có vẻ như ẩn như hiện, tựa như ảo mộng, tôn lên Chu Đạo cả người, đều tản ra một cỗ huyền như thần minh hàng thế giống như lẫm liệt thần uy. Đối diện Tần Vô Kỵ người đều mộng. Không phải, đến cùng ai là võ hoàng? Ở trước mặt ngươi ta cũng giống như số không khác người chơi một dạng. Hảo gia hỏa, điệu bộ này, cái này phô trương, không biết tiểu tử ngươi mới là võ hoàng đâu. Tần Vô Kỵ một hồi lâu mộng. Tiểu tử này đúng là có chút thích trang. Cái này đều còn chưa đánh đâu, trước hết đem vô trường cho làm được như thế đủ. Bất quá, phần này đối với khí trường công lực, đúng là đã đạt đến một cái tương đương mức độ kinh người. Tần Vô Kỵ cái kia kinh ngạc thần sắc, rất nhanh liền bị một vẻ có chút hăng hái ý cười thay thế. Tô Dương dạy dỗ đám học sinh này, quả nhiên là một cái so một cái có ý tứ. Một cái phương thức chiến đấu tà môn, một cái khác lại như thế sốc nổi khoa trương. Hắn đổ là rất muốn nhìn một chút, phần này hoa lệ biểu tượng phía dưới, đến tột cùng cất giấu bao nhiêu chân tài thực học. Thế mà, ngay tại Tần Vô Kỵ tập trung ý chí, chuẩn bị xuất thủ, gặp một lần trước mắt cái này hiện thánh chân quân thời điểm, một cỗ khó nói lên lời khủng bố uy áp, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống. Cái kia cỗ uy áp cũng không mang bất kỳ lý, lại giống như là một tòa vô hình nguy nga thần sơn, trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa, để phong tuyết làm đình trệ, để thời không làm ngưng kết. Tần Vô Kỵ nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một vẻ phát ra từ nội tâm vô cùng trang trọng nghiêm nghị cùng cung kính. Hắn thậm chí không kịp nghĩ nhiều, liền lập tức thu hồi tất cả khí tức, đối với trước người cái kia mảnh không có vật gì hư không, thật sâu không người chắp tay hành lễ. Chân tiên bối. Cùng lúc đó, tại khe nước lớn chỗ sâu, cái kia mấy chục vạn ngay tại nghỉ lại dạ sát đại quân, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, một cỗ nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu, tối nguyên thủy hoảng sợ, như là ôn dịch giống như, tại cả một tộc nhóm chi bên trong điên cuồng lan tràn ra. Tất cả dạ sát đều giống như gặp thiên địch đồng dạng, toàn thân cứng ngắc, run lẩy bẩy, liền thở mạnh cũng không dám phía trên một tiếng. Nhất là cái kia năm cái hình thể khổng lồ nhất đế vương cấp dạ sát, càng đem bọn chúng cái kia to lớn đầu, gắt gao vùi vào vách đá trong khe hở, thân thể khổng lồ bởi vì sợ hãi cực độ mà run rẩy kịch liệt lấy, phát ra trận trận rất nhỏ mà tràn đầy cầu khẩn nghẹn ngào thanh âm. Bọn chúng phảng phất là đang dùng loại phương thức này khẩn cầu lấy vị kia trí cao vô thượng tồn tại, không phải chú ý đến bọn chúng nhỏ bé cùng hèn mọn. Đường Nguyên Lãng cùng Chu Đạo thấy thế, trong lòng đều là hoảng hốt. Bọn hắn tuy nhiên không biết người đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhưng chỉ là nhìn Tần Vô Kỵ cái kia cung kính tới cực điểm thái độ, cùng Dạ Sát đại quân cái kia sợ hãi trước đó chưa từng có phản ứng, liền đủ để chứng minh hết thảy. Thân phận của người đến tuyệt đối là vượt quá bọn hắn tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Hai người không dám chậm trễ chút nào, vội vàng học theo Tần Vô Kỵ cùng nhau, đối với vùng hư không kia, cùng kính chắp tay hành lễ. Đúng lúc này, cái kia mảnh bị Tần Vô Kỵ nhìn chăm chú lên hư không, như là bị một thanh vô hình lợi nhận, cho cứ thế mà rạch ra một đạo đen nhánh vết nứt. Một đạo thân mang màu xanh trường bào, tay cầm ba thước cổ kiếm nam tử thân ảnh, liền từ đạo kia không gian vết nứt bên trong, chậm rãi đi ra. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, liền dường như trở thành phiến thiên địa này duy nhất trung tâm. Không cần đa lễ. Trần Nguyên Đô ánh mắt vượt qua Tần Vô Kỵ, trực tiếp rơi vào Chu Đào trên thân. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Chu Đào liền cảm giác mình dường như bị triệt để xem thấu. Vô luận là cái kia chiếm cứ tại quanh thân ngũ trảo kim long, vẫn là món kia hoa lệ vô cùng cẩm tú bá bảo, tại kia mắt kia nhìn chăm chú phía dưới, đều dường như biến thành trong suốt hư ảnh. Thì liền hắn ở sâu trong nội tâm, cái kia phần đối với đột phá võ hoàng chi cảnh khát vọng cùng dạ tâm, đều không chỗ che thân. Người lão sư Tô Dương tạm thời đưa ngươi phó thác tại ta, ta dẫn ngươi đi lịch luyện. Chu Đào nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lấy lại tinh thần vội vàng thật sâu không người cúi đầu. Đúng. Trần Nguyên Đô không nói thêm gì nữa, chỉ là chậm rãi xoay người, giơ tay lên bên trong chuôi này phong cách cổ xưa trường kiếm. Hắn đối với trước người hư không, tùy ý vạch một cái, lại một đường đen nhánh thâm thúy không gian vết nước, lặng yên hiện hiện. Đi theo ta. Chu Đào theo sát lấy Trần Nguyên Đô thân ảnh, bước vào cái kia mảnh không biết không gian vết nước bên trong. Làm Chu Đào đi ra không gian vết nước thời điểm, hắn phát hiện mình đã thân ở nơi nào đó vụ giới. Bốn phía là nồng đậm đến tan không ra cho sương mù màu trắng. Chu Đào không dám thất lễ, vội vàng bước chân, chăm chú đi theo Trần Nguyên Đô sau lưng. Hai người ngay tại cái này hoàn toàn tĩnh mịch trong sương mù dày đặc, trầm mặc đi về phía trước. Cũng không biết trải qua bao lâu, cảnh tượng chung quanh bắt đầu phát sinh cực kỳ quỷ dị biến hóa. Cái kia nguyên bản nồng đậm cho sương mù màu trắng, chẳng biết tại sao, lại bắt đầu dần dần biến đến lưa thưa mỏng hơn. Thế mà, đỉnh đầu sắc trời lại tại lấy một loại tốc độ cực nhanh, nhanh chóng ảm đạm xuống, dường như sớm tiến nhập ban đêm. Một cố khó nói lên lời, nguồn gốc từ tại viễn cổ tĩnh mịch cùng hoang vu cảm giác, bắt đầu giữa phiến thiên địa này, lặng yên tràn ngập. Chu Đào trong lòng sinh ra một cố bất an mãnh liệt. Đúng lúc này, một tòa thật to mà cổ lão thành trì hình dáng, rốt cục xuất hiện ở sương mù dày đặc cuối cùng. Theo hai người khoảng cách không ngừng rút ngắn, tòa thành trì kia chi tiết cũng bắt đầu biến đến càng ngày càng rõ ràng. Đó là một tòa tràn đầy tuế nguyệt dấu vết cổ đại thành trì, màu đen mái ngói, sắc sỡ thành tường, đều lộ ra lấy một cỗ nồng đậm tang thương cảm giác. Chỉ là, cả tòa thành trì đều bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, nghe không đến bất kỳ thanh âm nào, cũng không cảm giác được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Càng làm cho Chu Đảo cảm thấy da đầu tê dại là, tại tòa thành cổ kia mỗi một chỗ dưới mái hiên, đều treo một chiếc lại một chiếc lớn đèn lồng đỏ. Hàng trăm hàng ngàn đèn lồng đỏ, cứ như vậy yên tĩnh treo ở chỗ đó, tản ra một cỗ yêu dị mà đỏ tươi quang mang, đem trọn tòa tĩnh mịch thành trì đều nhiễm lên một tầng làm người sợ hãi huyết sắc. Chu Đào thậm chí có thể thấy rõ, tại cái kia thành trì lối vào chỗ, cái kia phiến to lớn vô cùng màu đen mục trên cửa, còn lưu lại sớm đã khô cạn, màu nâu đen vết máu. Nơi này, đến tột cùng là địa phương nào? Hai người cuối cùng ở cửa thành dừng bước. Trần Nguyên Đô chậm rãi xoay người, cặp kia không hề bận tâm đôi mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên bên cạnh Chu Đào. Cái này, cũng là ngươi chuyến này lịch luyện chi địa. Hắn thanh âm, phá vỡ phiến thiên địa này tĩnh mịch. Có thể thành hay không võ hoàng, thì nhìn ngươi chính mình cơ duyên cùng tạo hóa. Nếu ta cảm giác ngươi đại nạn sắp tới, tự sẽ cứu ngươi đi ra. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội. Trần Nguyên Đô ngữ khí thoáng dừng lại một chút. Bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi về sau lại nghĩ tấn thăng võ hoàng nhưng là khó khăn. Là. Đi thôi. Chương 941, âm sắt thành chương 941, âm sắt thành làm Chu Đào đi vào cái này thành trì thời điểm, liền phát hiện trên đường cái căn bản không có mưa hay, mà lại bởi vì đèn lồng đỏ chiếu rọi, toàn bộ đường đi đều là huyết hồng một mảnh. Mảnh này màu đỏ cũng không phải là vui mừng, mà là một loại thâm nhập cốt tủy yêu dị. Dường như cả tòa thành trì đều bị ngâm tại ngưng kết trong máu. Càng quỷ dị chính là bên tai không ngừng truyền đến các loại tiếng vang quỷ dị, khiến người ta nghe đều cảm thấy tâm thần bất an. Thanh âm kia thỉnh thoảng là xa xôi nghẹn ngào, thỉnh thoảng là chỉ giáp thổi qua vách tường bén nhọn ma sát, thỉnh thoảng lại như là vô số người đang thấp giọng nguyền rủa. Chu Đào muốn thử nghiệm đem năng lực cảm giác của bản thân thả ra ngoài thời điểm, lại phát hiện chính mình cảm giác lực hoàn toàn bị một loại lực lượng vô hình chế trụ. Cảm giác của hắn ở chỗ này tựa như là lâm vào đầm lầy, mỗi kéo dài một tấc đều vô cùng khó khăn, cuối cùng bị triệt để giam cầm tại trung quanh thân thể trong vòng ba thước. Cái này khiến hắn trong lòng nghiêm nghị, lập tức minh bạch nơi đây tuyệt không phải đất lành. Soạt, soạt, soạt. Bất quá đúng vào lúc này, Chu Đào chỉ nghe thấy gõ cây trúc thanh âm, quy luật mà ngột ngạt, tại cái này tĩnh mịch huyết sắc trên đường dài lộ ra phá lệ rõ ràng. Chỉ thấy phía trước một cái giao nhau giao lộ, đột nhiên chạy ra một cái không lấy thân thể lão giả. Thân hình hắn tiểu tụy, dường như một trận gió liền có thể thổi ngã, trong tay chống một cái bị vớt ve đến bóng loáng tỏa sáng cây trúc, mỗi đi một bước, liền dùng cây trúc tại tảng đá xanh phía trên gõ một chút. Hắn một bên gõ cây trúc một bên đi lên phía trước, đục ngầu ánh mắt thoáng nhìn thấy đứng tại tâm đường Chu Đào. Cái kia trương phủ đầy khe rãnh trên mặt, cũng là nhất thời mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Ngay sau đó, hắn liền lảo đảo bước nhanh hơn, cơ hồ là chạy chậm đến đi tới Chu Đào trước mặt. Người cái tên này quả thực không biết sống chết, đều cái này canh giờ còn dám trên đường loạn đi dạo. Lão giả thanh âm khàn khàn khô khốc, giống hai khối giấy giáp tại ma sát. Nhanh, nhanh đi theo ta. Nói xong, hắn cũng không đợi Chu Đào đáp lại, liền quay người dùng cây trúc chỉ một cái phương hướng, đội vã khu vực đường. Chu Đào trong lòng tuy có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng nhìn lão giả này tựa hồ cũng không có ác ý, liền vội vàng đi theo. Nhớ kỹ, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, thì đi theo ta góp chân đi. Lão giả cũng không quay đầu lại lần nữa dặn dò, trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ nghiêm khắc. Đến thời điểm nhìn thấy không nên nhìn âm sát, đừng trách lão hủ ta không có nhắc nhở ngươi. Chu Đào nghe vậy, trong lòng hơi động, đem âm sát hai chữ một mực nhớ kỹ, đồng thời thu liễm tất cả ánh mắt tò mò, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm lão giả cặp kia cũ nát dày vải. Hai người một trước một sau, tại này huyết sắc mê cung giống như trong thành trì lẻ qua. Chu Đào có thể cảm giác được, hắc ám bên trong có vô số đạo quỷ dị ánh mắt rơi trên người mình, thậm chí có thể cảm giác được có vật vô hình lướt qua góc áo của hắn thổi qua. Nhưng hắn thủy chung ghi nhớ lấy lão giả cảnh cáo, nhìn không chớp mắt, tâm thần trầm tĩnh như nước. Hồi lâu sau, tại vòng qua vô số cái giống nhau góc đường về sau, bọn hắn rốt cục đi tới thành trì biên giới một chỗ rách nát trong phòng nhỏ. Cái này phòng nhỏ cơ hồ muốn đổ sụp đổ xuống, trên vách tường tràn đầy vết nứt, nhưng duy nhất cùng nơi khác giống nhau là tại nó cái kia nghiêng lệch dưới mái hiên đồng dạng cũng treo hai cái đại đại, tản ra yêu dị hồng quang đèn lồng. Chờ vào phòng bên trong, cái kia cỗ thủy chung quanh quẩn ở bên cạnh âm lãnh ác ý mới cuối cùng là tiêu tán một chút. Lão giả thật dài thở phào nhẹ nhõm, dường như tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Hắn xoay người, dùng cặp kia đục ngầu ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Chu Đào. Nói đi, chính ngươi tiến đến vẫn là có người đưa vào. Có người đưa ta tới. Là ai? Chu Đào đối với lão giả cung kính chắp tay. Là Trần Nguyên Đô Trần Tiên Bối. Trần Tiên Bối. Lão giả nghe xong Trần Nguyên Đô ba chữ này, cả người đều động, cặp kia đục ngầu ánh mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, miệng há đến có thể nhét phía dưới một quả trứng gà. Là vị kia cầm kiếm Trần Tiên Bối, đưa ngươi đưa tới. Hắn thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà biến đến sắc nhọn lên, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Chu Đào gặp hắn phản ứng kịch liệt như thế, trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là vội vàng gật đầu xác nhận. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, lão giả trong lúc nhất thời thái độ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái kia nguyên bản không người cái eo, trong nháy mắt chớp chớp thấp hơn, trên mặt cái kia lít nha lít nhít nếp nhăn, giờ phút này tất cả đều chen ở cùng nhau, đắp lên ra một bộ vô cùng định nọ nụ cười. Ai nha nha, lão hủ thật sự là có mắt như mù, nhiều có đắc tội, nhiều có đắc tội. Hắn một bên nói, một bên luống cuống tay chân dùng tay áo xoa xoa trong phòng duy nhất một tấm xem ra coi như sạch sẽ băng ghế. Còn không biết các hạ cái kia xưng hô như thế nào. Chu Đào nói một tiếng, vãn bối gọi là Chu Đào. Nguyên lai là Chu Tiểu Hữu a. Lão giả liên tục không ngừng nói, cái kia nhiệt tình thái độ, cùng vừa rồi trên đường tưởng như hai người. Nhanh nhanh nhanh, mời ngồi mời ngồi. Hắn đem Chu Đào dẫn tới trên ghế đầu, lại quay người trong góc một trận lục tung. Chu Tiểu Hữu, có muốn ăn hay không thứ gì? Uống chút gì? Lão hủ nơi này tuy là phòng ốc sơ sài, nhưng còn có chút lâu năm trái cây cùng nước sạch. Chu Đào đội vàng khoát tay nói không cần, hắn hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng đây rốt cuộc là cái địa phương nào. Tiền bối, vãn bối cả gan thỉnh giáo, nơi đây đến cùng là địa phương nào? Lão giả nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt cái kiên định nọt nụ cười cứng đờ. Ngươi không biết. Chu Đào thẳng thắn lắc đầu, nói ra, ta không biết, Trần tiền bối chỉ là để cho ta tới nơi đây lịch luyện. Lịch luyện? Lão giả nghe xong hai chữ này, càng ngộng, hắn khó có thể tin lần nữa đánh giá Chu Đào một phen, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi. Để ngươi tới nơi đây lịch luyện? Ngươi thậm chí đều không phải là võ hoàng. Lão giả thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy thật không thể tin. Ta lão thiên gia, tới nơi đây lịch luyện, đây không phải là không chịu chết a. Hắn tự lẩm bẩm vài câu, lập tức giống là nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng tiến đến Chu Đào trước mặt, thấp giọng, dùng một loại sung mãn mong đợi ngữ khí hỏi, "Chu tiểu hữu, cái kia, vị kia Trần tiền bối, có thể từng nói cái gì thời điểm để cho ta rời đi nơi này?" Chu Đào không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn lắc đầu một cái, nói chi thế nói, tiền bối vẫn chưa nói. Lão giả nghe xong lời này, trên mặt chờ đợi trong nháy mắt sụt xuống, thay vào đó là một cố khó có thể che giấu thất vọng cùng lửa giận. Hắn đột nhiên vỗ bên cạnh cái kia cái bàn hư cũ, cái bàn phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng đến gì. Lẽ nào lại như vậy? Ta đều trông đã nhiều năm như vậy, lại còn không thả ta đi. Đang khi nói chuyện công phu, trên người lão giả đột nhiên tản mát ra một cỗ phi thường tà dị âm lãnh khí tức kia mang theo nồng đậm oán độc cùng không cam lòng, để một bên Chu Đào cũng không khỏi đến trong nháy mắt căng thẳng thân thể, âm thầm cảnh giác. Bất quá, cỗ khí tức kia chỉ là một cái thoáng mà qua. Lão giả rất nhanh liền khôi phục bình thường, hắn tựa hồ cũng đã nhận ra sự thất thố của mình, vội vàng lại đổi lại một bộ cười ha hả biểu lộ, nhìn qua Chu Đào nói ra, "Chu tiểu hữu, xin lỗi, vừa mới nhất thời không có khống chế lại, hù dọa ngươi." "Ai, ngươi tới nơi đây lịch luyện, đúng là hung hiểm và phần, bất quá ngươi yên tâm, có lão hủ ta che chở ngươi, bao nhiêu có thể bảo vệ ngươi chu toàn." Hắn lời nói xoay chuyển, mang trên mặt mấy phần khẩn cầu. "Đến thời điểm, ngươi nếu là lịch luyện thành công, ra ngoài gặp được Trần tiền bối, có thể ngàn vạn muốn tại lão nhân ra người trước mặt, vì ta nhiều nói tốt vài câu a." "Ngươi thì nói với hắn, ta là thành tâm thành ý hối cải, mà lại những năm này cũng một mực tận trung cương vị công tác, không dám có chút lười biếng." Chu Đào nhìn lấy hắn bộ dáng này, trong lòng hiểu rõ, khẽ bước cầm lên tiếng, "Đúng." Gặp Chu Đào đáp ứng, lão giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa ngồi xuống, bắt đầu vì Chu Đào giải thích nơi đây lai lịch. "Nơi đây tên là Âm Sát Thành, chính là thượng cổ thời kỳ kỳ thiên thần tự tay sáng tạo, để mà thu nhận trong thiên địa này tất cả âm sát." Chu Đào khẽ giật mình, hỏi nghi ngờ trong lòng, "Cái gì là âm sát?" Lão giả thở dài, vội nói, "Chu tiểu hữu có chỗ không biết, cái gọi là âm sát, trên bản chất chính là tu vi cao thâm võ giả sau khi chết, hắn không rời oán niệm chấp niệm, thậm chí là sát niệm, tại dưới cơ duyên xảo hợp, hấp thu thiên địa linh khí hóa thành đặc thù tồn tại. Những vật này không có thần trí, chỉ còn lại có lúc còn sống bản năng cùng dục vọng, nếu là tùy ý bọn chúng du đang ở nhân gian, cái kia tất nhiên là sẽ dẫn phát ngập trời nhiễu loạn lớn. Kỳ Thiên Thần thiện tâm, không đành lòng gặp sinh linh đồ thán, liền tạo ra được tòa này âm sát hành, lấy vô thượng thần lực định ra quy tắc, để trong thiên hạ tất cả tân sinh âm sát có thể bị hết thể dẫn dắt ở đây, miễn cho lại đi làm loạn nhân gian. Chu Đào nghe đến đó, lại nghi ngờ hỏi, cái kia võ giả sau khi ngã xuống, không phải sẽ hóa thành ý cảnh sao? Vì sao còn lại biến thành âm sát? Lão giả nghe vậy, nhất thời dở khóc dở cười nói, ôi, Chu tiểu hữu a, có thể mở ra ý cảnh chính là thần hồn chưa diệt, chỉ là nhục thân tử vong, nói trắng ra là vậy cũng không chết à? Bọn hắn tự nhiên là sẽ không tới nơi đây nha. Nhân gia chính mình có an thân lập mệnh địa phương nha. Hắn đánh cái so sánh, dùng một loại cực kỳ thông tục giọng điệu giải thích nói, cái này giống như chính ngươi có thật tốt tòa nhà lớn ở, ngươi sẽ chạy đến cái này chim không thể bị, hoàn cảnh lại địa phương rách nát đến làm gì? Nơi này hoàn cảnh lại không ra thế nào chỗ, cái này muốn là đụng tới cái so ngươi yếu ngược lại là dễ nói, nhưng muốn là đụng tới cái thực lực mạnh, còn nữa thích khi phụ người, ngươi đều không có vị trí giải oan đi. Ngươi nói, có phải hay không như thế cái đạo lý? Chu Đào nghe được cái hiểu cái không, nhẹ gật đầu. Đương nhiên, lão giả vội vàng nói bổ sung, lão phu ta cũng không phải âm sát, ta chỉ là bởi vì năm đó phạm vào chút ít sai, cho nên mới bị phạt đến cái này âm sát thành bên trong, làm lên gõ mõ cầm canh người. Ta bình thường việc cần làm, cũng là dẫn đạo những cái kia mới tới âm sát, đi đến bọn chúng nên đi địa phương, mặt khác nha, cũng là khuyên một số không nên tới người, đừng tới đến cái này âm sát thành bên trong. Chu Đào khẽ giật mình, bén nhẹ bắt lấy từ mấu chốt, tới nơi đây người, cũng không ít sao. Vậy nhưng có nhiều lắm. Lão giả vô đùi, cảm khái nói, muốn tới nơi đây lịch luyện tìm cơ duyên người, từ xưa đến nay thì không từng đứt đoạn a. Dù sao, những thứ này âm sát bên trong cũng không thiếu có năm đó vẫn lạc đế quân bị cách biến thành đại âm rất. Còn nhiều võ hoàng muốn chỗ này săn giết những cái kia đại âm rất, chiếm cái kia đế quân bị cách, nhờ vào đó một bước lên trời, tấn thăng làm chân chính võ đạo đế quân. Chỉ bất quá nha, cái này tuyệt đại bộ phận người đều là có đến mà không có về, bị chết thê thảm vô cùng, ngược lại thành những cái kia cường đại âm sát lương thực cùng nô lệ. Nói đến đây, lão giả lại một mặt khó hiểu nhìn về phía Chu Đạo. Cho nên lão phu mới thực sự không hiểu, vì sao vị kia Trần Tiền Bối muốn đưa ngươi tới nơi đây lịch luyện. Nếu là ngươi thực lực đến võ hoàng chi cảnh, chỗ này ma luyện bản thân, tìm cơ hội săn bắt đế quân bị cách, nhưng cũng nói được. Có thể ngươi liền võ hoàng đều không phải là, nơi đây đối ngươi mà nói, căn bản cũng không phải là cái gì lịch luyện chi địa, mà chính là cựu tử nhất sinh tuyệt địa a. Chu Đào nghe xong, cũng nói, xác thực chuyên nghiệp không được gãy, cái này cần để tiểu bát đến a. Chương 942, đổi người chương 942, đổi người âm sắt thành bên ngoài. Chu Đào thân ảnh, theo cái kia huyết sắc trong cửa thành sải bước đi ra. Trần Tiên Bối, thanh âm xuyên thấu sương mù dày đặc, tại tĩnh mịch giữa thiên địa quanh quẩn không nghỉ. Cửa thành chỗ, cái kia chống cây trúc họ Tôn lão giả đi theo ra ngoài, cả người đều choáng váng. Cái kia trương phủ đầy nếp nhăn gương mặt phía trên, viết đầy không thể tưởng tượng, không khỏi hung hăng gãi gãi chính mình cái kia vốn là thưa thất óc, mặt mũi tràn đầy hoang mang cùng không hiểu. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Chu Đào hành động, bởi vì Chu Đào vừa mới tại trong phòng nhỏ, phi thường minh xác nói cho hắn biết, cái này âm sắt thành không thích hợp bản thân. Hắn dự định đổi một cái thí luyện sân bãi. Lão giả lúc đó nghe xong, cả người đều động. Thay cái thí luyện trường, cái đồ chơi này còn có thể đổi sao? Đây chính là vị kia cầm kiếm Trần Tiền Bối tự mình an bài lịch luyện, há lại ngươi nói đổi liền có thể đổi. Ngay tại lão giả còn đang nghi ngờ thời điểm, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố uy áp, như họa trời giống như bỗng nhiên hàng lâm. Không có một lát sau, một nói thân ảnh màu xanh, liền tại Chu Đào trước mặt lặng yên hiện hiện. Trần Nguyên Đô chủ động hiện thân. Cái kia song không hề bận tâm đôi mắt, mang theo một tia rõ ràng nghi hoặc, nhìn phía thiếu niên ở trước mắt. Thế nào? Chu Đào không dám chậm trễ chút nào, lập tức không người, cung kính hành lễ một cái, sau đó ngẩng đầu, đón Trần Nguyên Đô cái kia ánh mắt thâm thúy, vội vàng nói, "Trần Tiên Bối, vạn bối cả gan, muốn mời ngài đổi một cái chỗ tu hành. Nơi đây không thích hợp ta." Trần Nguyên Đô nghe vậy, cái kia vạn năm không đổi trên mặt, cũng hiếm thấy lộ ra một tia hoảng hốt. Hắn hơi sững sờ. Vì cái gì không thích hợp? Chu Đào hít sâu một hơi, đem chính mình ý nghĩ trong lòng, không giữ lại chút nào nói ra. "Tiên Bối, ta cảm giác không thích hợp. Nơi đây âm sát, đều là vô trí oán niệm chi vật, tại bọn chúng trước mặt, ta hết thảy thủ đoạn đều đem biến đến không có chút ý nghĩa nào. Nơi này, chỉ thích hợp lớp chúng ta Tảo Hán Vũ hoặc là Hà Vi Vi. Tóm lại, tuyệt không thích hợp ta." Chu Đào phi thường rõ ràng mình muốn là cái gì. Hắn tu hành nói, chính là hiện thánh chi đạo. Như thế nào hiện thánh? Đó chính là tại vạn chúng chú mục phía dưới, tại trong tuyệt cảnh ngăn cơn sóng dữ, tại không có khả năng bên trong sáng tạo kỳ tích. Mà cái này âm sát thành, có cái gì? Một đám âm sát. Nói trắng ra là, tất cả đều là một đám chỉ có oán nghiệm, liền hoàn chỉnh thần trí đều không có quỷ hồn. Đối với một đám quỷ hồn hiện thánh, ta như thế nào hiện thánh? Cái kia căn bản chính là đạn gậy hai châu, đối với ta tu hành không có không một chút thích lợi. Trần Nguyên Đô trầm mặc một lát, giống như là đang suy tư điều gì. Qua thật lâu, hắn mới mở miệng lần nữa hỏi. Vậy ngươi cảm giác, địa phương nào thích hợp ngươi? Chu Đào ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, hắn biết, cơ hội tới. Hắn muốn đánh, thì đánh cao đoan nhất cục. Hắn không chút do dự nói ra. Càng nhiều người càng tốt. Thực lực càng mạnh càng tốt. Tốt nhất là loại kia vạn chúng chú mục, cường địch vây quanh tuyệt cảnh. Trần Nguyên Đô nghe xong yêu cầu của hắn, lại là tốt một trận trầm mặc. Hắn từ trên xuống dưới quan sát lần nữa một phen thiếu niên ở trước mắt, hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi gật gật đầu. Có thể. Đã như vậy, vậy ta liền trước đem ngươi hai vị kia đồng học tiếp tới nơi đây, tiến hành lịch luyện tu hành. Vừa dứt lời, Trần Nguyên Đô thân ảnh liền lặng lẽ làm nhạt, dung nhập hư không bên trong. Không lâu sau đó, làm Trần Nguyên Đô thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, bên người đã nhiều hai đạo thân ảnh, chính là năm ban Tào Hán Vũ cùng Hà Vi Vi. Hai người bị Trần Nguyên Đô lấy hư không na di mà đến, trên mặt còn mang theo vài phần còn chưa bình phục chấn kinh cùng mở mịt. Lúc đến trên đường, Chu Đào đã đem âm sát thành tình huống căn bản, từ đầu chí cuối cáo chi hai người. Hắn nhìn vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá bốn phía hai người, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Hán Vũ, Vi Vi, nơi này thích hợp các ngươi hai cái tu hành. Có điều, hai người các ngươi thuộc tính lẫn nhau ở giữa có không nhỏ xung đột. Chu Đào biểu lộ biến đến nghiêm túc lên, nghiêm túc dặn dò. Ta đề nghị các ngươi tốt nhất là tách ra hành động, từng người tự chiến. Yên tâm, ta hỏi qua vị kia tôn tiền bối, cái này âm sắt thành rất lớn, đừng nói các ngươi hai cái, cũng là lại đến 20 cái, cũng đầy đủ các ngươi tu hành. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu. Mà lại, ta cũng đã liên lạc qua các ngươi nhị ca. Hắn cũng cảm thấy, nơi này đối cho các ngươi mà nói, là ngàn năm một thở tu hành bảo địa. Tào Hán Vũ cùng Hà Vi Vi liếc nhau một cái, ngược lại là đều không có ý kiến gì. Hai người phi thường sảng khoái liền đáp ứng xuống. Sau đó, bọn hắn liền tại Chu Đảo đưa mắt nhìn phía dưới, sóng vai đi vào tòa kia tản ra yêu dị huyết quang âm sắt thành bên trong. Rất nhanh, bọn hắn liền cùng vị kia sớm đã chờ ở cửa thành họ Tôn gõ mõ cầm canh người gặp mặt. Tôn tiền bối, đến đón lấy một đoạn thời gian, làm phiền ngài chiếu cố nhiều hơn. Tào Hán Vũ đối với lao giả, khách khí chắp tay. Cái kia họ Tôn gõ mõ cầm canh người nhìn trước mắt hai cái này tinh thần phân chấn người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời đều có chút ngộng. Hắn cảm giác mình giống như trái lại được an bài một dạng. Bất quá, hắn nghĩ lại, hầu hạ ai không phải hầu hạ đâu. Dù sao đều là Trần Nguyên Đô tiền bối tự mình mang tới người, cái kia thân phận địa vị tự nhiên là vô cùng tôn quý. Chính mình muốn là đem hai cái vị này cho hầu hạ tốt, chỗ tốt kia tất nhiên là không thiếu được nha. Nghĩ tới đây, gõ mõ cầm canh người cái kia trường phủ đầy nếp nhăn trên mặt dày, lập tức chất đầy khiêm tốn mà nhiệt tình nụ cười. Hán đội vàng khách khí không người đáp lễ, dẫn Tào Hán Vũ cùng Hà Vi Vi cùng nhau đi vào âm sắt thành cái kia huyết sắt trong đường phố. Đúng lúc này, Tào Hán Vũ đống nhiên dừng bước, đối với bên cạnh Tôn gõ mõ cầm canh người nói: Tôn tiền bối, ta cùng Lục tỷ cần muốn tách ra lịch luyện, không biết ngài có thể hay không lại tìm một vị tin được gõ mõ cầm canh người, phân một cái đi qua. Họ Tôn gõ mõ cầm canh người nghe xong, không hề nghĩ ngợi, liền lập tức vỗ bộ ngực đáp ứng xuống. Không có vấn đề, việc rất nhỏ. Tiểu Hữu yên tâm, ta lập tức đi ngay tìm tin được lão hỏa kế tới. Chờ đem Tào Hán Vũ cùng Hà Vi Vi hai người tạm thời dàn xếp tại chính mình gian kia rách nát phòng nhỏ về sau, cái này họ Tôn gõ mõ cầm canh người liền lập tức quay người đi ra ngoài, đội vã liên hệ một vị khác gõ mõ cầm canh người. Thời gian không bao lâu, chỉ thấy một cái khác đồng dạng tay cầm cây trúc, thân hình tiểu thụy gõ mõ cầm canh người xuất hiện ở phòng nhỏ bên cạnh. Hắn một mặt không kiên nhẫn nhìn qua họ Tôn gõ mõ cầm canh người, ngữ khí bất thiện nói ra: Lão Tôn đầu, ngươi cái này vội vã gọi ta đến làm gì? Chẳng lẽ ngươi quản cái kia mấy con phố, lại ra cái gì nhiễu loạn? Họ Tôn gõ mõ cầm canh người lại là một mặt thần bí cười cười, đối với hắn vây vây tay: Lão Lý, ngươi đây là thái độ gì? Ta đây chính là có thiên đại hảo sự, mới đệ nhất cái nghĩ đến ngươi. Vị kia họ Lý gõ mõ cầm canh người nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ hoài nghi. Chuyện tốt, ngươi có thể có chuyện tốt gì? Họ Tôn gõ mõ cầm canh người không có trực tiếp trả lời, mà chính là dùng cằm chỉ chính mình phòng nhỏ. Trông thấy ta trong phòng cái kia hai cái nửa bước võ hoàng không có. Họ Lý gõ mõ cầm canh người theo hắn chỉ phương hướng, hướng về trong phòng liếc nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Thế nào? Không phải liền là hai cái không biết trời cao đất rộng, chạy đi tìm cái chết tiểu bối a? Loại này người, chúng ta những năm này thấy còn thiếu sao? Họ Tôn gõ mõ cầm canh người nghe vậy, thấp giọng, gằn từng chữ nói ra. Hai vị này, thế nhưng là vị kia cầm kiếm Trần tiền bối, tự mình đưa tới nơi đây lịch luyện. Cái gì? Họ Lý gõ mõ cầm canh người nghe nói như thế, cả người cũng làm chằng động, nhãn cầu trừng đến căng tròn. Thật hay giả? Ngươi chẳng lẽ tại lừa gạt ta? Ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả? Họ Tôn gõ mõ cầm canh người vội vàng áp sát tới, dùng một loại cực kỳ sức hấp dẫn ngữ khí nói ra. Ngươi suy nghĩ một chút, cái này muốn là đem hai vị này tiểu tổ tông cho hầu hạ tốt, để bọn hắn vô cùng cao hứng ra ngoài. Đến thời điểm, chỉ cần Trần tiền bối chịu đi xung quanh phán quan chỗ đó, thay chúng ta nói ngọn phía trên hai câu. Hai chúng ta cái này không nhìn thấy đầu thời hạn thi hành án, tối thiểu nhất cũng phải giảm nửa trên. Họ Lý gõ mõ cầm canh người hô hấp, trong nháy mắt biến đến vô cùng to khỏe, trên mặt càng là viết đầy khó có thể ức chế hưng phấn cùng kích động. Già tiên, Lao Tôn, còn phải là ngươi đầy đủ linh đệ a. Loại này thiên đại hảo sự, lại còn có thể nghĩ đến ta Lao Lý. Họ Tôn gõ mõ cầm canh người đắc ý cười một tiếng. Hiện tại, ta phân một cái cho ngươi, ngươi có thể được cho ta hầu hạ tốt, ngàn bạn không thể ra cái gì sai lầm. Không có vấn đề. Họ Lý gõ mõ cầm canh người vô độ ngực bảo đảm nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hai cái liền võ hoàng đều không phải là tiểu bối, tới này âm sắt thành lịch luyện, cái kia chỉ sợ là có chút tìm đường chết nha. Cho nên mới để hai người chúng ta cực kỳ che chở nha. Nhớ kỹ, có thể ngàn bạn không thể để bọn hắn xảy ra chuyện. Được. Rất nhanh, vị kia họ Lý gõ mõ cầm canh người, liền mặt mũi tràn đầy định hót dẫn Hà Vi Vi, hướng về khác một con đường ngõ hẻm đi đến. Mà họ Tôn gõ mõ cầm canh người, cũng là một lần nữa phủ lên bộ kia hòa ái dễ gần nụ cười, dẫn Tào Hán Vũ một khối đi ra. Hắn cười ha hả nói ra, "Tào tiểu hữu, lão hủ ta thì phụ trách quản cái này năm đầu đường phố âm sát. Ngươi có thể đừng nhìn ta còn thiếu, nhưng là nơi đây âm sát, có thể không có một cái nào lương thiện, cái đỉnh cái đều khó đối phó. Cái này âm sát dù sao cũng là oán niệm cùng chấp niệm biến thành, tuy nhiên đã đưa chúng nó đều an trí tại cái này hai bên đường phố trong phòng. Nhưng là, bọn chúng tính cách thì không an phận, thường thường thì luôn có mấy cái như vậy không nghe lời, sẽ vụng trộm chạy ra đến quấy phá. Tào Hán Vũ nghe hắn giới thiệu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi: "Tôn tiền bối, đã những thứ này âm sát như thế phiền phức, giữ lấy bọn chúng làm cái gì? Vì cái gì không trực tiếp đưa chúng nó triệt để tiêu diệt hết?" Họ Tôn gõ mõ cầm canh người nghe vậy, nhất thời lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. "Ôi, Tào tiểu hữu a, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Có thể bị dẫn dắt đến cái này âm sát thành phần lớn đều là khi còn sống tu vi không tầm thường, sau khi chết oán niệm lại sâu đậm âm sát, thực lực mạnh mẽ vô cùng, nào có dễ dàng như vậy đánh giết. Qua nhiều năm như vậy, thua ở bọn chúng trong tay võ hoàng cường giả, không có 100, cũng có 80." Tào Hán Vũ như có điều suy nghĩ trừng mắt nhìn, lại hỏi ra một cái để lão giả không tưởng tượng được vấn đề. "Cái kia, bọn chúng có thể bị siêu độ a?" Họ Tôn gõ mõ cầm canh người nghe vậy sững sờ. "Siêu độ? Ngươi nếu là có loại năng lực kia, vậy dĩ nhiên là có thể nha. Vấn đề là, ngươi cũng không phải Phật môn đệ tử, ở đâu ra siêu độ chi pháp? Mà lại tầm thường Phật môn đệ tử cũng không có bản lĩnh này siêu độ như vậy âm sát a." Tào Hán Vũ nghe xong lời này, nhếch nhếch miệng. "Vậy ta xác thực không phải Phật môn đệ tử hôm nay hai canh, ta vớt vớt nội dung cốt truyện chương 943, nhân độn kỳ nhất chương 943, nhân độn kỳ nhất Trần Nguyên Đô đáp ứng mang theo năm ban đi lịch luyện, Tô Dương cũng có thể chuyên tâm bắt đầu làm sơn hà xã tác đồ kế hoạch. Kỳ thật hiện tại hiệu suất đã là tăng lên. Toàn bộ kế hoạch xây dựng cơ bản công trình cùng hoạch tâm thiết bị thiết kế, hoàn toàn giao cho trí giả cùng không mặt giáo sư hai người phụ trách, Tô Dương đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao hai cái này tiểu lão đầu bây giờ cũng đã không nổi lên được cái gì gợn sóng tới. Trí giả sớm đã điều động hắn mô phỏng sinh vật đại quân người, như là tinh mật nhất kiến thợ, bắt đầu ở toàn cầu phạm vi bên trong triển khai thật lớn xây dựng cơ bản công tác. Đệ nhất trạm chính là Âu Châu. Vô số mô phỏng sinh vật người, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Âu Châu đại lục các ngõ ngách. Bọn chúng lấy một loại siêu việt nhân loại tưởng tượng hiệu suất, tại những cái kia ít hai lui tới hoang dã cùng trong núi sâu, thành lập nên một tòa lại một tòa khổng lồ mà bí ẩn căn cứ. Tô Dương cũng không tính vừa lên đến liền trực tiếp đối Hoa Hạ vụ giới tiến hành kết nối. Bởi vì Hoa Hạ địa khu vụ giới, này nội bộ tình huống, thật sự là quá mức phức tạp. Cái kia mảnh cổ lão thổ địa, tuế nguyệt thật sự là quá mức đã lâu. Từ xưa đến nay, không biết ra đời bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm võ đạo cường giả. Càng không biết, tại những cái kia chết đi dài dằng dặc thời gian bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu cường giả hoàn toàn chết đi, lại có bao nhiêu người lấy một loại phương thức khác ngoan cường mà vẫn còn tồn tại. Bọn hắn tại những cái kia không muốn người biết vụ giới bên trong, lại tạo thành như thế nào rắc rối khó gỡ toàn thế lực mới kết cấu. Ở trong đó, còn liên lụy đến những cái kia chuyên môn lấy ý làm thức ăn khủng bố nghiệt vật, cùng từ vô tận đoán nghiệm hội tụ mà thành âm sát chờ một chút, càng thậm chí hơn, còn liên lụy đến một chút càng cao duy trì, không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả kinh khủng tồn tại. Cơ hồ tuyệt đại bộ phận chí mạng uy hiếp không phải là bị nhân tộc các lao tổ tông giải quyết cũng là bị phong ấn lại. Tô Dương cũng là tại tấn thăng võ hoàng về sau, mới dòm gặp được cái này thế giới chân tướng một góc của băng sơn. Hắn cũng càng rõ ràng hơn nhận thức đến, bây giờ nhân tộc đối mặt chân thực cục diện, xa so với bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn càng thêm gian nan, càng thêm tuyệt vọng. Thậm chí, hung thú tại trận này liên quan đến tồn vong đấu tranh bên trong, vẹn vẹn chỉ là nhân loại sinh tồn khốn cảnh trong đó nhất hoàn mà thôi. Cho nên, Tô Dương đi qua nghĩ sâu tính kỹ, cuối cùng vẫn quyết định, trước theo tình huống đối lập đơn giản Âu Châu địa khu vụ giới, bắt đầu tiến hành kết nối chắc thí. Tô Dương thân ảnh rất nhanh xuất hiện tại Âu Châu địa khu nơi nào đó vụ giới bên ngoài. Cái kia mảnh màu xám trắng sương mù dày đặc, như là phủ phục tại đại địa phía trên cự thú, tản ra tuyên cổ bất biến tĩnh mịch cùng hoang vu. Hắn giơ cổ tay lên, nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái vòng tay phía trên truyền tin trang bị. Một đạo màu lam nhạt toàn bộ tin tức màn sáng, lặng yên không một tiếng động ở trước mặt hắn đông dương triển khai. Màn sáng phía trên hiện ra hai cái hơi có vẻ mơ hồ hình người hình dáng. Công tác chuẩn bị làm được thế nào? Tô Dương thanh âm thông qua truyền tin trang bị, trầm ổn mà có lực truyền tới. Trí giả thanh âm rất nhanh liền vang lên. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả dự thiết lập cơ trạng đều đã hoàn thành 99 kiến thiết tiến độ, hạch tâm nguồn năng lượng ma trận cũng đã bắt đầu dự bổ sung năng lượng. Bất quá, trí giả trong thanh âm mang tới một tia rõ ràng nghi hoặc. Vũ giới bên trong, thật sự có cái gọi là tiết điểm tồn tại sao? Tô Dương ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt cái kia mảnh thâm thúy xương mù dày đặc, nhẹ gật đầu. Có, ta đã theo La Thần tiền bối trong miệng xác nhận qua cái này một điểm. Chỉ bất quá tiết điểm ẩn tàng đến tương đối sâu, thậm chí phần lớn đều cùng nhiệt vật chặt chẽ liên hệ. Không mặt giáo sư cái kia mang theo khàn khàn, tràn đầy muốn biết thanh âm, ngay sau đó liền chuyển tới. Nghiệt vật, vậy rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại? Ta chưa từng nghe qua liên quan tới loại này sinh vật bất kỳ tin tức gì. Tô Dương ánh mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng, bởi vì các ngươi không gặp được. Đó là thuộc về càng cao duy trì sinh vật, chỉ tồn tại ở ý thế giới bên trong. Không mặt giáo sư ngữ khí biến đến càng thêm bội vàng. Bọn chúng rất khủng bố a. Tô Dương náo hải bên trong không tự chủ được hồi tưởng lại ban đầu ở Nam Cương vũ giới, vẻn vẹn chỉ là xa xa liếc qua tòa kia quỷ dị tháp cao lúc cảm thụ. Loại kia thâm nhập cốt tủy, đủ để cho linh hồn cũng vì đó run sợ dùng mình cảm giác, đến bây giờ vẫn như cũ vô cùng rõ ràng. Hắn chậm rãi nôn thở một hơi, trầm giọng nói, ta nhìn thoáng qua, đều cảm giác sợ nổi da gà. Huống chi, bọn chúng chỗ lấy được xưng là nghiệt vật, cũng là bởi vì bọn chúng hấp thu, là giữa thiên địa tất cả phụ diện năng lượng. Khủng hoảng, sợ hãi, thất vọng, tuyệt vọng. Tất cả những thứ này phụ diện cảm xúc, đều là nghiệt vật dựa vào mà sống lương thực. Chúng ta có thể tạm thời đem những thứ này xưng là âm năng lượng. Mà những thứ này âm năng lượng vốn là thiên địa tuần hoàn bên trong, không thể thiếu một cái trọng yếu phân đoạn. Bọn chúng coi đây là ăn, đồng thời tại vô tận trong năm tháng, không hạn chế tăng trưởng, biến đến càng ngày càng cường đại. Chí giả nghi ngờ hỏi, bọn chúng chỉ có thể ở vụ giới bên trong hoạt động. Tô Dương lên tiếng, đã có âm năng lượng, vậy dĩ nhiên cũng liền có dương năng lượng. Ánh sáng mặt trời, sinh cơ, vui sướng, hy vọng. Những thứ này chính diện năng lượng, đối với nhiệt vật mà nói, là đủ lấy chí mệnh độc. Mà vụ giới bên trong lâu dài không rời sương mù dày đặc, hắn bản chất tác dụng chính là vì dùng hết khả năng đi qua lọc rơi ngoại giới dương năng lượng, từ đó để âm năng lượng có thể thông suốt thẩm thấu đến trong đó. Đây cũng là vì cái gì, chúng ta chỉ cần vừa tiến vào vụ giới, tổng có thể cảm nhận được một loại không hiểu, làm người sợ hãi quỷ dị cảm giác. Cho nên, vụ giới tại theo một ý nghĩa nào đó có thể bị coi là nghiệt vật vì sinh tồn, mà vì chính mình xây dựng ra một loại tự thân bảo hộ biện pháp. Đồng thời, theo thời gian không ngừng chuyển rời, loại này sinh tồn phương thức đã tạo thành một loại bền chắc không thể phá được đường đi ỷ lại. Nhưng mọi thứ có lợi có hại. Loại này nhìn như hoàn mỹ tự thân bảo hộ biện pháp, cũng tất nhiên đưa đến chỉ cần chúng ta có thể nghĩ biện pháp khống chế lại vụ giới phạm vi, như vậy nghiệt vật phạm vi hoạt động đồng dạng cũng sẽ biến đến cực kỳ có hạn. Chí giả lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, giống như là đang nhanh chóng tiêu hóa lấy những thứ này có tính đột phá tin tức. Sau một lát, hắn hỏi một cái cấp độ càng sâu vấn đề. Cái này cái gọi là nghiệt vật, đến tột cùng từ đâu mà đến? Bọn chúng lại vì cái gì, không phải muốn cùng chúng ta nhân tộc gây khó dễ? Tô Dương trên mặt lộ ra một tia phức tạp cười khổ. Hắn ngẩng đầu, ngước nhìn thương cung, dùng một loại gần như thở dài ngữ khí, chậm rãi nói ra, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Không mặt giáo sư bên kia, trong nháy mắt lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Hồi lâu sau, cái tia thanh âm khàn khàn, mới mang theo một tia khó nói lên lời rung động, vang lên lần nữa. Quả nhiên, là không thể kháng cự tự nhiên pháp tắc a. Chí giả cũng phát ra một tiếng kéo dài thở dài, trong giọng nói mang theo một tia thật sâu bất đắc dĩ. Nói như vậy đi dồn cái tia tiên đoán, kỳ thật cũng không sai. Nhân tộc cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Tô Dương lại nhẹ nhàng lắc đầu. Đi dồn sơ đại giáo chủ, có lẽ là dưới cơ duyên xảo hợp thoáng nhìn cái gọi là chân tướng. Nhưng hắn nhìn đến cũng không nhiều, cũng không được đầy đủ. Trên thực tế, Dịch Thiên Thần đã sớm vì nhân tộc lưu lại phá cục chi pháp. Cái gì phá cục chi pháp? Tô Dương ánh mắt biến đến trước nay chưa có sáng ngời cùng kiên định. Đại đạo 50, Thiên Diễn 49, nhân độn kỳ nhất. Chương 944, An Tiên Sinh chương 944, An Tiên Sinh Tô Dương thân ảnh xuất hiện ở vụ giới bên trong. Vừa một bước vào, một cỗ cùng hoa hạ vụ giới hoàn toàn khác biệt khí tức liền nhào tới trước mặt. Nơi này bộ khí tựa hồ càng thêm âm lãnh, mang theo một cỗ cổ xưa, dường như phủ đuổi mấy cái thế kỷ mục nát vị đạo, thật giống như đi vào một tòa bị quên lãng vô số năm cổ lão mộ huyệt. Tô Dương ý, giống như thủy triều lặng yên phong thích, trước mắt thế giới trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sương mù dày đặc tại trong tầm mắt của hắn lui tán. Ngay sau đó, một chiếc cực lớn đến vượt quá tưởng tượng sắt thép tàu thủy, liền không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là một chiếc tràn đầy cách mạng công nghiệp thời kỳ phong cách hơi nước tàu chở hàng. Thuyền trên khuôn mặt hiện đầy sặc sỡ dị sắt, to lớn ống khói chính bốc lên quần quần khói đen, cùng chung quanh cho sương mù trắng hỗn tạp cùng một chỗ, càng lộ vẻ áp lực. Trầm trọng mà giàu có tiết tấu máy hơi nước tiếng oanh minh, giống như là cự thú nhịp tim, tại mảnh này tĩnh mịch giữa thiên địa tiếng vọng. Chiếc thuyền này chính là chiếm cư ở chỗ này nhiệt vật, đang lặng lặng bò neo tại cái này mảnh hư vô sương mù dày đặc chi hải bên trong. Tô Dương ánh mắt rơi vào thân thuyền mặt bên cái kia treo thật cao cầu thang mạn phía trên. Tô Dương không có quá nhiều do dự, đỉnh lấy cái kia cố không biết dày đặc, theo cái kia băng lãnh sắt thép bậc thang, từng bước một chờ bổn đi tới. Làm hai chân của hắn đặt vào tàu chở hàng bong thuyền một khắc này, trung quanh cảnh tượng lại lần nữa phát sinh kịch liệt và mèo. Hắn dường như xuyên qua một tầng vô hình màn nước, toàn bộ thế giới cũng vì đó cải biến. Tô Dương phát hiện mình đã thân ở một chiếc ngay tại mê vụ bao phủ trên đại dương bao la, vượt sóng vận chuyển hơi nước tàu chở hàng phía trên. Băng lãnh gió biển, xen lẫn dâm đãng hơi nước cùng cho than vị đạo, thổi lất phất góc áo của hắn. Trung quanh hắn đứng đấy rất nhiều người. Những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều là tây phương người khuôn mặt. Bọn hắn có âu phục dày da, đầu mang mũ phớt, thoạt nhìn như là giàu có hành khách. Có thì mặc lấy vải thô quần áo thủy thủ, ngay tại bong tàu tiến hành một ít cơ giới tính lặp lại công tác. Thế mà, Tô Dương rất nhanh liền phát hiện nơi đây quỷ dị chỗ. Vô luận là những cái kia ăn mặc ngăn nắp hành khách, vẫn là những cái kia bận rộn thủy thủ, bọn hắn trên mặt mọi người đều mang một loại dị thường vẻ mặt cứng ngắc. Cảm giác kia, phản phất như là một đám chế tác tinh xảo, lại không có chút nào linh hồn tự sát. Trong miệng của bọn hắn, còn đang không ngừng phát ra một loại ý nghĩa không rõ trầm thấp nỉ non. Thanh âm kia, giống như là vô số loại ngôn ngữ hỗn tạp ở cùng nhau, tạo thành một loại làm cho người tâm phiền ý loạn quỷ dị tạp âm, tại trên chiếc thuyền này, ở khắp mọi nơi. Tô Dương bắt đầu ở trên thuyền chậm rãi di động, nỗ lực tìm kiếm sơn hà xã tác đồ kế hoạch cần có hạch tâm thiết điểm. Hắn đi qua chất đầy hàng hóa bong thuyền, đi qua hoành minh rung động khoang động cơ, thậm chí đi tới thuyền trưởng chỗ khoang điều khiển. Có thể kết quả lại là không thu hoạch được gì. Nơi này hết thảy đều lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời, lại duy trì có không có hắn muốn tìm tiết điểm kia. Nghiệt vật ý thế giới a, có ý tứ. Tô Dương rất nhanh liền thoáng nhìn tiến vào trong khoang thuyền bộ không gian khu vực, rất nhanh liền theo bậc thang tiến nhập trong khoang thuyền bộ. Đây là một đầu hẹp dài mà mở tối hành lang. Hai bên hành lang là phiến đóng chặt cửa gỗ, tản ra một cô ẩm ướt mùi nấm mốc. Tô Dương vừa đi chưa được hai bước, trong đó một cái phòng trọ cửa đột nhiên bị người từ bên trong kéo ra. Một cái mang theo mái vòm mũ dạng, tay cầm một cái màu đen thủ trượng trung niên nam tử, theo trong phòng khách chậm rãi đi ra. Hắn dùng trong tay thủ trượng nhẹ nhàng ngăn cản Tô Dương đường đi. Thân nhân, không cần loạn đi. Một đạo thuần chính tiếng Trung, tại mảnh này tràn ngập quỷ dị nhỉ non thuyền bên trong thế giới bên trong, lộ ra phá lệ rõ ràng. Không muốn đã quấy rầy chủ thuyền. Tô Dương bước chân ngừng lại, hắn bình tĩnh ánh mắt, rơi vào trước mắt nam tử trung niên này trên thân. Đối phương cũng là một bộ tây phương người khuôn mặt, ánh mắt thâm thúy, nhưng trên thân lại không có bất kỳ cái gì võ giả khí tức. Nhưng Tô Dương lại có thể cảm nhận được rõ ràng, người này tuyệt không đơn giản. Trung niên nam tử đối với Tô Dương, làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu hắn tiến vào chính mình phòng trọ. Tô Dương không có cự tuyệt, đi theo hắn đi vào gian kia nhỏ hẹp gian phòng. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách bên ngoài cái kia làm lòng người phiền nhị non âm thanh. Ta gọi Ảm Mở Rồ Xi Hủ. Trung niên nam tử cởi trên đầu mũ dạng, để ở một bên bàn nhỏ phía trên, tự giới thiệu mình. Dựa theo các ngươi Hoa Hạ thói quen, ngươi cũng có thể gọi ta An tiên sinh. Tô Dương ánh mắt tại trên người của đối phương dừng lại một lát. Trên người của người này tuy là phổ thông người khí tức, nhưng là ẩn ẩn tản ra một loại năng lượng cường đại ba động. Huống chi có thể tại quỷ dị như vậy hoàn cảnh bên trong, duy trì rõ ràng tự mình ý thức, thậm chí còn có thể nói một miệng lưu loát tiếng Trung, bản thân cũng không đơn giản. Tô Dương trong lòng đã có phán đoán, người này có thể là Vũ tộc. Ngươi cái này Hoa Hạ võ giả, làm sao lại chạy đến nơi đây đến? An tiên sinh ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, rơi vào Tô Dương trên thân. Thậm chí còn chủ động tiến nhập cái này thuyền bên trong thế giới. Ngươi là không muốn sống a? Tô Dương không xác định đối phương là địch hay bạn, chỉ là dùng một loại bình tĩnh ngữ khí, lạnh nhạt nói, ta là không cẩn thận, nội nhập nơi đây. An tiên sinh nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ biểu lộ, tựa hồ đối với đáp án này cũng không ngoài ý muốn. Hắn thở dài, chậm rãi nói ra, cái kia 10 ngày về sau, chiếc thuyền này liền sẽ tạm thời cập bờ. Đến thời điểm, tất cả hành khách cũng có thể xuống thuyền. Trước đó, ngươi tuyệt đối không nên nỗ lực theo trên thuyền nhảy đi xuống, cái kia mảnh mê vụ chi hải sẽ thôn vệ hết thảy. Càng đừng đi những cái kia ngươi không nên đi khu vực, tỉ như phòng thuyền trưởng, hoặc là khoang thuyền chỗ càng sâu. An tiên sinh ngữ khí biến đến nghiêm túc. Mặt khác, cũng là điểm trọng yếu nhất. Làm thuyền sáo tiếng vang lên thời điểm, ngươi nhất định muốn lập tức tìm tới một gian phòng trọ, trốn đi. Nhưng là, mỗi một gian phòng trọ đều chỉ có thể ở lại một người, đồng thời, cần nắm giữ đối ứng mỗi ngày vé tàu. Nếu như thuyền tiếng địch vang lên về sau, ngươi còn ở bên ngoài, người soát vé sẽ giết ngươi. An tiên sinh nói xong, giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua chính mình khối kia cũ kỹ máy móc đồng hồ. Ngươi còn có 10 phút, đi tìm tới mặt khác một gian trống không phòng trọ, mặt khác, ngươi còn cần tìm tới một tấm thuộc về ngươi thuyền của mình phiếu. Cái kia song thâm thúy đôi mắt, ý vị thâm trường nhìn Tô Dương. Đương nhiên, nếu như ngươi có năng lực như thế, cũng có thể nỗ lực đem ta đuổi đi ra, hoặc là trực tiếp giết ta, cướp đi gian phòng của ta cùng vé tàu. Tô Dương nghe xong hắn, dĩ nhiên đã đứng lên. Hắn đối với An tiên sinh rất là khách khí ôn quyền. Đa tạ An tiên sinh nhắc nhở. Nói xong, hắn liền quay người, thoải mái kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài. An tiên sinh nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, nao nao, lập tức lắc đầu bất đắc dĩ. Tô Dương một lần nữa về tới đầu kia tối tăm trên hành lang. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hai bên những cái kia cửa phòng đóng chặt về sau, từng đạo ánh mắt không có hảo ý, chính thông qua trên cửa cái kia nho nhỏ quan sát cửa sổ, gắt gao nhìn chăm chú lên chính mình. Những ánh mắt kia bên trong, tràn đầy không che giấu chút nào địch ý cùng tham lam. Tô Dương ánh mắt theo cái kia phiến bảng số phòng phía trên đảo qua. Toàn bộ phòng trọ khu, hết thảy có 30 cái gian phòng. Đồng thời, theo những cái kia theo dõi ánh mắt để phán đoán, tất cả gian phòng hiển nhiên đều đã chật cứng người. Bất quá, Tô Dương trên mặt lại không nhìn thấy chút nào vẻ lo lắng. Hắn ngược lại không nhanh không chậm quay người, rời đi đầu này làm cho người đè nén phòng trọ khu hành lang, một lần nữa về tới cái kia mảnh rộng rãi bong thuyền phía trên. Gió biển vẫn tại gào thét. Những cái kia như là cái xác không hồn giống như thủy thủ, vẫn như cũ đang tiến hành bọn hắn cái kia vĩnh vô chỉ cảnh lặp lại công tác. Tô Dương ánh mắt tại những thứ này thủy thủ trên thân, vừa đi vừa về quét mắt. Sau một lát, hắn chậm rãi đi tới bên trong một cái ngay tại lau sạch lấy lan can thủy thủ trước mặt. Hắn buông tay, nhẹ nhàng vô vô bả vai của đối phương. Tên thủy thủ kia động tác trong nháy mắt cứng đờ. Hắn chậm rãi dùng một loại cực kỳ mất tự nhiên tư thế nghiêng đầu qua, nhìn phía sau lưng Tô Dương. Đó là một tấm không có chút huyết sắc nào mặt, cùng một đôi bị thuần túy đen nhánh chỗ lấp đầy đôi mắt. Trong miệng của hắn vẫn tại không chỗ ở lẩm bẩm lấy cái kia ý nghĩa không rõ âm tiết. Thế mà Tô Dương thần sắc lại dị thường bình tĩnh. Tay của hắn vẫn như cũ khoác lên bả vai của đối phương phía trên, phảng phất tại cảm giác cái gì. Rất nhanh, hắn liền buông lỏng tay ra mặc cho tên thủy thủ kia, lần nữa khôi phục trước đó cái kia cơ giới chết lặng lao động tác, tự động rời đi. Ô ô ô. Đúng lúc này, một tiếng kéo dài mà lại thê thảm chuyển tiếng địch, không có dấu hiệu nào, vang vọng cả chiếc tàu chở hàng. Phảng phất là nhận được một loại nào đó chỉ lệnh. Toàn bộ hành khách khu hành lang, trong nháy mắt lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong. Một cỗ lạnh leo thấu xương, theo cuối hành lang tràn ngập mà đến. An tiên sinh trong phòng, hắn thở dài, chậm rãi theo chính mình âu phục bên trong túi, lấy ra một tấm ô vàng vẽ tàu, chăm chú nắm trong tay. Soạt, soạt, soạt. Một loại trầm trọng mà quỷ dị tiếng bước chân bắt đầu ở yên tĩnh trong hành lang chậm rãi vang lên. Ngay sau đó là từng đợt quy luật tiếng đập cửa. Rất nhanh, tiếng bước chân kia liền đứng tại An tiên sinh tiểu khách ngoài cửa phòng. Một cái trắng xám đến không có chút huyết sắc nào, móng tay đen nhánh mà bén nhọn tay, không nhìn dày đặc cửa gỗ, trực tiếp theo cánh cửa phía trên xuyên thấu tiến đến, rời khỏi An tiên sinh trước mặt. An tiên sinh không có chút nào bối rối, chỉ là đem trong tay vẽ tàu nhẹ nhàng đặt ở cái kia tái nhợt trên bàn tay. Cái tay kia xác nhận vẽ tàu không sai về sau lại trả lại cho An tiên sinh, sau đó chậm rãi rút về ngoài cửa. Tiếng bước chân tiếp tục hướng về phía dưới một cái phòng đi đến. Cũng không lâu lắm, khi tất cả gian phòng đều bị đã kiểm tra một lần về sau, trong hành lang ánh đèn mới một lần nữa phát sáng lên, khôi phục bình thường. An Tiên Sinh thông qua trên cửa sổ nhỏ, nhìn thoáng qua bên ngoài cái kia không có một hai hành lang, lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài. Hắn suy nghĩ, cái kia vừa mới tới Hoa Hạ tân nhân, giờ phút này chỉ sợ đã chết. Dù sao, nơi này đã không có trống không gian phòng, càng không khả năng có thừa vẽ tẩu. Lại không nghĩ, ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc, lại theo khúc quanh của hành lang, chậm rãi đi ra. Chính là Tô Dương. Hắn đi ngang qua An Tiên Sinh cửa lúc, thậm chí còn không quên quay đầu, đối với quan sát phía sau cửa sổ tấm kia kinh ngạc mặt, lộ ra một cái ấm áp mỉm cười. Đa tạ. An Tiên Sinh nghiêng đầu một cái. Chương 945, tiểu sửu chương 945, tiểu sửu An Tiên Sinh trong lúc nhất thời đều động. Hắn đại não dường như bị một đạo vô hình kinh sét đánh trúng, lâm vào ngắn ngủi trong không. Tô Dương lại còn sống. Hắn thậm chí không kịp đi suy nghĩ trong đó lo gì, cặp kia đục ngầu trong đôi mắt, chỉ còn lại có thuần túy nhất, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ chấn kinh. Tại không có có phòng chống cùng mỗi ngày vẽ tàu song trọng dưới tuyết cảnh, cái này đến từ Hoa Hạ tân nhân, đến tột cùng là làm sao tại cái kia kinh khủng người soát vẽ trên tay sống sót. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn tại trên chiếc thuyền này sinh tồn vô số tuế nguyệt đến nay, tạo dựng lên hết thể nhận biết. Thế mà, nào chỉ là An Tiên Sinh không nghĩ ra. Hành lang hai bên, cái kia phiến phiến đóng chặt phòng trọ phía sau cửa, tất cả chính thông qua quan sát cửa sổ theo dõi ngoại giới các hành khách, giờ phút này cũng đều là một mặt sống vẻ mặt như gặp phải quỷ, tràn đầy không cách nào che giấu hoảng sợ cũng không dám tin. Ngoa tạo, người cái tên này, trốn vẽ đều có thể còn sống sót nha. Chiếc này đáng chết trên thuyền, cái gì thời điểm xuất hiện qua như thế không hợp thói thường lỗ thủ rồi. An Tiên Sinh thân thể, so hắn đại nao trước một bước làm ra phản ứng. Hắn cơ hồ là vô ý thức, đột nhiên một thanh kéo ra chính mình phòng trọ cửa, tấm kia từ trước đến nay không hề bận tâm trên mặt, cũng không còn cách nào duy trì ở cái kia phần thuộc về trưởng giả trầm ổn. Tân nhân, có thể thương lượng một chút sao? Hắn thanh âm, bởi vì quá độ kích động mà lộ ra có mấy phần khúc khốc, trong giọng nói tràn đầy trước nay chưa có bội vàng. Chính chậm rãi đi qua Tô Dương nghe tiếng, dừng bước. Hắn quay đầu, bình tĩnh ánh mắt rơi vào An Tiên Sinh tấm kia viết đầy khiếp sợ trên mặt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Có thể. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, An Tiên Sinh vội vàng đem Tô Dương một lần nữa mời về chính mình gian kia nhỏ hẹp mà đơn sơ trong phòng khách. Cửa phòng lần nữa đóng lại, An Tiên Sinh nhìn trước mắt cái này toàn thân đều lộ ra thần bí người trẻ tuổi, thái độ phát sinh 180 độ to lớn chuyển biến. Ta cái kia, xưng hô ngươi như thế nào? Ta gọi Tô Dương. Tô Tiên Sinh. An Tiên Sinh vội vàng đổi lại tôn xưng, hắn không kịp chờ đợi hỏi trong lòng lớn nhất nghi hoặc, Tô Tiên Sinh, ngài đến tột cùng là làm sao làm được, tránh đi cái kia người soát vé. Tô Dương nghe vậy, chỉ là không nhanh không chậm kéo qua một cái ghế ngồi xuống, trên mặt lộ ra một cái ấm áp đủ cười. Cái này ta không tiện cáo chi. Tóm lại, ta có thể không cần phòng trống, cũng có thể không cần vé tàu đồng dạng có thể tránh đi người soát vé truy sát. An Tiên Sinh nghe cái này mây trôi nước chảy lời nói, nhưng trong lòng thì nhấc lên ngập trời sóng lớn. Hắn nhìn lấy Tô Dương ánh mắt, triệt để thay đổi. Cái kia không còn là đối đãi một cái ngộ nhập nơi đây tân nhân, mà chính là đối đãi một cái đủ để phá vỡ nơi đây quy tắc, thâm bất khả chắc kinh khủng tồn tại. Tô Tiên Sinh tới chỗ này mục đích thực sự, lại là cái gì? An Tiên Sinh thanh âm, không tự giác giảm thấp xuống mấy phân, mang theo một tia thử ý vị. Ta có thể không tin, ngài thật là không cẩn thận, mới tới chỗ này. Tô Dương vẫn như cũ duy trì cái kia phần thong dong, lạnh nhạt nói, cái này, ta cũng tương tự không tiện cáo chi. Có điều, nếu như ngươi nguyện ý vì ta cung cấp một số tình báo, có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau một chút. An Tiên Sinh trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Có thể. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, liền lập tức đáp ứng xuống. Bất quá bây giờ, ta chỉ sợ không có thời gian. Chúng ta cần phải lập tức đi khoang thuyền tầng dưới khu giải trí, đem ngày mai vé tàu đem tới tay mới được. Tô Dương nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Khu giải trí ở đâu? An Tiên Sinh vội vàng giải thích nói, ngay tại tầng tiếp theo, ngài nếu như cảm thấy hứng thú mà nói có thể theo chúng ta cùng một chỗ đi. Rất nhanh, Tô Dương liền đi theo An Tiên Sinh cùng nhau đi ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, hành lang hai bên cái khác phòng trọ cũng ào ào mở cửa. Từng vị ăn mặc vừa vặn, khí chất khác nhau hành khách theo mỗi người trong phòng mặt đi ra. Khi bọn hắn nhìn đến An Tiên Sinh bên cạnh Tô Dương lúc, đều không ngoại lệ, đều dừng bước. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt hội tụ tại Tô Dương trên thân, trong đó tràn đầy ngạc nhiên, tìm tòi nghiên cứu, cùng tầng sâu nhất kính sợ. Thậm chí có mấy vị đầu mang mũ phớt hành khách, không hẹn mà cùng tháo xuống trên đầu mũ dạng, đưa nó đặt tại ở ngực, đối với Tô Dương phương hướng, thật sâu bái. Đó là một loại phát ra từ nội tâm, đối với cường giả cao thượng kính ý dù sao, ở này chiếc thuyền vĩnh hằng vận chuyển bên trong, Tô Dương là cho đến tận này, bọn hắn đã thấy, một cái duy nhất có thể thành công trốn vẽ ngon nhân. Loại hành vi này, bản thân thì đại biểu một loại đối trên thuyền thiết luật công nhiên khiêu khích cùng miệt thị. Tô Dương theo bọn này đặc thù các hành khách, một đường hướng phía dưới, rất nhanh liền đi tới ở vào khoang thuyền tầng tiếp theo khu giải trí. Vừa một bước vào, một cỗ cùng tượng tầng phòng trọ khu hoàn toàn khác biệt quỷ dị không khí, liền nào tới trước mặt. Nơi này giống như là một cái cũ kỹ giáp hát, không gian rộng rãi, chính giữa là một cái phủ lên màu đỏ sẫm thảm vũ đài, hai bên thì là bậc thang hình dáng khán đài. Toàn bộ không gian kia sáng đều mười phần tối tăm, chỉ có mấy cái ngọn lấp lóe không yên đèn bần sân, tản ra yếu ớt mà thảm đạm quan mang, đem hết thảy đều bao phủ tại hoàn toàn mông lung âm ảnh bên trong. Thế mà, tranh thức làm cho người cảm thấy rùng mình là những cái kia khán đài. Giờ phút này, trên khán đài sớm đã ngồi không ít người. Bọn chúng cả đám đều giống như là bị chăm chú chế ra để tuyến tượng gỗ, mặc lấy thời đại khác nhau phục sức, tư thế cứng đờ ngồi ở chỗ đó. Trên mặt của bọn nó không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ánh mắt trống rỗng, trong miệng lại đang không ngừng phát ra loại kia ý nghĩa không rõ, giống như nước thủy triều xì xào bàn tán. Thanh âm kia hội tụ thành một cố làm cho người tâm phiền ý loạn quỷ dị tạc âm, tại mảnh này phong bế không gian bên trong không ngừng mà tiếng vọng. Tô Dương ánh mắt theo cái này chút như tượng gỗ người xem trên thân đảo qua, mi đầu không dễ phát hiện mà hơi nhíu lại. Hắn có thể nhạy cảm giác được những thứ này người xem tình huống cùng bong tàu những cái kia thủy thủ hoàn toàn khác biệt. Hắn không có quá nhiều hỏi thăm, chỉ là theo chân An Tiên Sinh cùng nhau tìm chỗ coi như chống trải vị trí ngồi xuống. Tô Tiên Sinh, An Tiên Sinh tiến đến Tô Dương bên người, thấp giọng thần tình nghiêm túc giới thiệu nơi đây quý cũ. Đợi chút nữa, vũ đài phía trên sẽ có tiểu sửu tiến hành biểu diễn. Biểu diễn kết thúc về sau, hắn sẽ mời người xem lên đài, cùng hắn cùng một chỗ làm trò chơi cùng chuyển động cùng nhau. Nếu như ngài có thể được đến hắn công nhận, hắn liền sẽ tặng cho ngài một chương Minh Thiên vé tàu. Nhưng nếu là không có đạt được hắn công nhận, An Tiên Sinh nhìn quanh một vòng bốn phía những cái kia xì xào bàn tán tượng gỗ người xem, thanh âm biến đến càng trầm trọng. Ngài thì sẽ trở thành bọn chúng bên trong một viên, trở thành nơi này một cái vĩnh viễn người xem. Tô Dương nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi về phía cái kia không có một hai vũ đài. Cũng không lâu lắm, tại mọi người an tĩnh chờ đợi bên trong, vũ đài phía sau thiên nga nhung màn sân khấu bị một cái mang theo bạch thủ sáo tay chậm rãi kéo ra. Một cái vóc người cao gầy, mặc lấy buồn cười trang phục hề thân ảnh, nện bước qua trường tốc độ, theo hậu trường nhún nhảy một cái đi ra. Ào ào ào. Tại hắn hiện thân trong nháy mắt đó, toàn bộ khán đài, vô luận là những cái kia chân chính hành khách, vẫn là những cái kia tượng gỗ người xem, đồng loạt bạo phát ra một trận tiếng vỗ tay như sấm. Cái kia tiểu sửu đối với bốn phía, ưu nhã đi một cái túi lầu lễ, trên mặt cái kia dùng thuốc màu vẽ ra tới to lớn vẻ mặt vui cười, tại dưới ánh đèn lờ mờ, lộ ra phá lệ quỷ dị. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu chính mình cái kia làm cho người hoa mắt tạp kỹ biểu diễn. Chờ một bộ quá trình đi đến, tiểu sửu lần nữa túi đầu gửi tới lời cảm ơn về sau, liền đi xuống vũ đài, đi tới khán đài bên dưới. Cái kia song dấu ở thuốc màu phía dưới ánh mắt, tại các hành khách trên thân vừa đi vừa về quét mắt. Rất nhanh, hắn liền chọn chúng đệ nhất vị may mắn người xem, đối với một vị xem ra có chút nho nhã trung niên nam tử, làm ra một cái mời dấu tay xin mời. Vị kia hành khách trên mặt, nhìn không ra khẩn trương chút nào. Hắn bình tĩnh đứng người lên, cả sửa lại một chút cổ áo của mình, liền đi theo tiểu sửu cùng đi vũ đài. Chỉ thấy tiểu sửu nết miệng cười một tiếng, quay người theo cái kia màu sắc sặc sỡ áo quần diễn xuất sau lưng, biến ảo thuật giống như móc ra hai thanh lạnh lóng lánh đoạn đao. Hắn đem bên trong một thanh, đưa cho vị kia hành khách. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tiểu sửu đúng là không chút do dự, đem một cái khác thanh đoạn đao hung hăng đâm vào bộ ngực của mình. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ trước ngực hắn bắt áo. Thế mà, tiểu sửu nụ cười trên mặt lại càng rực rỡ. Hắn dùng chôi đao kia tử, cứ thế mà tại lồng ngực của mình chỗ, đào mở một cái đấm máu lỗ thủng. Ngay sau đó, hắn cười toe toét tấm kia thoa thuốc màu miệng động, đúng là đem chính mình cái kia mang theo bạch thủ sáo tay tiến vào cái kia cái lỗ thủng bên trong. Tại một trận rợn người quấy âm thanh về sau, hắn đem một viên còn tại hơi hơi khiêu động trái tim theo trong thân thể của mình rõ ràng móc ra. Ào ào ào, toàn trường lần nữa bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Tiểu sửu giơ cao lên trái tim của mình, hướng về khán giả phô bày một vòng, sau đó lại như không có việc gì đưa nó nhét trở về ở ngực lỗ thủng bên trong. Cái kia vết thương kinh khủng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới đưa cái kia ánh mắt mong chờ tìm đến phía bên cạnh vị kia hành khách. Thế mà vị kia hành khách lại là lắc đầu, đối với tiểu sửu tùy ý khoát tay áo. Một giây sau, hắn trực tiếp duỗi ra tay phải của mình, cứ như vậy ngăn cách quần áo, hướng về bộ ngực mình vị trí dò xét đi vào. Cánh tay của hắn giống như là xuyên qua một tầng vô hình gợn sóng, không trở ngại chút nào chỗ, chui vào trong thân thể của mình. Ngay sau đó, hắn liền đồng dạng móc ra một viên tươi sống khiêu động trái tim. Tô Dương trông thấy tình cảnh này, trong ánh mắt, trong nháy mắt lóe lên một vệt ánh sáng. Cách không chuyển vật. Quả nhiên, nơi này hành khách tất cả đều là bộ tộc đại lão. Tiểu Sửu thấy thế, vội vàng dùng lực phủi tay, biểu thị tán thành. Hắn theo trong túi sách của mình, móc ra một tấm ố vàng vé tàu, cung kính đưa cho đối phương. Vị kia hành khách tiếp nhận vé tàu, không có nhiều lời, chỉ là tại đi xuống vũ đài thời điểm, bất động thanh sắc đem ánh mắt tại Tô Dương trên thân dừng lại một lát. Thời gian kế tiếp bên trong, một vị lại một vị hành khách bị lần lượt mời lên vũ đài. Vô luận tiểu sửu sử xuất như thế nào không thể tưởng tượng, thậm chí có thể xưng huyết tinh kinh khủng mánh khỏe, những thứ này vụ tộc các đại lão luôn có thể dùng các loại càng thêm không thể tưởng tượng phương thức thoải mái mà ứng đối. Tô Dương cũng coi là mở rộng tầm mắt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nguyên lai ý lực lượng lại còn có thể như vậy sử dụng. Trong lúc bất chi bất giác, tiểu sửu ánh mắt rốt cục rơi vào Tô Dương trên thân. Hắn nện bước nhẹ nhàng tốc độ, rất nhanh liền đi tới Tô Dương trước mặt, đối với hắn làm ra một cái mời dấu tay xin mời. Tô Dương thần sắc bình tĩnh đứng người lên, tại tất cả hành khách cái kia có chút hăng hái nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi đi lên vũ đài. Lần này, tiểu sửu hướng sau lưng sờ mó, đúng là móc ra một thanh tạo hình phong cách cổ xưa toại phát hỏa thương. Hắn đem họng súng đen ngòm, nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Sau đó, đối với Tô Dương, lộ ra một cái vô cùng nụ cười sán lạ. Bành! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, tại toàn bộ khu giải trí bên trong ầm vang nổ tung. Máu tươi cùng óc, trong nháy mắt vẩy ra mà ra, nhuộm đỏ nửa cái vũ đài. Tiểu sửu đầu, giống như là bị nện nát dưa hấu đồng dạng, tại chỗ nở hoa, tràn diện huyết tinh mà vô cùng thê thảm. Thế mà, tiếng vỗ tay vẫn như cũ lôi động. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tiểu sửu viên kia phá toái đầu, lại lấy một loại làm trái lẽ thường phương thức, nhanh chóng sinh trưởng trở về. Hắn lung lay mới tinh đầu, đem cái kia thanh còn phả ra khói xanh hỏa thương đưa tới Tô Dương trước mặt. Làm cái kia thanh hỏa thương rơi vào Tô Dương trong tay một khắc này, Tô Dương có thể cảm nhận được rõ ràng, đám lửa này thương nội bộ tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó cực kỳ yếu ớt, lại cực kỳ kỳ lạ năng lượng ba động. Mà loại này năng lượng ba động, Tô Dương cảm thấy dị thường quen thuộc. Loại này cảm giác quen thuộc đến từ chính tâm xích. Chỉ bất quá, đám lửa này thương chỗ phát ra năng lượng ba động cùng chính tâm xích so sánh, quả thực cũng là đom đóm cùng hạo nguyệt khác nhau, yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính cấp độ. Tô Dương đôi mắt chỗ sâu lóe lên một đạo không dễ dàng phát giác tinh quang. Hắn không có chút nào do dự, liền đem trong tay hỏa thương một lần nữa đưa trả lại cho Tiểu Sửu. Sau đó, tại Tiểu Sửu cái kia ánh mắt nghi hoặc bên trong, Tô Dương đồng dạng hướng phía sau mình sờ mó. Một giây sau, một thanh phong cách cổ xưa thước liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn cầm lấy chính tâm xích, tại Tiểu Sửu trước mặt, không nhanh không chậm lung lay. Ba. Một tiếng vang lanh lảnh. Tô Dương dùng chính tâm xích, tại tay trái của mình trên lòng bàn tay, nhẹ nhàng đánh một cái. Sau đó, hắn trên mặt mang một vẻ tấm áp đến để người sợ hãi trong lòng nụ cười, đưa tay phải ra, liền muốn đi nắm Tiểu Sửu cái kia mang theo bạch thủ sáo tay. Trong khoảnh khắc đó, Tiểu Sửu nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Cái kia song dùng thuốc màu vẽ ra tới ánh mắt, đồng tử kịch liệt co vào đến cực hạn, dường như nhìn thấy cái gì thế gian nhân vật khủng bố nhất. Hắn giống như bị chạm điện, điên cuồng lui về phía sau, hai tay ở trước ngực loạn xạ bãi động, tràn đầy tối nguyên thủy hoảng sợ. Ngay sau đó, hắn liền luống cuống tay chân từ trong túi, móc ra một tấm mới tinh vé tàu, cơ hồ là ném đồng dạng chỗ, nhét vào Tô Dương trong tay. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn liền giống như là tránh né ôn thần một dạng, liên tục đối với Tô Dương cúi đầu, dùng hết khí lực toàn thân, làm lấy mời hắn xuống đài thủ thế. Dưới đài tất cả đang xem kịch các hành khách, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Chương 946, kết giao bằng hữu. Chương 946, kết giao bằng hữu. Làm Tô Dương đi xuống vũ đài thời điểm, toàn bộ khu giải trí bên trong lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Tất cả hành khách ánh mắt đều gắt gao tập trung tại Tô Dương trên thân. Trong ánh mắt kia, lại không trước đó xem kịch cùng tìm tòi nghiên cứu, chỉ còn lại có thuần túy nhất, khó có thể che giấu kinh hãi cùng kính sợ. Vũ đài phía trên, cái kia buồn cười mà vừa kinh khủng Tiểu Sửu, nụ cười trên mặt sớm đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ. Hắn thậm chí ngay cả một cái cơ bản nhất chào cảm ơn lễ đều không để ý tới, liền dùng cả tay chân chỗ, chật vật không chịu nổi trốn về cái kia mảnh đen nhánh hậu trường. Thiên Nga nhung màn sân khấu, bởi vì hắn hốt hoảng động tác mà kịch liệt đung đưa, cuối cùng cong vẹo rơi xuống, triệt để ngăn cách tầm mắt mọi người. Tô Dương về tới An Tiên Sinh bên người, thần sắc bình tĩnh ngồi xuống. Hắn đem trong tay tấm kia mới tinh vẽ tàu cầm ở trước mắt, dường như chỉ là đang thưởng thức một kiện thú vị tác phẩm nghệ thuật. Đích thật là rất có ý tứ. Tô Dương khoe miệng khơi gợi lên một vệt nụ cười thản nhiên. Nơi này mỗi ngày đều sẽ có dạng này biểu diễn a. An Tiên Sinh bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn nhìn lấy Tô Dương bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng, cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị vô tình nghiền nát. Vâng, đúng vậy, mỗi ngày đều có. Tô Dương nghe vậy, trong mắt hào hứng càng nồng hậu dày đặc. Được, vậy ta ngày mai lại đến. Khi mọi người giấu trong lòng mỗi người phức tạp tâm tình, rời đi này quỷ dị khu giải trí, một lần nữa trở lại phía trên một tầng hành khách khu hành lang lúc, bầu không khí đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lần này, làm Tô Dương đi qua thời điểm, hành lang hai bên tất cả hành khách đều không ngoại lệ, đều dừng bước. Bọn hắn không hẹn mà cùng tháo xuống trên đầu mũ dạ, đưa nó nhẹ nhàng đặt tại lồng ngực của mình. Bọn hắn đối với Tô Dương, thật sâu cúi người chào. Đây là một loại trầm mặc gửi lời chào, càng là đối với một vị đủ để phá vỡ quy tắc cơ giả, phát ra từ nội tâm thần phục. Tô Dương trên mặt vẫn như cũ treo ấm áp nụ cười, hắn đối với mọi người khẽ gật đầu ra hiệu, thản nhiên tiếp nhận phần này kính ý sau đó, hắn liền tại An Tiên Sinh cái kia càng cung kính dẫn dắt phía dưới, lần nữa về tới gian kia nhỏ hẹp trong phòng khách. Cửa phòng bị nhẹ đóng cửa khẽ, ngăn cách ngoại giới tất cả ánh mắt. Tô Dương đem tấm kia mới tinh vé tàu để lên bàn. Hắn rất nhanh liền phát hiện chương này vé tàu không giống bình thường chỗ. Tại chỗ cái khác hành khách, bọn hắn trong tay vé tàu đều không ngoại lệ, đều bày biện ra một loại cổ xưa ố vàng chi sắc, giống như là trải qua vô số tuế nguyệt. Duy chỉ có hắn trong tay cái này một tấm, mới tinh đến như là vừa mới theo máy in bên trong sản xuất ra đồ dạng. Càng làm cho Tô Dương cảm thấy ngạc nhiên là, thuyền kia phía trên dùng không biết ngôn ngữ viết văn tự, lại giống như là cầm giữ có sinh mệnh và sống. Những cái kia màu mực bút họa đang lấy một loại cực kỳ chậm chạp mà phương thức quỷ dị, không ngừng mài nhúc đích, biến hóa, vặn mèo. Cái này khiến Tô Dương căn bản vô pháp phân biệt ra được, phía trên đến tột cùng biết thứ gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía bên cạnh An Tiên Sinh, mở miệng dò hỏi, "An Tiên Sinh, điều này đại biểu cái gì?" An Tiên Sinh ánh mắt rơi vào vé tàu phía trên, cặp kia đục ngầu trong đôi mắt, tràn đầy thật sâu hoang mang cùng không hiểu. Hắn cười khổ lắc đầu, "Tô Tiên Sinh, ta cũng không rõ lắm, bởi vì ta cũng là lần đầu tiên trông thấy như thế mới vé tàu." Hắn trầm ngâm một lát, dùng một loại mang theo vài phần đoán ngữ khí nói ra, "Có lẽ điều này đại biểu lấy một loại nào đó thân phận đặc thù, một tấm khách quý vé tàu." Tô Dương trong đôi mắt lóe lên một tia ánh sáng nhạt. "Khách quý phòng a? Như vậy ở nơi nào?" An Tiên Sinh lần nữa lắc đầu bất đắc dĩ. "Ta cũng không biết, tại trên chiếc thuyền này chờ đợi nhiều năm như vậy, ta chưa từng nghe nói qua có khách quý phòng tồn tại." Tô Dương ngón tay tại cái kia trương không ngừng nhúc nhích vé tàu phía trên, nhẹ nhàng nuốt nhẹ một lát. Một loại kỳ lạ xúc cảm theo đầu ngón tay của hắn truyền vào cảm giác của hắn bên trong. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vẻ hiểu rõ độ cong. "Như vậy, ta biết đại khái ở nơi nào." Hắn đem vé tàu thu hồi, lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến đến sắc bén một chút. "Hiện tại, để cho chúng ta trở lại chính đề đi. Các ngươi là vụ tổng người, đúng không?" An Tiên Sinh thân thể hơi chấn động một chút, hắn nhìn lấy Tô Dương cặp kia dường như có thể xuyên thủng hết thể ánh mắt, cuối cùng vẫn chậm rãi gật gật đầu. "Đúng vậy, chúng ta là Vũ tộc." Tô Dương trong lòng đã hiểu rõ. Hắn đối Vũ tộc hiểu rõ, phần lớn đều đến từ La Thần tiền bối giảng thuật. Kỳ thật, cái gọi là Vũ tộc, tại loại này Tây Phương văn hóa hoàn cảnh bên trong, còn có một cái khác càng làm người hơn quen thuộc xưng hô: Ma pháp sư. Mà Tây Phương rất nhiều tông giáo văn hóa, thậm chí là những cái kia truyền lưu thế gian thần thoại hệ thống, đều cùng Vũ tộc có thiên tỷ bản lũ, chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Tại những cái kia cổ lão trong truyền thuyết thần thoại, xuất hiện cái gọi là thần minh, thiên sứ, ác ma, hắn bản chất phần lớn đều là thời đại khác nhau, khác biệt trận doanh cường đại Vũ tộc người. Vũ tộc chính là ý thế giới nguyên sinh chủng tộc, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn là so nhân tộc càng cao duy trì sinh mệnh hình thái. Cho nên, bọn hắn trời sinh thì có được có thể cảm giác đồng thời trưởng không ý lực lượng. Chỉ bất quá, tại Vũ tộc người chính mình ngữ cảnh hệ thống phía dưới, loại này được xưng là ý năng lượng, bị bọn hắn xưng là ma lực. Vũ tộc người có được một bộ chuyên thuộc về mình, hoàn chỉnh mà đặc biệt tu hành hệ thống. Bọn hắn chuyên tu tại đối ý trưởng không cùng vận dụng, hơn nữa có thể thông qua các loại chú ngữ cùng pháp trận, lấy một loại càng hiệu suất cao hơn dẫn phương thức, đến phóng thích ý lực lượng. Loại này phóng thích ma lực phương thức, căn cứ hắn tiêu hao năng lượng cao thấp cùng ý lực, cũng có được khác biệt xưng hô. Những cái kia tiêu hao ma lực nhỏ bé, hạ bút thành văn, được xưng là thuật. Mà những cái kia cần ngâm sướng chú ngữ, tiêu hao ma lực lớn hơn, thì được xưng là chú. Đến mức những cái kia uy lực kinh khủng dị thường, thậm chí cần thi pháp giả đánh đổi mạng sống làm đại giá, liền bị mang theo cấm kỵ danh hiệu, xưng là cấm chú. Thế mà, mọi thứ có lợi có hại. Vũ tộc người cùng lĩnh giả thương hội những cái kia chuyên tinh tại đục thân rèn luyện thể tu một dạng, đều thuộc về là cực đoan lệch môn học tu hành hệ thống. Tựa như vĩnh dạ thương hội thể tu bởi vì quá độ cường hóa nhục thân mà dẫn đến thần hồn yếu đuối, cuối cùng cả đời đều không thể tiếp xúc đến ý tồn tại một dạng. Vũ tộc người nhục thể cường độ cũng đồng dạng phổ thông đến một cái làm cho người giận sôi cấp độ. Chỉ ít, Tô Dương theo trước mắt vị này An Tiên Sinh trên thân, chỗ cảm nhận được sinh mệnh khí tức, thậm chí đều còn không bằng một vị nhân tộc cựu phẩm võ giả, thật sự là quá mức một chút nào yếu ớt. Tại Hoa Hạ sách cổ ghi chép bên trong, vũ tộc loại này bị thống nhất quy thành loại thượng cổ chủng tộc. Đương nhiên, thượng cổ chủng tộc chỉ là một cái không rõ ràng xưng hô, vũ tộc cũng vẹn vẹn chỉ là trong đó một chi. Tại những cái kia tàn khuyết không đầy đủ ghi chép bên trong, còn từng nhắc đến qua càng nhiều cái khác thượng cổ chủng tộc, tỉ như sinh hoạt tại bên trong biển sâu giao nhân, cùng bay lượn tại cửu thiên phía trên vũ nhân, vân vân. Trong này có chút chủng tộc là sinh mệnh tại hoàn cảnh khác nhau hạ diễn hóa hoặc là phi thăng, mà có chút thì là bởi vì nhận lấy hung thú gen ô nhiễm cùng ảnh hưởng. Tóm lại, cái kia đoạn được xưng là thượng cổ thời đại, bởi vì quá mức xa xôi, không chứng có thể kiểm tra, cho nên rất nhiều chuyện nghe đều càng giống là tràn đầy giả tưởng sắc thái truyền thuyết. Bất quá, những tin tức này kỳ thật đều còn tại Tô Dương trong dữ liệu. Chính thức để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời nhắc lên trong lòng gợn sóng là trước kia tiểu sửu đưa tới cái kia thanh toại phát hỏa thương. Cái kia thanh hỏa thương bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa ba động, vậy mà cùng hắn trong tay chính tâm xích, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đây là Tô Dương lần thứ nhất, bắt đầu nếm thử đi tìm hiểu, chính mình có cái này hệ thống đến tuột cùng là một loại nhân vật như thế nào. Sư đạo uy nghiêm, càng giống là một loại đối với ý chiều sâu cách vận dụng. Mà chính tâm xích cùng sư đạo vô địch, thì càng giống là một loại siêu việt năng lượng bản thân, đến từ phương diện cao hơn quy tắc sản phẩm. Tại loại này quy tắc sở tiêu định phạm vi bên trong, bất luận cái gì bị mục tiêu xác định đối tượng, đều căn bản vô pháp kháng cự loại này quy tắc cưỡng chế chấp hành. Cái kia thanh thoại phát thương tính chất thì cùng chính tâm xích cực kỳ tương tự, chỉ bất quá trong đó ẩn chứa quy tắc năng lượng dị thường yếu ớt, mà năng lượng mạnh yếu liền trực tiếp đại biểu quy tắc lực lượng mạnh yếu. Tô Dương tạm thời đè xuống trong lòng đối với hệ thống bản chất truy đến cùng, hắn nhìn trước mắt An Tiên Sinh, mở miệng lần nữa hỏi, cái kia tên hề tại cả chiếc trong thuyền có phải hay không đóng vai lấy cùng loại hóa đơn biên nhân vật đối ngọn là người soát vé, hắn phải chăng thuộc về chiếc thuyền này quản lý tầng? An Tiên Sinh nhẹ gật đầu, trầm giọng đáp, đúng thế. Tô Dương ánh mắt tại An Tiên Sinh tấm kia thế sự xoay vần trên mặt dừng lại một lát, đột nhiên hỏi, như vậy các ngươi là hy vọng có thể rời đi nơi này, vẫn là lưu tại nơi này? An Tiên Sinh nghe vậy trên mặt lộ ra một vẻ khó nói lên lời cay đắng nụ cười. Tô Tiên Sinh, ta muốn ngài hẳn là cũng đã nhìn ra chúng ta đã không có biện pháp rời đi, huống chi chúng ta cũng sẽ không rời đi. Tô Dương trầm mặt một lát, nhẹ gật đầu, như vậy phiền phức đem liên quan tới chiếc thuyền này chỗ có tình báo đều nói cho ta biết. Nếu như có thể, ta nguyện ý cạn kiệt ta toàn lực, đến giúp đỡ các ngươi tranh thủ càng nhiều quyền chủ đạo. Ta rất nguyện ý cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Chương 947, người soát vé. Chương 947, người soát vé. Tô Dương rất nhanh liền theo An Tiên Sinh trong miệng thu được càng nhiều liên quan tới thuyền bên trong thế giới tình báo. Hành khách chỉ có thể ở phòng trọ khu cùng khu giải trí hoạt động, đặc biệt thời gian có thể đi bong thuyền hoạt động, chỉ cần thổi còi xét vé trong lúc đó lưu tại trong phòng khách liền sẽ không bị người soát vé mặt sát. Người soát vé mỗi lần xét vé thời gian ước là 5 phút đồng hồ, cách mỗi 2 giờ tiến hành một lần. Mà thủy thủ thì là có thể tại bong thuyền cùng cảng tầng dưới thủy thủ khu cùng khoang chứa hàng hoạt động. Cái khác khu vực nghiêm cấm hành khách cùng thủy thủ tiến vào, nếu không một khi tiến vào bên trong liền sẽ bị trực tiếp mặt sát. Tô Dương nghe xong những quy tắc này, trong lòng đã có tính toán, hắn theo An Tiên Sinh trong phòng khách đi ra. Hắn không có chút dừng lại, trực tiếp hướng về hành lang cuối cùng nên ngang đi tới. Sau khi Tô Dương đi đến trước đó khu giải trí lối vào lúc, lại phát hiện nơi đó đã biến thành lấp kín băng lánh vách tường. Khu giải trí biến mất. Xuống chút nữa, vốn nên thông hướng chỗ càng sâu thang lầu, cũng đã không thấy bóng dáng. Hành lang cuối cùng chỉ còn lại có một cái lẻ loi trơ trọi, đóng chặt cửa gian phòng. Đặc biệt thân phận người mới có thể đến đặc biệt khu vực sao? Tô Dương khoe miệng khơi gợi lên một vẻ hiểu rõ cười khẽ. Hắn từ trong ngực lấy ra tấm kia mới tinh vẽ tàu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Vẽ tàu phía trên, cái kia nhúc nhích không nghỉ màu mực bất tự, phản phất tại đáp lại hắn đục vào, tản mát ra một cô yêu đất mà kỳ lạ năng lượng ba động. Tô Dương không do dự nữa, hướng thẳng đến cái kia lớn nhất cuối cửa gian phòng đi đến. Theo chỗ dựa của hắn gần, cánh cửa kia dường như cảm nhận được vẽ tàu tồn tại, trên cửa đường vân bắt đầu sáng lên ánh sáng nhạt. Làm Tô Dương tay chạm đến băng lãnh tay cầm cái cửa lúc, cửa lặng yên không một tiếng động hướng vào phía trong mở ra. Hắn đẩy cửa phòng ra, cất bước mà vào. Cảnh tượng trước mắt để hắn lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Phòng không gian bên trong so An Tiên Sinh gian kia nhỏ hẹp phòng trọ càng lớn hơn dòng ra không chỉ một lần. Đồng thời, bên trong căn phòng trang hoàng cũng biến thành càng thêm hoa lệ. Mềm mại màu đỏ thảm bày khắp toàn bộ mặt đất, treo trên vách tường không biết tên phong cảnh tranh sơn dầu. Trong góc thậm chí còn có một cái nho nhỏ quầy bar, phía trên trưng bày mấy bình xem ra năm không ngắn đủ lâu năm. Thật đúng là khách quý phòng. Tô Dương tiện tay đóng cửa lại, không có vội vã đi thăm dò, mà chính là trong phòng tấm kia thoải mái dễ chịu trên ghế salon ngồi xuống, yên lặng chờ tiếng còi vang lên. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm rãi chảy xuôi. Sau 2 giờ, kéo dài mà lại thê thảm tiếng còi, đúng giờ vang vọng cả chiếc thuyền máy. Tô Dương tại tiếng còi vang lên trước tiên, liền đứng lên. Hắn chậm rãi đi tới cửa, thông qua trên cửa cái kia nho nhỏ hình tròn quan sát cửa sổ, nhìn phía ngoài hành lang. Chỉ thấy phía ngoài hành lang, trong nháy mắt lâm vào một mảnh quang ảnh trong hỗn loạn. Ánh đèn giống như là tiếp xúc không tốt cũ bóng đèn, điên cuồng minh diệt lấp lóe, đem hết thảy đều cắt chém thành phân mảnh trắng đen đoạn ngắn. Một cỗ không cách nào nói rõ âm lãnh khí tức tại trong hành lang tràn ngập ra. Tựa hồ có đồ vật gì, ngay tại cái kia sáng tối chập chờn quang ảnh chi bên trong hành động, nhưng lại cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được cái kia trầm trọng mà quy luật tiếng bước chân. Bất quá một lát, tiếng bước chân kia liền đứng tại Tô Dương khách quý ngoài cửa phòng. Tô Dương ánh mắt ngưng tụ, một cái trắng xám đến không có chút huyết sắc nào tay, không nhìn dày đặc cửa gỗ vật lý hạn chế, như là xuyên mỉ chín trần nước lạnh đồng dạng, trực tiếp rối vào. Cái tay kia ngón tay thon dài, móng tay lại đen như mực, lộ ra một cỗ bất tường khí tức. Nó cứ như vậy lơ lửng tại Tô Dương trước mặt, tiến tinh chờ đợi lấy. Tô Dương không có chút nào khẩn trương, hắn ung dung đem tấm kia mới tinh vẽ tàu đưa tới trong tay đối phương. Thế mà, ngay tại cái kia tái nhợt tay sắp thu hồi nháy mắt, Tô Dương lại thuận thế đem tay của đối phương cho nhẹ nhàng cầm. Cái tay kia băng lãnh thấu xương, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh nhiệt độ, dường như một khối vạn năm không thay đổi hàn băng. Tô Dương trên mặt lộ ra một cái ấm áp mỉm cười. Rất hân hạnh được biết ngươi, người soát vé. Hắn thanh âm ôn hòa mà chân thành, tại mảnh này băng lãnh không gian quỷ dị bên trong, lộ ra không hợp nhau. Nói xong, Tô Dương liền chủ động buông lòng tay ra. Cái kia tái nhợt tay rõ ràng dừng lại một chút. Nó ở giữa không trung sừng sốt rất lâu, hiển nhiên bị Tô Dương bất thình lình cử động làm đến có chút ngộng. Qua mấy giây, nó mới giống như là hoàn thành cố định trình tự đồng dạng, đem tấm kia mới tinh vé tàu đưa trả lại cho Tô Dương. Sau đó, yên lặng rụt trở về, biến mất tại cánh cửa về sau. Phía ngoài hành lang, rất nhanh liền khôi phục bình thường, ánh đèn một lần nữa biến đến ổn định mà sáng ngời. Tô Dương lúc này mới không nhanh không chậm mở cửa phòng ra, đi ra ngoài. Hắn trực tiếp đi tới đầu bậc thang, ánh mắt hướng phía dưới quét qua. Quả nhiên, ban đầu vốn đã là cuối hành lang, giờ phút này vậy mà bỗng dưng thêm ra tới một cái hướng kéo dài xuống, tản ra u quang đầu bậc thang. Tô Dương không do dự, bước chân theo đầu bậc thang tiếp tục hướng xuống. Làm hắn đi đến phần đáy, đi vào tầng tiếp theo lúc, phát hiện đầu này hành lang kia sáng muốn so hành khách khu tối tăm rất nhiều. Hai bên hành lang chỉ có hai phiến giống nhau như lúc màu đen cửa phòng. Nơi này chính là người soát vé khu vực sao? Tô Dương trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Theo thổi còi kết thúc đến bây giờ, đi qua gần 2 phút đồng hồ. Vậy ta còn có 3 phút có thể tùy ý hoạt động. Hắn lập tức bước nhanh hơn, đi tới bên trong một cái cửa phòng trước. Hắn thử đẩy cửa một cái, cửa lên tiếng mà ra. Gian phòng bên trong là một cái cùng loại văn phòng khu vực, một tấm to lớn bàn công tác bày ở chính bên trong, đằng sau là từng dãy tràn đầy văn kiện ngăn tủ. Tô Dương ánh mắt trong phòng làm việc cấp tốc đảo qua, cường đại ý trong nháy mắt bao trùm toàn bộ không gian, cảm giác mỗi một tia năng lượng ba động. Hắn lại liếc mắt nhìn đối diện gian phòng, chỗ đó hẳn là người soát vé phòng nghỉ. Bất quá đảo mắt, Tô Dương xác nhận văn phòng thì là chính mình mục tiêu khu vực về sau, không có chút nào lưu luyến, lập tức thoát ra tối lui. Hắn quay người theo lúc đến thang lầu, cấp tốc về tới chính mình khách quý phòng. Chờ tất cả xét vé quá trình triệt để kết thúc, hành lang khôi phục ngày xưa bình tĩnh về sau, Tô Dương mới một lần nữa ra khỏi phòng lên lầu, trực tiếp đi tới An Tiên Sinh khách trước của phòng. Tô Tiên Sinh, An Tiên Sinh, đến đón lấy ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Tô Dương đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí nghiêm túc. An Tiên Sinh liền vội vàng đem hắn mời đến trong phòng, vội vàng hỏi, cái gì trợ giúp? Ngài cứ việc nói. Tô Dương ánh mắt nhìn chăm chú An Tiên Sinh, chậm rãi nói ra, ta đã đi đến người soát vé văn phòng cùng phòng nghỉ. An Tiên Sinh vô ý thức ga một tiếng, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Nhưng một giây sau, cả người hắn đều cứng đờ, cặp kia đục ngầu ánh mắt đột nhiên trừng lớn. A, ngài thật đi đến người soát vé khu vực. Đúng thế. Tô Dương tiếp tục nói, ta đã tìm được trong miệng ngươi xét vé máy, cần phải ngay tại người soát vé trong văn phòng. Duy nhất phiền phức là, để lại cho ta thời gian cũng không nhiều, ta cần muốn các ngươi trợ giúp ta tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Tối thiểu nhất, muốn tranh thủ đến 10 phút đồng hồ trở lên. Hắn nhìn lấy An Tiên Sinh, trịnh trọng hỏi, không khó lắm a. An Tiên Sinh mở mắt ra, cặp kia đục ngầu trong đôi mắt lóe ra trước nay chưa có kiên định qua mang. Hắn do dự một lát, lập tức nặng nề mà gật đầu. Ta cần cùng các tộc nhân của ta cộng đồng hiệp thương một chút. Có thể. An Tiên Sinh không cần phải nhiều lời nữa, hắn lập tức đi ra chính mình phòng trọ. Hắn đi vào sát vách trước của phòng, nhẹ nhàng gõ vang. Hắn một gian đi tới, đem Tô Dương kế hoạch cùng tình cầu cáo chi mỗi một vị hành khách. Trong hành lang, phiến phiến cửa phòng mở ra lại liên quan phía trên. Cũng không lâu lắm, An tiên sinh liền đi mà quay lại. Hắn đứng tại Tô Dương trước mặt, thật sâu bái. Tô tiên sinh, không có vấn đề, đại gia đều rất nguyện ý phối hợp ngài. Tốt. Vậy liền xin nhờ mọi người. Ta trước tiên ở nơi này cảm ơn. 2 giờ, tại một loại ngưng trọng mà tràn ngập mong đợi bầu không khí bên trong, lặng yên trôi qua. Làm cái kia quen thuộc tiếng còi, lại một lần nữa vang tận mây xanh thời điểm, tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng. Trong hành lang, quang ảnh lần nữa bắt đầu điên cuồng lấp lóe. Người soát vé, bắt đầu nó một vòng mới xét vé công tác. Chỉ bất quá, lần này tình huống rõ ràng khác biệt. Làm cái kia tái nhợt tay, luồn vào thứ nhất gian phòng trọ lúc, bên trong hành khách đầu tiên là cùng kính đem vé tàu đưa lên. Nhưng ở người soát vé sắp thu tay lại lúc, vị kia hành khách lại chậm chạp không có tiếp được bị đưa trở về vé tàu. Đến một lần liền trì hoãn trọn vẹn gần 10 giây đồng hồ. Tiếp theo gian phòng trọ đồng dạng diễn ra tương tự tiết mục. Mỗi người cũng không dám trì hoãn quá lâu, để tránh làm tức giận người soát vé, cho nên mỗi người đều bóp lấy thời gian, vì Tô Dương tranh thủ lấy thời gian. Chính lúc này, tại cái kia chiếc hơi nước thuyền máy chỗ sâu nhất, người soát vé văn phòng bên trong. Tô Dương thân ảnh sớm đã lặng yên lập ở nơi này. Hắn quả quyết kéo ra bàn làm việc ngăn kéo. Một cái cùng loại với cơ giới cũ kỹ xét vé máy đồ vật đang lặng lặng nằm ở trong đó. Ngoại hình của nó giống như là máy đóng sách cùng bàn ủi kết hợp thể, toàn thân từ một loại không biết kim loại đen chế tạo, tản ra băng lãnh mà tử tịch khí tức. Một cỗ cùng tiểu sửu tội phát thương giống nhau năng lượng ba động đang từ nó nội bộ ổn định phát ra. Tô Dương hít sâu một hơi, hắn đối với bộ kia xét vé máy dùng một loại vô cùng trang trọng ngữ khí nhẹ nói nói: ngài hy sinh sẽ không uổng phí, cảm tạ ngài vì cái này thế giới làm hết thảy, hướng ngài gửi lời chào. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Tô Dương trong tay quang mang lóe lên, một thanh phong cách cổ xưa thước đột nhiên hiện hiện. Tô Dương không có chút nào do dự, hướng thẳng đến bộ kia xét vé máy hung hăng đập đánh tới. Cùng lúc đó, hắn thể nội hỗn độn chi khí ầm vang vận chuyển, hóa kình toàn bộ khai hỏa. 3. Một tiếng thanh thúy, phản phất là quy tắc tiếng vỡ vụn, trong phòng làm việc ầm vang nổ tung. Sau một khắc, Tô Dương thân thể bốn phía không gian trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt, như là mặt nước gợn sóng giống như bạt mèo. Một cỗ vô hình mà lại kinh khủng lực lượng theo bốn phương tám hướng để ép mà đến, phản phất muốn đem Tô Dương nhục thể, tính cả hắn linh hồn, đều triệt để xé thành mảnh nhỏ. Thế mà Tô Dương bên ngoài thân sớm đã xây dựng lên một tầng sáng chói màu vàng kim cương, ý cái kiêm màu vàng kim quang mang như là kiên cố nhất hàng rào, gắt gao ngăn trở cái kia cố vặn bẹo chi lực thẩm đấu. Cũng ngay trong nháy mắt này, cả chiếc to lớn hơi nước thuyền máy cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư, thân thuyền phát ra không chịu nổi gánh nặng, giận người rên rỉ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Thuyền bên ngoài sương mù dày đặc chi hải càng là nhấc lên ngập trời sóng lớn, lâm vào một mảnh cuồng bạo dung chuyển bên trong. A, một tiếng thê lương đến không giống tiếng người gào rú đột nhiên từ trên lầu hành lang bên trong bạo phát đi ra, vang vọng cả chiếc thuyền máy. Cái kia trong thanh âm tràn đầy vô tận thống khổ, phảng phất là một cái linh hồn đang bị theo cầm giữ nó vô số tuế nguyện gông xiềng bên trong, bị cưỡng ép xé rách đi ra. Hành khách khu hành lang bên trong, tất cả chính đang chỉ hoãn thời gian các hành khách, khi nghe thấy cái này âm thanh gào thét đáy mắt, thân thể đều là run lên bần bật. Hốc mắt của bọn họ trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Bọn hắn không hẹn mà cùng tháo xuống trên đầu mũ dạ, chăm chú đặt tại lồng ngực của mình. Bọn hắn thật sâu cúi đầu, dùng loại phương thức này hướng vị kia vĩ đại tiên hành giả gửi tới lấy cao quý nhất kính ý trong suốt nước mắt, thuận lấy bọn hắn cái kia phủ đầy tang thương gương mặt, không cho ở chạy xuống trôi. Ân đạt lão sư, An tiên sinh thanh âm mang theo nghẹn ngào rú rẩy. Vĩnh biệt. Chương 948, không biết biến hóa. Chương 948, không biết biến hóa rất nhanh. Cái kia lúc trước còn như là cuồng bạo như cự thú tàn phá bừa bãi ba đảo hùng dũng mặt biển, thì triệt để bình tĩnh lại. Cả chiếc tại phong lãng bên trong phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ hơi nước thuyền máy, cũng theo đó an ổn định. Văn phòng bên trong, cái kia mảnh vặn vẹo đến đủ để xé rách hết thảy không gian, đã khôi phục nguyên bản bình thường. Mà cái kia tượng trưng cho nơi đây quy tắc xét vé máy, cũng tại chính tâm xích cái kia ẩn chứa tầng cấp cao hơn lực lượng quất phía dưới, trong nháy mắt vỡ tan. Tô Dương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ở ngực kịch liệt phập phồng. Hắn bên ngoài thân tầng kia sáng chói màu vàng kim cương ý, giờ phút này cũng đã hiện đầy giống như mạng nhện vô số vết nứt, dường như một giây sau liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Thậm chí hắn thân thể mặt ngoài cũng nhiều đi ra vô số nói vết thương sâu tới xương, máu tươi đang không ngừng từ đó chảy ra, thấm ướt quần áo của hắn. Cái kia có nguồn gốc từ tại quy tắc phá toái phản vệ chi lực, vẫn như cũ trong cơ thể hắn điên cuồng đập vào, nỗ lực đem hắn từ trong ra ngoài triệt để tan rã. Bất quá may ra, hắn thể nội cái kia sinh sôi không ngừng hóa kình, sớm đã tại hắn tiếp nhận phản vệ trong nháy mắt, liền hóa thành sau cùng một đạo, cũng là cứng rắn nhất bình chứng. Cái kia một cỗ kinh khủng tuyệt luân phản vệ năng lượng, trải qua cương ý cùng cường hãn nhục thể tầng tầng ngăn cản về sau, này uy năng đã bị cắt giảm đến Tô Dương còn có thể trong phạm vi chịu đựng. Chính tâm xích phát sinh không biết biến hóa đúng lúc này, một đạo quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm thanh ở bên tai của hắn vang lên theo. Tô Dương yên lặng khôi phục thân thể thương thế, tâm niệm nhất động, tùy theo triệu hoán đi ra chính tâm xích giao diện thuộc tính. Chứ nguyên có sư giả chính tâm hiệu quả bên ngoài, mặt bảng phía dưới bất ngờ thêm ra tới một cái hoàn toàn mới không biết hiệu quả. Không biết hiệu quả có thể chuyển biến làm mới hình thái, hiệu quả không biết. Tô Dương đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia hiểu rõ. Hắn vươn tay nhìn lấy lòng bàn tay trôi này phong cách cổ xưa thước, tâm niệm lần nữa khẽ nhúc đích. Chỉ thấy chính tâm xích thức trên khuôn mặt trong nháy mắt sáng lên một trận ánh sáng nhu hòa, kỳ hình thái giã bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy phương thức nhanh chóng phát sinh biến hóa. Sau một khắc, trôi này làm bằng gỗ thước liền đã biến thành một đài cùng lúc trước giống nhau như lúc, tràn đầy băng lãnh kim loại cảm nhận xét vé máy. Đồng thời, nương theo lấy chính tâm xích biến hóa, Tô Dương trên thân ăn mặc cũng theo đó phát sinh cải biến, trong nháy mắt biến thành một bộ thẳng mà trang trọng, thuộc về người soát vẽ chế phục kiểu dáng. Suy đoán của ta không có sai, quả nhiên là có thể tiến hành kiêm dung sáp nhập. Tô Dương cảm thụ được thân này chế phục mang đến hoàn toàn mới quyền hành, tùy theo thì đem trong tay chính hình thức tạm thời thu vào, trang phục cũng thay đổi trở về bình thường trạng thái. Sau đó, Tô Dương liền đi ra căn phòng làm việc này. Làm hắn lần nữa đi vào đầu bậc thang thời điểm, phát hiện cái kia hướng phía dưới bậc thang, vậy mà lại thêm ra tới một tầng. Bất quá Tô Dương vẫn chưa vội vã đi hướng phía dưới thăm dò, mà chính là quay người theo lúc đến con đường, một đường về tới hành khách khu. Làm các hành khách trông thấy Tô Dương bình yên vô sự trở về lúc, cái kia phiến cửa phòng đóng chặt, cơ hồ là trong cùng một lúc, bị ào ào mở ra. Bọn hắn không hẹn mà cùng đi ra, đứng tại mỗi người cửa phòng, đối với Tô Dương phương hướng, thật sâu hái mũ gửi lời chào. Đó là một loại vô thành, lại cực kỳ trang trọng nghi thức, tràn đầy phát ra từ nội tâm kính ý cùng cảm kích. Tô Dương một đường đi tới An Tiên Sinh trước cửa phòng. An Tiên Sinh đem hắn mời đến trong phòng, khi nhìn thấy Tô Dương chủ động đem chính tâm xích biến thành bộ kia quen thuộc xét vé máy hình thái lúc, cái kia song đục ngầu đôi mắt, trong nháy mắt bị nước mắt chỗ thấm ướt. An Tiên Sinh nhìn lấy bộ kia xét vé máy, bờ môi run rẩy rất lâu, mới dùng một loại mang theo nồng đậm thanh âm nghẹn ngào, kích động vạn phần nói ra: "Tô Tiên Sinh, tạ ơn ngươi để cho chúng ta Ân Đạt lão sư thu được giải thoát." Tô Dương nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị, là ta cần phải cảm tạ Ân Đạt lão sư, hắn hy sinh, đáng giá sở hữu người ghi khắc. Hiện tại, ta đã thu được người soát vé thân phận, các ngươi ngày sau tại trên chiếc thuyền này tình cảnh, hẳn là cũng có thể thoải mái hơn một số. Tô Dương dừng một chút, lời nói xoay chuyển, hỏi nghi ngờ trong lòng, chỉ là ta rất hiếu kỳ, loại này lực lượng, tại các ngươi vụ tộc bên trong, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? An Tiên Sinh vội vàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cung kính giải thích nói, Tô Tiên Sinh, đây là chúng ta vụ tộc chí cường giả mới có thể có tư cách đi nắm giữ lực lượng, chúng ta đưa nó xưng là pháp tắc. Tô Dương nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cái gọi là pháp tắc, hẳn là võ đạo hệ thống bên trong đế quân vị cách một loại kéo dài. Chỉ bất quá, loại này dọc theo người ra ngoài lực lượng, tựa hồ hạn chế so sánh lớn, càng giống là một loại bị cố hóa quy tắc. Kiểm máy bán vẽ phía trên mặt ẩn chứa pháp tắc chi lực, tại cường độ phía trên rõ ràng không bằng hắn trong tay chính tâm xích, càng là không có cách nào cùng sư đạo vô địch loại kia có thể xưng không thèm nói đạo lý quy tắc so sánh với. Chỉ là những lực lượng này, Tô Dương trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ là có thể cảm giác được bọn chúng tồn tại. Nhưng muốn đi triệt để giải tỏa kết cấu năng lượng trong đó cấu thành, hoặc là đi tùy tâm sở dụng vận dụng năng lượng trong đó, hiển nhiên vẫn là một kiện không thực tế sự tình. Có lẽ, chờ mình cũng có ngày chính thức có được thuộc về mình đế quân vị cách về sau, đối đây hết thể cảm giác mới sẽ biến càng thêm rõ ràng. Tô Dương không có ở phòng trọ khu qua dừng lại thêm. Hiện tại, hắn nắm giữ người soát vé thân phận về sau, đã nhảy lên trở thành chiếc thuyền này giám đốc điều hành một trong. Rõ ràng nhất một điểm, chính là làm hắn đi tại bong tàu lúc, những cái kia như là cái xác không hồn giống như các thủy thủ, tại nhìn thấy hắn về sau, đều sẽ dừng lại trong tay cái kia cơ giới động tác, đối với hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Tô Dương tự nhiên muốn thừa cơ hội này, hảo hảo mà thăm dò một chút chiếc thuyền này nội bộ. Hắn một đường hướng phía dưới, rất nhanh liền đi tới khu giải trí lối vào. Nguyên bản chỉ có tại đặc biệt thời gian mới có thể hướng hành khách mở ra khu giải trí, giờ phút này lại là môn hộ mở rộng, phản phất tại tùy thời hoan nên hắn đến. Tô Dương cất bước mà vào. Vũ đài bên cạnh trên khán đài, những cái kia như tượng gỗ khán giả vẫn như cũ lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, chỉ bất quá thời khắc này bọn chúng đều như là tinh xảo sáp như một loại, lâm vào vĩnh hằng trong yên lặng, lại không trước đó quỷ dị nỉ non. Mà đúng lúc này, vũ đài phía sau cái kia cẩn trọng thiên nga nhung màn sân khấu, đột nhiên lặng yên không một tiếng động bị sốc lên một góc. Một cái bôi chét lấy thuốc màu ánh mắt, theo hậu trường ló ra. Làm tiểu sửu trông thấy Tô Dương thân ảnh, vậy mà xuất hiện ở trên địa bàn của hắn lúc, cái kia con mắt bên trong ngạc nhiên, trong nháy mắt bị vô tận hoảng sợ thay thế. Càng làm cho hắn cảm thấy da đầu tê dại là, Tô Dương vậy mà liền mặc lấy cái kia thân đại biểu cho người soát vé phục sức gánh vác lấy trôi này để hắn cảm thấy linh hồn đều tại run sợ thước, từng bước một, trực tiếp hướng về hậu trường mà đến. Cái này khiến tiểu sửu trong lúc nhất thời triệt để hoảng hồn. Cái kia viên toa thuốc màu đầu, bởi vì sợ hãi cực độ mà bắt đầu kịch liệt lắc lư, đúng là cứ thế mà lắc đi ra hai cái giống nhau như lúc đầu. Hai cái đầu trong nháy mắt bắt đầu cuồng loạn cãi lộn. Một cái đầu dùng sắc nhọn thanh âm kêu lên, phải đi bẩm báo thuyền trưởng, hắn phá hư quy củ, hắn là cái xâm lấn giả. Một cái khác đầu thì dùng một loại mang theo thanh âm nức nở phản bác, ngươi cái này ngu xuẩn, hắn hiện tại cũng là quy củ, chúng ta muốn là hiện tại đi mật báo sẽ chỉ bị thuyền trưởng làm thành là thất trách phế vật cho xử lý sạch. Tại cái này cãi vã kịch liệt ở giữa, cái kia cẩn trọng màn sân khấu đã bị Tô Dương lấy tay cho chậm rãi xúc lên. Tiểu sửu cái kia hai cái còn tại điên cuồng cãi lộn đầu, đột nhiên tựa như là nhận lấy kinh hãi chốt chuối, đột nhiên một chút không giữ quy tắc cũng thành một cái. Hắn nhìn lấy trước mắt cái kia mặt mỉm cười Tô Dương, dùng một loại run rẩy đến cơ hồ biến điệu thanh âm nói ra, "Kiểm, người soát vé tiên sinh, ngài tới nơi này làm gì?" Tô Dương chắp tay sau lưng, trên mặt mang ấm áp nụ cười, giống như là tại thị sát chính mình lãnh địa đồng dạng, không nhanh không chậm vòng quanh tiểu sửu đi một vòng. Hắn cười híp mắt nhìn về phía tiểu sửu, dùng một loại phảng phất tại thảo luận khí trời giống như nhẹ nhõm giọng điệu nói ra, "Ta phát hiện ngươi có rất nhiều đồ chơi, ta đối những vật kia cảm thấy rất hứng thú, có thể hay không đều lấy ra để ta mở mang kiến thức một chút?" Tiểu sửu trong lúc nhất thời mồ hôi đầm địa, cả người đều cứng ngay tại chỗ. Bởi vì hắn vừa mới thấy rất rõ ràng, Tô Dương sau lưng liền cầm lấy chuôi này để hắn theo linh hồn chỗ sâu cảm thấy hoảng sợ chính tâm xích. Cái kia đồ chơi chỗ phát ra khí tức, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Hắn nếu dám nói một câu chữ không, chỉ sợ Tô Dương sẽ không chút lưu tình quất hắn. Không phải quy tắc chuyện lạ, nội dung cốt truyện sau cùng ta sẽ giải thích vụ tộc ý cùng võ đạo ý là đồng căn đồng nguyên, nhưng là vận dụng phương pháp không giống nhau, bày biện ra tới hiệu quả cùng chiến đấu lực cũng không giống nhau. Đơn giản nhất ví dụ cũng là hỏa dược, vận dụng phương pháp không giống nhau, phối phương không giống nhau, hiệu quả thì không giống nhau. Có người trong tay cũng là pháo hoa, có người trong tay cũng là thuốc nổ. Chương 949, tìm đồ. Chương 949, tìm đồ. Tiểu sĩ viên kia thoa thuốc màu đầu mặt mũi tràn đầy độ cười, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Dương nện bước ung dung tốc độ, đi vào cái kia mảnh thuộc về hắn hậu trường. Tô Dương tùy ý hắn theo sau lưng, phối hợp đi vào hậu trường. Hậu trường không gian, xa so với vũ đài phía trên xem ra muốn hỗn loạn được nhiều. Trong không khí tràn ngập một cỗ hôn tạp cho bụi, thuốc màu cùng một loại nào đó cổ xưa mục nát cổ quái mùi vị. Vô số hình thù kỳ quái diễn xuất đạo cụ, bị lộn xộn chồng chất tại các ngóc ngách, phía trên rơi đầy thật dày cho bụi. Dì xét dây từng cùng dòng dọc theo mở tối trần nhà rủ xuống, giống như là treo trong rừng rậm dây leo, tại ánh sáng yếu ớt phía dưới bắn ra vặn vẹo mà giữ tợn âm ảnh. Tô Dương ánh mắt bình tĩnh đảo qua mảnh này tràn đầy quỷ dị cùng hoang đường khí tức không gian. Sự chú ý của hắn rất nhanh liền bị trong góc một cái nửa mở, xem ra có chút cổ lão dương gỗ cho hấp dẫn. Cái kia cái dương toàn thân từ một loại màu đỏ sẫm vật liệu gỗ chế thành, mặt ngoài điêu khắc vô số phức tạp mà vặn vẹo quái đản hoa văn, giống như là một loại nào đó không biết sinh vật dây dưa xúc tu. Một cố cùng nơi đây cái khác tất cả đạo cụ đều hoàn toàn khác biệt, yếu ớt mà kỳ lạ năng lượng ba động đang từ cái kia trong dương như có như không phát ra. Ngay tại Tô Dương ánh mắt rơi vào cái kia đạo cụ dương phía trên trong nháy mắt, phía sau hắn tiểu xỉu toàn bộ thân thể đều đống nhiên cứng đờ. Cái kia song mang theo bạch thủ sáo tay tại bên người vô ý thức nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Tô Dương không để ý đến sự khác thường của hắn, chỉ là trực tiếp hướng về cái kia hẻo lánh chậm rãi đi tới. Mắt thấy Tô Dương khoảng cách cái kia cái dương càng ngày càng gần, tiểu xỉu trên mặt bộ kia dùng thuốc màu vẽ ra tới to lớn vẻ mặt vui cười đều dường như bởi vì khẩn trương cực độ mà bắt đầu vặn mẹo. Đây chính là mệnh căn của hắn, là hắn tất cả lực lượng cội nguồn. Hắn lại cũng không nói hoài tới đối Tô Dương hoảng sợ, một cái bước xa liền xuống tới, dùng chính mình cái kia cao gầy thân thể ngăn tại Tô Dương cùng đạo cụ dương ở giữa. Kiểm người soát vé tiên sinh. Tiểu sĩ thanh âm bởi vì khẩn trương mà biến đến có chút sắc nhọn, hoàn toàn mất đi tại vũ đài phía trên biểu diễn lúc loại kia thong dong cùng một người. Cái này, những thứ này cũng chỉ là một số ta bình thường diễn xuất dùng tiểu đạo cụ mà thôi, không có gì để mắt, thật không có gì để mắt. Hắn một bên nói, một bên loạn xạ vẫy tay, nỗ lực đem Tô Dương chú ý lực theo cái dương kia phía trên dẫn dắt rời đi. Tô Dương dừng bước, bình tĩnh ánh mắt rơi vào tiểu sĩ tấm kia viết đầy kinh hoàng trên mặt. Ta chỉ là có chút cảm thấy hứng thú. Hắn thanh âm vẫn như cũng là như vậy ôn hòa, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Cho ta nhìn một chút là được rồi. Tiểu sĩ tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn biết chính mình căn bản không có bất luận cái gì cự tuyệt chỗ trống. Tại Tô ngậm cái kia bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tiểu sĩ chỉ có thể mọi loại không tình nguyện xoay người, động tác cứng đờ đem cái kia đạo cụ dương chậm rãi kéo đi ra. Hắn hít sâu một hơi, giống như là làm ra một loại nào đó hy sinh to lớn đồng dạng, tay run run đem nắp vali triệt để mở ra. Hắn bắt đầu từng cái chỗ, đem trong dương đạo cụ cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ngoài. Đó là một cái cao su chế thành gà, làm tiểu sĩ đưa nó nắm ở trong tay lúc, cặp kia nhựa tợ lật tiệp trong mắt, vậy mà chảy ra hai hàng đục ngầu nước mắt. Cái kia là một bộ xem ra thường thường không có gì lạ bài bộ kẻ, nhưng làm nó bị đặt lên bàn lúc, những cái kia thẻ bài lại giống như là đã có được sinh mạng, bắt đầu phối hợp phi tốc tẩy bài, cuối cùng chỉnh tề gấp thành một chồng. Đó là một đóa tiểu diễm hoa hồng đỏ, tại bị lấy ra trong nháy mắt, liền lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc khô héo, hóa thành cho bụi, sau đó lại tại cho tàn bên trong, một lần nữa nở rộ. Tô Dương mi đầu, không dễ phát hiện mà hơi nhíu lên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những thứ này đạo cụ phía trên bị thêm vào năng lượng ba động, đều cực kỳ yếu ớt, cùng hắn trước đó cảm giác được cái kia có nguồn gốc từ tại cái dương bản thân năng lượng, hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của hắn cuối cùng vẫn một lần nữa trở xuống cái kia rông tuyết đạo cụ dương phía trên. Trong dương bộ cố năng lượng kia ba động vẫn tồn tại như cũ, cũng không vì đạo cụ lấy ra mà có chút yếu ớt. Nguyên lai tránh thức tản ra năng lượng là cái dương này bản thân, cũng không phải là đạo cụ. Tô Dương trong lòng lóe lên vẻ thất vọng. Hắn vốn cho là cái này đạo cụ dương có lẽ thì cùng hắn đang tìm tiết điểm có quan hệ. Nhưng hiện tại xem ra, đạo cụ dương tính chất hẳn là cùng xét vé máy là giống nhau. Tô Dương không nói thêm gì nữa, chỉ là hướng về phía tiểu sửu khẽ bước cằm, lập tức liền quay người rời đi mảnh này hỗn loạn hậu trường. Nhìn lấy Tô Dương bóng lưng rời đi, tiểu sửu cái kia căng cứng tới cực điểm thần kinh mới cuối cùng là thư giãn xuống. Hắn giống như là bị rút khô tất cả khí lực, hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Tô Dương không có ở khu giải trí qua dừng lại thêm, hắn trực tiếp đi tới đầu bậc thang, theo cái kia mở tối bậc thang, tiếp tục một đường hướng phía dưới. Càng la hướng xuống, trong không khí hàn ý liền càng dày đặc. Cái kia cố thuộc Vu Hải Dương dâm đãng cùng dị sát mùi vị cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, hắn liền đi tới các thủy thủ ở khu vực. Nơi này quang tuyến so hành khách khu muốn tối tăm rất nhiều, hẹp dài hành lang hai bên là từng dãy cửa phòng đóng chặt, phía sau cửa là các thủy thủ nghỉ ngơi gian phòng. Xuống chút nữa, chính là cái kia to lớn mà chống trải khoang chứa hàng. Vô số to lớn hòm gỗ cùng thùng rượu bị chỉnh tề địa chồng chất chồng lên nhau, như là trầm mặc cự nhân, yên tĩnh đứng sừng sững ở mảnh này mở tối không gian bên trong. Những cái kia như là cái xác không hồn giống như các thủy thủ, chính nện bước cơ giới mà chết lặng tốc độ, tại khoang chứa hàng cùng hành lang ở giữa, không ngừng mà xuyên tới xuyên lui, vận chuyển lấy hàng hóa. Tô Dương trong bọn hắn ở giữa yên tĩnh ghé qua, cẩn thận quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ. Hắn rất nhanh liền phát hiện một cái không giống bình thường chi tiết. Các thủy thủ tại vận chuyển tuyệt đại đa số hàng hóa thời điểm, động tác đều lộ ra cực kỳ tùy ý thô bạo, giống như là đối đãi một đống không có chút giá trị phế phẩm. Thế mà, khi bọn hắn vận chuyển một số in đặc thù tiêu ký hòm gỗ lúc, động tác của bọn hắn lại sẽ biến cẩn thận dị thường cẩn thận, phảng phất là tại bưng lấy cái gì hiếm thấy chân bảo, sợ có bất kỳ va chạm. Tô Dương ánh mắt rơi vào những cái kia đặc thù hàng dương phía trên. Đó là một loại từ màu đậm vật liệu gỗ chế thành cái dương, phía trên dùng sáp dầu tiến hành nghiêm mật phong tồn, cái dương mặt bên là gắn lấy một cái Tô Dương chưa từng thấy qua, giống như vòng xoáy kỳ lạ huy hiệu. Hắn chậm rãi đi tới một vị chính cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển lấy loại hàng này dương thủy thủ trước mặt, vươn tay ngăn cản đường đi của hắn. Trong này là cái gì? Tô Dương thanh âm tại mảnh này chỉ có trầm trọng tiếng bước chân tiếng vọng không gian bên trong, lộ ra phá lệ rõ ràng. Tên thủy thủ kia động tác trong nháy mắt đình trệ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia bị thuần túy đen nhánh chỗ lấp đầy đôi mắt không có chút nào tiêu cự nhìn về phía Tô Dương. Người soát vẽ tiên sinh. Môi của hắn mấp máy, phun ra mấy cái băng lãnh mà không tình cảm chút nào âm tiết. Là loại rượu. Tô Dương đôi mắt chỗ sâu lóe lên một đạo tinh quang. Thuyền trưởng uống rượu a. Tên thủy thủ kia cùng chung quanh hắn tất cả ngay tại vận chuyển lấy đồng dạng hàng dương các thủy thủ đều như là thiết lập tốt trình tự đồng dạng, không hẹn mà cùng đối với Tô Dương chậm rãi gật gật đầu. Tô Dương trong lòng đã hiểu rõ, hắn không ngăn cản nữa, đối với mọi người khoát tay áo ra hiệu bọn hắn tiếp tục. Các thủy thủ nện bước bước chân nặng nề, cẩn thận từng ly từng tí dơ lên những cái kia tràn đầy loại rượu hàng dương, đi ra khoang chứa hàng, hướng về hành lang chỗ sâu đi đến. Thế mà liền tại bọn hắn đi ra hành lang cuối một sát na kia, bọn hắn thân ảnh liền cùng bọn hắn trong tay vận chuyển loại rượu dương đều như là dung vào trong nước vết mực đồng dạng, lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn biến mất tại trong không khí. Tô Dương trầm mặc sau một lát, quay người theo lúc đến con đường, nhanh chóng về tới hành khách khu. Hắn lần nữa đi tới An Tiên Sinh trước của phòng. Làm An Tiên Sinh nghe xong Tô Dương giảng thuật về sau, cặp kia thế sự xoay vần trong đôi mắt cũng đồng dạng lóe ra kích động quan mang. Tô Dương nhìn lấy hắn, hỏi chính mình kế hoạch tiếp theo. Cái kia tiên hệ có hay không khả năng hợp tác tính? An Tiên Sinh trầm ngâm một lát, lập tức trùng điệp gật gật đầu. Tiểu Sửu tồn tại, bản thân là thuộc về trên chiếc thuyền này một cái dị loại. Tại lão sư kịch bản bên trong là một cái bên ngoài mời tới người biểu diễn, hẳn tạm thời không có bị ăn mòn. Hắn có trở thành chúng ta minh hữu khả năng. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Tô Dương không do dự nữa. Hắn lần nữa đi tới cái kia mảnh yên tĩnh khu giải trí. Thế mà, lần này, làm hắn bước vào trong đó lúc, lại nhạy cảm đã nhận ra có cái gì không đúng. Cái kia cố thuộc về tiểu Sửu khí tức vậy mà hoàn toàn biến mất. Tô Dương ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn không có chần chờ chút nào, trực tiếp đi lên vũ đài, trong tay quang mang lóe lên, trôi này để tiểu Sửu theo linh hồn chỗ sâu cảm thấy hoảng sợ thước, đã lặng yên hiện hiện. Hắn chắp tay sau lưng, xốc lên cái kia cẩn trọng thiên nga nhung màn sân khấu, đi vào không có một hai hậu trường. Tiểu Sửu tiên sinh, thật sự là rất thú vị a. Tô Dương trên mặt treo một vẻ tấm áp ý cười, thanh âm lại giống như quỷ mị, tại yên tĩnh trong hậu trường tiếng vọng. Vậy mà cùng ta bắt đầu chơi chơi trốn tìm. Hắn chậm rãi đi đến tấm kia bày đầy các loại đồ trang điểm trước bàn trang điểm, dùng trong tay thước ở trên bàn nhẹ nhàng đập. Vậy nhưng quá tốt rồi. Hắn nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Nếu như bị ta phát hiện, ta nhưng muốn dùng thước đánh ngươi lòng bàn tay nha. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, tấm kia bàn trang điểm phía dưới cùng một cái ngăn kéo đột nhiên bịch một tiếng, chính mình bắn ra ngoài. Ngay sau đó, tiểu Sửu cái kia gầy cao thân ảnh liền luống cuống tay chân, theo cái kia nhỏ hẹp ngăn kéo không gian bên trong lộn nhào chui ra. Hắn lảo đảo ngã trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, tấm kia thoa thuốc màu vẻ mặt vui cười, giờ phút này xem ra so với khóc còn khó nhìn hơn. Kiểm, người soát vé tiên sinh. Hắn dùng một loại gần như cầu khẩn ngữ khí, vội vội vàng vàng giải thích nói, ta cũng không có đùa với ngươi chơi trốn tìm a. Tô Dương trừng mắt nhìn, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Vậy ngươi đây là tại làm gì đâu? Tiểu Sửu đội vàng từ dưới đất bò dậy, một bên đập lấy bụi bặm trên người, một bên dùng một loại lịnh nọt tới cực điểm ngữ khí nói ra, tìm đồ. Ta chỉ là tại tìm đồ mà thôi. Chương 950, thuyền trưởng nữ nhi chương 950, thuyền trưởng nữ nhi. Tiểu Sửu ánh mắt tại Tô Dương cùng phía sau hắn cái kia mảnh đen nhánh hậu trường ở giữa vừa đi vừa về dao động, trên mặt cái kia thoa thuốc màu đủ cười lộ ra đến vô cùng cứng ngắc. Hắn thăm dò tính mở miệng, thanh âm thay mắt mà lại mang theo vài phần định nọ, người soát vé tiên sinh, ngài tới tìm ta, thế nhưng là có dặn dò gì? Tô Dương trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia ấm áp đủ cười, hắn chắp tay sau lưng, giống như là một vị đến đây thị sát công việc lãnh đạo, dùng một loại không nhanh không chậm ngựa khí nói ra, ta cần ngươi giúp ta tìm tới thuyền trưởng. Tiểu Sửu nụ cười trên mặt, trong khoảnh khắc đó, triệt để đọc lại. Cái kia song dùng thuốc màu vẽ ra tới ánh mắt, đột nhiên trừng lớn, đồng tử kịch liệt co vào, dường như nghe được cái gì thế gian kinh khủng nhất ngôn ngữ. Một giây sau, hắn toàn bộ gầy cao thân thể đều giống như bị quất tới xương cốt đồng dạng, lấy một loại làm trái vật lý thường thức phương thức, trong nháy mắt mềm mại, sủi lơ. Hắn cứ như vậy tại Tô Dương trước mặt, biến thành một bãi không ngừng núp đích, tản ra cổ quái cao su mùi vị, màu sắc sặc sỡ đất dẻo cao su. Bãi kia đất dẻo cao su tại trên mặt đất kịch liệt và mèo, dãy rủa, dường như đang chịu đựng một loại nào đó thống khổ to lớn cùng hoảng sợ. Một cái mơ hồ mặt người, tại cái kia bãi bùn hình dáng vật phía trên hiện hiện, ngũ quan nhét chung một chỗ, thanh âm đều mang tới một loại sền sệt cảm nhận, người soát vé tiên sinh. Ngài có thể tuyệt đối không nên cùng ta đùa kiểu này a. Thuyền trưởng đại nhân là không thể bị tùy ý quấy rầy. Tô Dương nhìn trên mặt đất bãi kia bùn nhão, nụ cười trên mặt không thay đổi chút nào, chậm rãi nói ra, yên tâm, ta làm việc từ trước đến nay có chừng mực. Nếu là xảy ra chuyện gì, ta chắc chắn sẽ không liên lụy đến trên người của ngươi. Bãi kia đất dẻo cao su kịch liệt đung đưa, giống như là nghe được cái gì càng thêm đáng sợ sự tình.
Không,
không được. Trên đất bùn nhão lại lần nữa ngưng tụ thành tiểu xỉu cái kia cao gầy hình người, hai tay ở trước ngực điên cuồng lúc lắc, trên mặt viết đầy thuần túy nhất hoảng sợ.
Không được,
tuyệt đối không được. Nếu để cho thuyền trưởng đại người biết, là ta trong bóng tối trợ giúp ngài, ta khẳng định sẽ chết mất, sẽ bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Tô Dương nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên. Trôi này phong cách cổ xưa, tản ra để tiểu xỉu linh hồn đều tại run sợ khí tức khủng bố thước, đã lặng yên hiện hiện. Tô Dương dùng chính tâm xích tại tay trái của mình trên lòng bàn tay, nhẹ nhàng gõ gõ.
Ba.
Một tiếng vang lanh lảnh, tại yên tĩnh trong hậu trường quanh quẩn. Tô Dương cười híp mắt nhìn qua hắn, thanh âm ôn hòa đến như là gió xuân hiu hiu. Tiểu xỉu tiên sinh, ta cần uốn nắn ngươi một điểm. Ta không phải tại thương lượng với ngươi. Hiện tại, ta là đang uy hiếp ngươi. Tiểu xỉu thân thể, trong khoảnh khắc đó, triệt để cứng đờ. Hắn nhìn lấy Tô Dương trong tay trôi này thường thường không có gì lạ thước, cảm giác mình tựa như là bị thiên địch để mắt tới nhỏ yếu con mồi, liền mảy may ý niệm phản kháng đều không thể sinh ra. Cái kia nguồn gốc từ tại linh hồn chỗ sâu, tối nguyên thủy hoảng sợ, trong nháy mắt áp đảo hắn đối thuyền trưởng hết thảy e ngại. Tiểu xỉu trong lúc nhất thời người đều tê. Trên mặt hắn biểu lộ, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, biến ảo mấy lần, cuối cùng vẫn hóa thành một bộ so với khóc còn khó nhìn hơn định nọt nụ cười. Hắn động tác cứng đờ xoay người, giống như là để tuyến tượng gỗ đồng dạng, lảo đảo đi tới cái kia tràn đầy đạo cụ hòm gỗ trước mặt, ngồi xổm người xuống, tại một đống ly kỳ cổ quái đạo cụ bên trong, luôn cuống tay chân tìm kiếm lấy. Rất nhanh, hắn liền từ cái dương tầng dưới chót nhất, móc ra một cái xem ra có chút cổ xưa bút bê bài. Hắn hai tay dâng cái kia bút bê bài, run run rẩy rẩy chỗ, đem giao cho Tô Dương trong tay. Tiểu xỉu thanh âm, mang theo một tia không cách nào che giấu giọng nghẹn nào, người soát vẽ tiên sinh, ngài. Ngài thế nhưng là chính miệng hứa hẹn qua. Liền xem như thật xảy ra chuyện gì, cũng tuyệt đối không thể liên lụy đến trên người của ta. Tô Dương đưa tay nhận lấy cái kia bút bê bài, rất là nghiêm túc gật gật đầu, ngươi yên tâm. Đến thời điểm, ta liền nói, cái này bút bê bài là ta theo trong tay ngươi, cứng rắn đoạt tới. Tiểu xỉu nghe vậy, nao nao. Cái này, không phải liền là cứng rắn đoạt tới sao? Tô Dương đem cái kia bút bê bài cầm trong tay, cẩn thận quan sát một lát, lại mở miệng hỏi, vật này phải dùng làm sao? Tiểu xỉu đội vàng đè xuống trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, dùng một loại mang theo vài phần tuyệt vọng ngữ khí, cực nhanh giải thích nói, ngài chỉ cần đem cái này bút bê bài thả tại bất kỳ chỗ nào, thuyền trưởng nữ nhi, nàng thì sẽ tự mình xuất hiện. Nàng rất ưa thích cái này bút bê bài, ngài chỉ cần có thể đuổi theo nàng, thì nhất định có thể tìm tới thuyền trưởng đại nhân chỗ khoang điều khiển. Tiểu xỉu dừng một chút, lại dùng một loại vô cùng ngưng trọng ngữ khí, bổ sung một câu, có điều, thuyền trưởng nữ nhi tốc độ phi thường, nhanh vô cùng, mà lại, nàng chỉ sẽ vì cái này bút bê bài xuất hiện một lần. Ngài chỉ có một cơ hội này, nếu như bắt không được nàng, nàng thì lại cũng sẽ không xuất hiện. Tô Dương yên lặng đem bút bê vải thu vào trong ngực của mình, sau đó đối với Tiểu Sửu lộ ra một cái ấm áp đủ cười. Đa tạ. Tiểu Sửu thân thể không bị khống chế sợ run cả người, trên trán lạnh mồ hôi như mưa, cơ hồ muốn đem trên mặt thuốc màu đều rửa sạch.
Không,
không khách khí, không khách khí. Tô Dương không tiếp tục để ý tới hắn, quay người liền vội vàng rời đi mảnh này hỗn loạn hậu trường, sau đó không lâu liền về tới thuộc về mình đầu kia khách quý khu trong hành lang. Hắn đem cái kia cổ xưa bút bê vải nhẹ nhàng để đặt tại hành lang chính giữa cái kia mềm mại màu đỏ trên mặt thảm. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn liền về tới chính mình khách quý trong phòng, tiện tay đóng cửa lại, thông qua trên cửa cái kia nho nhỏ hình tròn quan sát cửa sổ, yên tĩnh nhìn chăm chú lên động tĩnh bên ngoài. Thời gian dường như tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài, cũng không biết trải qua bao lâu. Cái kia nguyên bản xem ra thường thường không có gì lạ hành lang, đột nhiên bắt đầu phát sinh cực kỳ quỷ dị biến hóa. Hành lang cuối cùng giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho cứ thế mà hướng lấy nơi xa lôi kéo, tại Tô Dương trong tầm mắt bắt đầu vô hạn kéo dài, phản phất muốn thông hương cái nào đó không biết thâm nguyên. Ngay sau đó, toàn bộ không gian cũng bắt đầu kịch liệt và mẹo, xoay tròn. Thẳng tắp hành lang, lại thoáng qua ở giữa, biến thành một cái không ngừng xoay quanh hướng phía dưới, sâu không thấy đáy hình xoắn ốc bậc thang. Trên vách tường tranh sân dậu, tại vặn mẹo không gian bên trong, bị lôi kéo thành quái đản hình dáng, hóa bên trong cái kia tĩnh mịch phong cảnh, dường như sống lại, trong đó dãy núi cùng dòng sông đều tại im lặng lưu động. Từng đợt không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, tràn đầy hỗn độn cùng điên cuồng quỷ dị tiếng vang, theo cái kia hình xoắn ốc hành lang chỗ sâu, không ngừng mà lan truyền mà đến. Thanh âm kia, thỉnh thoảng là vô số người thống khổ kêu rên, thỉnh thoảng là kim loại ma sắc bén nhọn tạc âm, thỉnh thoảng lại như là cự thú trầm trọng hô hấp, làm cho người tâm thần không yên, không rét mà run. Đúng lúc này, một đạo tiểu tiểu thân ảnh, không có dấu hiệu nào, xuất hiện ở cái kia hình xoắn ốc hành lang lối vào chỗ. Đó là một người mặc một thân chế tác cực kỳ tinh mỹ màu đỏ váy đầm tiểu nữ hài. Nàng có một đầu như thác nước mái tóc đen dài, da thịt trắng xám đến như là tốt nhất đồ sứ, xem ra tựa như là một cái bị chăm chú á hộ búp bê. Chỉ là trên cổ cái kia to lớn dị xét kim loại xiềng xích lộ ra đến mức dị thường bất ngờ. Mà lại nàng di động phương thức, lại cùng nàng cái kia tinh xảo bề ngoài tạo thành vô cùng quỷ dị tương phản. Nàng đúng là tứ chi chạm đất, như là săn thức ăn con nhện đồng dạng, tại cái kia vặn bẹo hình xoắn ốc lầu trên đường, lấy một loại nhanh đến vượt quá tưởng tượng tốc độ, cực nhanh bỏ sát lấy, hướng về cái kia bút bê vài vị trí, chạy nhanh đến. Tô Dương thông qua quan sát cửa sổ, nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi trừng mắt nhìn. Thân pháp này, làm sao cùng Phó Vân Hải một dạng? Thậm chí, bởi vì bức tranh này cảm giác thật sự là quá mức quen thuộc, Tô Dương trong lòng lại còn sinh ra một tia không hiểu cảm giác thân thiết. Bất quá, thần sắc của hắn rất nhanh liền lần nữa khôi phục nghiêm trọng. Hắn có thể rõ ràng theo cái kia áo đỏ tiểu nữ hài trên thân, cảm nhận được một cô viễn siêu tại trước đó người soát vé cùng tiểu xỉu cường đại đến làm người sợ hãi năng lượng ba động. Rất nhanh, cái kia áo đỏ tiểu nữ hài liền bỏ tới bút bê vải trước mặt. Nàng dừng động tác lại, chậm rãi ngẩng đầu, duỗi ra cặp kia bàn tay nhỏ trắng nõn, cẩn thận từng ly từng tí đem trên mặt đất bút bê vải ôm vào trong ngực, ôm chặt, giống như là tại ôm ấp lấy mất mà được lại chân bảo. Tại nguyên chỗ dừng lại sau một lát, nàng liền ôm lấy bút bê vải, quay người liền chuẩn bị hướng về nơi đến phương hướng nhanh chóng rời đi. Ngay tại lúc này, Tô Dương trong mắt tinh quang lóe lên, cơ hồ là tại đối phương xoay người trong nháy mắt, liền đột nhiên một thanh mở cửa phòng ra, cả người giống như một đạo mũi tên, bay lượn mà ra. Để cho an toàn, Tô Dương đang bay lượn mà ra một sát na kia, liền đã đem trạng thái bản thân trực tiếp kéo đến đầy nhất. Sáng chói màu vàng kim cương ý, như là thực chất khải giáp, trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn. Thể nội hỗn độn chi khí, tốc độ trước đó chưa từng có ầm vang vận chuyển, sinh sôi không ngừng hóa kình, trải rộng tại toàn thân, đem thân thể của hắn cường độ tăng lên tới mức cực hạn. Ngự khí thiên trùng, ngự khí thiên hành, hai loại đỉnh cấp thân pháp, dưới chân hắn hoàn mỹ điệp ra dung hợp. Vành, liên tiếp lít nha lít nhít, đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng, tại mảnh này vặn bẹo hình xoắn ốc trong hành lang, ầm vang nổ vang. Tô Dương thân ảnh, trong không khí lưu lại từng đạo rõ ràng tàn ảnh, hắn tốc độ đang không ngừng điên cuồng kéo lên. Hắn cùng cái kia áo đỏ tiểu nữ hài ở giữa khoảng cách, đang lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt, bị cực nhanh rút ngắn. Bất quá đảo mắt công phu, cái kia tiểu thân ảnh đã gần trong gang tấc. Tô Dương đôi mắt ngưng tụ, không chút do dự nâng tay phải lên, năm ngón tay thành chảo, đột nhiên hướng về phía trước vùng hư không kia, ra sức vồ một cái. Thế mà, ngay tại hắn sắp bắt lấy đối phương ngay mắt, cái kia đang nhanh chóng bỏ sát tiểu nữ hải, lại đột nhiên một cái dừng. Nàng đột nhiên vừa nghiêng đầu, tấm kia nguyên bản tinh xảo đáng yêu khuôn mặt, đúng là trong nháy mắt nứt ra. Một trương phủ đầy vô số dày đặc răng nanh, đủ để thôn phệ hết thể thâm viên miệng lớn, lấy một loại nhanh đến cực hạn tốc độ, hung hăng hướng về Tô Dương thân thể, trực tiếp cắn tới. Răng rắc. Một tiếng rợn người tiếng vang. Thuyền trưởng nữ nhi đã dùng hết khí lực bản thân, điên cuồng cắn xé nhấm nuốt, nỗ lực đem cái này dám to gan truy đuổi con mồi của nàng, triệt để nhai thành thịt nát. Thế mà mặc cho nàng cái kia đủ để cắn nát sắt thép răng nanh như thế nào kéo mãi, đều không thể thương hắn mảy may. Khi nàng phát hiện, mình vô luận như thế nào đều không thể cắn đứt Tô Dương thân thể về sau, nàng cặp kia giấu ở hắc ám miệng lớn chỗ sâu trong đôi mắt, đột nhiên lóe lên một tia cực kỳ nhân tính hóa, hoảng sợ tâm tình bất an. Nàng giống như là bị nóng đến đồng dạng, đột nhiên hé miệng, vội vàng đem Tô Dương cho nôn ra ngoài. Sau đó, nàng thậm chí ngay cả cái kia ô yếm bút bê vải đều không để ý tới, quay đầu liền chạy. Tô Dương ở giữa không trung ổn định thân hình, nhìn đối phương cái kia hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Hắn cổ tay khẽ đảo, trôi này phong cách cổ xưa thước đã xuất hiện ở trong tay, lần nữa bước chân truy đuổi mà đi. Cuối cùng, Tô Dương thân ảnh tại phía trước một cái rừng, như là thuấn di đồng dạng, trực tiếp chặn tại thuyền trưởng nữ nhi bên cạnh thân. Hắn trong tay chính tâm xích, mang theo tiếng xé gió, đột nhiên hướng về đối phương quét ngang mà đi. Lại không nghĩ, thân hình của đối phương đúng là dị thường linh hoạt. Nàng tại cái kia thước sắp tới người thời khắc, toàn bộ thân thể như là không có xương cốt đồng dạng, đột nhiên ngửa về sau một cái, ngay sau đó một cái quỷ dị bắn ra, liền hiểm lại càng hiểm né tránh ra. Thế mà, ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục thời điểm chạy trốn, lại đột nhiên cảm giác đùi phải của chính mình bị một bàn tay lớn cho gắt gao bắt lấy. Tô Dương trên mặt mang ấm áp nụ cười, nhìn lấy cái kia bị chính mình bắt lấy mắt cá chân, lơ lửng giữa trời tiểu nữ hải. Thuyền trưởng nữ nhi phát ra một tiếng bén nhọn hí lên, nàng đúng là theo Tô Dương bắt lấy cánh tay của nàng, lấy một loại cực kỳ mau lẹ tốc độ, cực nhanh leo lên phía trên mà đến. Tô Dương nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Làm sao cùng Phó Vân Hải một cái đứa hạnh? Hắn phản tay nắm chặt thước, đối với cái kia đã leo đến trên bả vai mình tiểu nữ hải, không hề nghĩ ngợi, chính là một thước tử trong nháy mắt rút đánh tới. Ba. Nương theo lấy một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu rên, thuyền trưởng nữ nhi thân thể như là như diều đứt dây, nhất thời ba chít chít một tiếng, nặng nề mà nện xuống đất, đau đến tại trên mặt đất điên cuồng đánh lăn. Tô Dương chậm rãi đi tới. Cái kia vẫn còn đang đánh lăn tiểu nữ hải, khi nhìn đến Tô Dương đến gần trong nháy mắt, thân thể đống nhiên cứng đờ, lúc đó thì dọa đến cuộn mình ở cùng nhau, run lẩy bẩy, cũng không dám nữa động đậy. Nàng coi là Tô Dương sẽ dùng cái kia thanh để cho nàng cảm thấy vô cùng hoảng sợ thước, tiếp tục cuốn nàng. Lại không nghĩ, Tô Dương chỉ là cúi người, đem cái kia rơi xuống tại cách đó không xa bút bê vải, nhặt lên, sau đó nhẹ nhàng nhét vào trong ngực của nàng. Xin lỗi, ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Để tỏ lòng áy náy của ta, mặt khác cho ngươi thêm một số món đồ chơi mới đi. Cùng lúc đó, khu giải trí hậu trường, tiểu sửu chính hung hăng tại cái kia đạo thuộc về hắn Cố Dương, điên cuồng lục tung. Trên mặt hắn thuốc màu, bởi vì lo lắng mồ hôi mà biến đến có chút hoa, xem ra buồn cười mà chật vật. A, ta lung lay mà đâu? Ta bóng cao su đâu? Làm sao cũng không tìm tới rồi. Đi đâu? Chương 951, không gian chương 951, không gian thuyền trưởng nữ nhi tại nhận được Tô Dương đưa tặng một đống lớn lễ vật về sau, tựa hồ bị tạm thời trấn an xuống tới. Nàng cặp kia thuần trong mắt màu đen bên trong đã không còn lúc trước cảnh giác cùng bạo lệ, chỉ là chuyên chú đánh giá trước mắt những thứ này mới là đồ chơi. Nàng không tiếp tục nỗ lực công kích Tô Dương, cũng không có quay người chạy trốn, mà chính là cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở mảnh này vặn bẹo mà quái đản hình xoắn ốc lầu trên đường, bắt đầu đục về từng cái chỗ, bắt đầu chơi những thứ này ban đầu vốn thuộc về tiểu xỉu đồ chơi. Tô Dương đồng dạng không có thúc dục, chỉ là an tĩnh ngồi xổm ở một bên, ánh mắt dĩ nhiên đã rơi vào thuyền trưởng nữ nhi cái kia mảnh khảnh trên cổ một cái kia sớm đã vết dỉ loang lổ kim loại vòng cổ. Vòng cổ xem ra trầm trọng mà thô ráp biên giới thậm chí còn có chút sắc bén, cùng nàng cái kia thân chế tác tinh mỹ màu đỏ váy đầm, cùng cái kia như là tốt nhất đồ sứ giống như trắng xám da nhắn nhủi, tạo thành vô cùng chướng mắt so sánh rõ ràng. Tô Dương có thể thấy rõ, tại cái kia vòng cổ thật dày gỉ tầng phía dưới, mơ hồ có thể thấy được một cái phong cách cổ xưa mà tinh vi kim loại yếm hóa. Mà tránh thức để trong lòng hắn run lên, là cái kia vòng cổ phía trên chỗ phát ra, một cỗ yếu ớt lại cực kỳ cứng cỏi năng lượng ba động. Cỗ năng lượng kia ba động, cùng xét vé máy có cùng một gốc. Cái này đồng dạng là một kiện tượng trưng cho nơi đây quy tắc, hơn nữa có thể sử dụng quy tắc sản phẩm. Tô Dương ngồi xổm ở một bên, trầm mặc quan sát rất lâu, cái này mới chậm rãi vươn tay của mình, đầu ngón tay hướng về cái kia băng lãnh kim loại vòng cổ, nhẹ nhàng chạm đến đi qua. Tại đầu ngón tay hắn chạm đến vòng cổ nháy mắt, một cỗ băng hàn đấu xương, trong nháy mắt theo đầu ngón tay của hắn, gợi mạnh xâm nhập cảm giác của hắn bên trong. Sau một khắc, tại trong tầm mắt của hắn, một đầu đồng dạng vết dỉ loang lổ, dường như không có cối trầm trọng xiềng xích, đông dương hiện hiện. Cái kia xiềng xích một mặt liên tiếp lấy thuyền trưởng nữ nhi trên cổ vòng cổ, mà một chỗ khác thì không hạn chỗ, kéo dài đưa về phía mảnh này vặn bèo không gian, thâm trầm nhất hắc ám bên trong. Tô Dương chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng sờ lên thuyền trưởng nữ nhi cái kia mềm mại, như thác nước mái tóc đen dài mới xoay người, theo đầu kia xiềng xích chỉ dẫn phương hướng, một đường đi thẳng về phía trước. Hắn nguyên bản ôn hòa ánh mắt, tại lúc này cũng đã biến đến vô cùng nghiêm túc cùng sắc bén. Tô Dương theo đầu kia đống dương hiện hiện xiềng xích, tại mảnh này vặn vẹo mà quái đản không gian bên trong, không ngừng tiến lên. Dưới chân hình xoắn ốc bậc thang, dường như không có cuối cùng, trung quanh trên vách tường, những cái kia bị lôi kéo đến không còn hình dáng tranh sân dầu, ngay tại im lặng lưu động, biến ảo các loại kỳ quái cảnh tượng. Hắn không biết mình đến tuột cùng đi được bao lâu. Rốt cục, tại hắn ánh mắt cuối cùng, xuất hiện một cái đóng chặt đồng dạng mọc đầy rỉ sắt cửa kim loại. Cửa chính giữa, có một cái nho nhỏ hình tròn quan sát cửa sổ, trên cửa pha lê dày đặc mà đụng đầu. Mà đầu kia chỉ dẫn lấy hắn một đường tiến lên xiềng xích, chính là từ cánh cửa phía dưới một cái không đáng chú ý lỗ nhỏ bên trong, dọc theo người ra ngoài. Tô Dương chậm rãi đi tới trước cửa, làm hắn ánh mắt thông qua cái kia phiến đục ngầu quan sát cửa sổ, nhìn về phía sau cửa thời điểm, ngoài cửa chính là cái kia mảnh khoang chứa hàng khu vực. Những cái kia như là cái xác không hồn giống như các thủy thủ, vẫn như cũng nện bước cơ giới mà chết lặng tốc độ, tại cái kia chồng chất như núi hàng dương ở giữa, không ngừng mà xuyên tới xuyên lui, chuyển gỡ lấy các loại hàng hóa. Quả nhiên, An tiên sinh nói không sai. Toàn bộ thuyền bên trong thế giới không gian đều là hoàn toàn bị đánh loạn, lẫn nhau giao thoa, lẫn nhau khảm bộ. Xem ra, Ân Đạt tiên sinh kịch bản đã bị ăn mòn xuyên tạc đến vô cùng nghiêm trọng. May ra, lúc này hắn đã thông qua tiểu sửu trợ giúp, thành công tiến vào hàng dương không gian bên trong. Kế tiếp hắn muốn làm, cũng là nghĩ biện pháp để phía ngoài những cái kia thủy thủ đem chính mình vị trí cái này hàng dương không gian vận chuyển đến thuyền trưởng chỗ buồng lái. Tô Dương trong lòng đã có tính toán. Hắn trong tay quang mang lóe lên, trôi này phong cách cổ xưa chính tâm xích lặng yên hiện hiện. Ngay sau đó, thức trên khuôn mặt quang mang lưu chuyển, thoáng qua ở giữa, liền đã biến thành một đài tràn đầy băng lãnh kim loại cảm nhận xét vé máy hình thái. Cùng lúc đó, trên người hắn ăn mặc cũng theo đó phát sinh cải biến thành một bộ thẳng mà trang trọng, thuộc về người soát vé chế phục tiểu dáng. Tô Dương nhắm mắt, cảm thụ được thân này chế phục mang đến hoàn toàn mới quyền hành. Sau đó, hắn chậm rãi vươn một cái khác không có lấy xét vé máy tay. Hắn tựa như là trước kia vị kia người soát vé một dạng, không nhìn dày đặc cửa kim loại vật lý hạn chế, đem tay của mình như là xuyên qua một tầng vô hình mặt nước giống như, trực tiếp đưa ra ngoài. Làm Tô Dương tay triệt để xuyên qua cửa kim loại một khắc này, một loại vô cùng kỳ lạ cắt đứt cảm giác trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân của hắn. Hắn thân thể cùng cánh tay của hắn dường như đã ở vào hai cái hoàn toàn khác biệt không gian duy trì bên trong. Chỉ thấy Tô Dương giỗi ra cái tay kia ở giữa không trung, nhẹ nhàng búng tay một cái. Ba, một tiếng vang lanh lảnh sau đó, quan sát ngoài cửa sổ toàn bộ thế giới cũng bắt đầu kịch liệt, như là hình ảnh kẹt lại giống như nhanh chóng xê dịch. Đổi thành, Tô Dương dùng hắn theo những cái kia vụ tộc đại lao trên thân học được tiểu pháp thuật, đem chính mình vị trí cái này cầm tù lấy thuyền trưởng nữ nhi quầy hàng không gian, cùng bên ngoài hàng trong khoang thuyền, một cái chuyên môn dùng để chứa đựng thuyền trưởng chuyên dụng loại rượu hàng dương, trong nháy mắt hoàn thành vị trí thay đổi. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Dương liền đưa cánh tay thu hồi lại, yên lặng đứng tại quan sát phía trước cửa sổ, yên tĩnh chờ đợi lấy. Cũng không lâu lắm, mấy vị thân hình cao lớn thủy thủ liền nện bước chân nặng nề, đi tới hắn ánh mắt bên trong. Quan sát ngoài cửa sổ chẳng cảnh, bắt đầu theo các thủy thủ vận chuyển mà chậm rãi xê dịch, một đường hướng về đầu bậc thang phương hướng đi đến. Làm các thủy thủ dơ lên quầy hàng, đi vào đầu bậc thang thời điểm, bọn hắn cũng không có dừng lại, mà chính là một đường hướng lên, xuyên qua cái kia mảnh mở tối thủy thủ khu, lại xuyên qua các hành khách chỗ phòng trọ khu. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một cái Tô Dương chưa bao giờ bước chân qua, ở vào cả con thuyền tầng chót nhất hoàn toàn mới khu vực. Buồng lái khu vực. Tô Dương thông qua cái kia phiến nho nhỏ quan sát cửa sổ, cẩn thận đánh giá mảnh này thuộc về thuyền trưởng, tuyệt đối cấm khu. Nơi này không gian kết cấu đồng dạng là một đầu hẹp dài hành lang. Hành lang cuối cùng là một cái cẩn trọng mà đóng chặt buồng lái cửa lớn. Mà tại hành lang hai bên thì theo thứ tự là một cái cửa kim loại cùng một gian đồng dạng phong bế phòng nghỉ, còn có một cái chuyên môn dùng để cất giữ loại rượu tiểu hình khoang chứa hàng. Làm các thủy thủ dơ lên quầy hàng, đi ngang qua cái kia phiến đóng chặt cửa kim loại lúc, Tô Dương đột nhiên cảm giác được, từ đối diện cánh cửa kia quan sát cửa sổ bên trong, phảng phất có một đôi tròng mắt lạnh như băng, ngay tại vô tận hắc ám bên trong, cùng mình yên lặng đối mặt. Rất nhanh, các thủy thủ liền đem cái này tràn đầy loại rượu quầy hàng chuyển vào cái kia chuyên môn kho hàng bên trong. Nương theo lấy cẩn trọng cửa sắt bị chậm rãi đóng lại, các thủy thủ xoay người tùy theo rời đi. nơi này không gian kết cấu hiện tại nên tính là tạm thời vững chắc xuống. Tô Dương nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia mảnh yên tĩnh hành lang, trong lòng yên lặng nghĩ ngợi. Có điều, hiện tại nếu như muốn đối phó người thuyền trưởng kia, lấy cứng trọi cứng phương thức, ta chỉ sợ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Dù sao, cái này cả con thuyền đều ở vào hắn trưởng không phía dưới. Vô luận là hành khách, thủy thủ, vẫn là người soát vé cùng tiểu sửu, đều không có bất kỳ cái gì tư cách có thể cùng gặp mặt hắn. Dựa theo Ân Đạt lão sư kịch bản bên trong thiết lập, bất luận cái gì nỗ lực tới gần hắn tồn tại, đều sẽ bị trực tiếp mạt sát. Tô Dương trầm ngâm rất lâu, cuối cùng vẫn yên lặng xoay người qua. Hắn theo lúc đến con đường, một đường đi trở về, rất nhanh, liền lại thấy được cái kia chính ngồi dưới đất, an tĩnh chơi lấy đồ chơi thuyền trưởng nữ nhi. Đây có lẽ là một cái duy nhất có thể bình yên vô sự tiếp xúc đến thuyền trưởng vai trò. Tô Dương chậm rãi đi đến trước mặt của nàng, ngồi xổm người xuống, đột nhiên dùng một loại giọng ôn hòa, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi thích nhất cái nào đồ chơi?" Thuyền trưởng nữ nhi không nói gì, chỉ là vô ý thức đem trong ngực cái kia cổ xưa bút bê bài ôm chặt hơn nữa một số. Tô Dương thấy thế, trên mặt lộ ra một vẻ hiểu rõ cười khẽ. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng dán tại cái kia bút bê vải trên thân, đối với thuyền trưởng nữ nhi ôn nhu nói, "Yên tâm, ta sẽ không cướp đi ngươi đồ vật. Ngươi phải biết quý trọng nó. Trở về đi." Nói xong, Tô Dương liền đứng người lên ngược lại rời đi, chỉ thấy phía trước đầu kia bị vô hạn kéo dài hình xoắn ốc thông đạo, đột nhiên bắt đầu phi tốc rút về. Tô Dương bước ra một bước, làm hắn lần nữa đứng vững thân hình thời điểm, đã về tới phòng bí hành lang cửa. Hắn lần nữa xoay người, cái kia mảnh bặm bẹo không gian, tính cả cái kia áo đỏ tiểu nữ hài thân ảnh, đều đã không sai biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đến đón lấy cũng là chờ đợi. Chương 952, Á xanh sấm hoa chương 952, Á xanh sấm hoa. Tô Dương về tới hành khách khu bên trong, chậm rãi đi tới An Tiên Sinh trước của phòng, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Cửa rất nhanh liền bị mở ra, An Tiên Sinh cái kia trương phủ đầy tang thương khuôn mặt, xuất hiện ở phía sau cửa. "Tô tiên sinh." Tô Dương đi vào, đem chính mình kế hoạch tiếp theo, cùng trong đó chỗ tồn tại to lớn nguy hiểm, đều một năm một mười cáo tri An Tiên Sinh. "Ta đã tìm được tiếp xúc thuyền trưởng phương pháp. Có điều, muốn cùng hắn tranh đoạt chiếc thuyền này quyền khống chế, nói thật, ta tạm thời còn không có niềm tin quá lớn." An Tiên Sinh lặng lặng nghe Tô Dương giảng thuật, cặp kia đục ngầu trong đôi mắt không có chút nào kinh ngạc, dường như đây hết thảy đều sớm đã nằm trong dự đoán của hắn. Hắn sau khi nghe xong, cũng không có lập tức trả lời, chỉ là trầm mặc đối với Tô Dương hơi hơi cung kính con người, sau đó, hắn liền xoay người, đi ra chính mình phòng trọ. Hắn một gian phòng trọ đi tới, đem Tô Dương kế hoạch dùng chính mình tộc ngữ cáo chi mỗi một vị đồng tộc. Trong hành lang, chỉ còn lại có cái kia hơi có vẻ tập tên tiếng bước chân, cùng cái kia từng tiếng lột ngạt mà kiên định tiếng đập cửa. Phiến cửa phòng đóng chặt, ở phía sau hắn, mở ra, lại chậm rãi đóng lại. Hồi lâu sau, An Tiên Sinh mới một lần nữa về tới Tô Dương chỗ trong phòng khách. Trên mặt của hắn mang theo một loại như chút được gánh nặng, mỉm cười thản nhiên, đối với Tô Dương, vô cùng trịnh trọng nói, "Tô tiên sinh, chúng ta tín nhiệm ngươi. Chúng ta tất cả mọi người tại chờ đợi ngày này. Chúng ta cũng chỉ có một điều thỉnh cầu." Tô Dương liền vội vàng hỏi, "Thỉnh cầu gì?" An Tiên Sinh trên mặt lộ ra một vẻ tràn đầy hoài niệm cùng thần sắc khát khao. "Chúng ta ưa thích đá xanh sấm hoa. Tại chúng ta tộc ngữ bên trong, đó là tượng trưng cho thích cùng đỉnh hàng bông hoa." Tô Nhất Dương theo cái kia song đục ngầu trong đôi mắt, dường như thấy được cái kia phần chôn sâu vô số tuế nguyệt, đối với quê hương tưởng niệm cũng khát vọng. Hắn trùng điệp gật gật đầu. "Ta đáp ứng các ngươi." Buồng lái khu vực, cẩn trọng mà đóng chặt buồng lái cửa gỗ, tại lúc này, phát ra một tiếng trầm mượn, giận người kẹt kẹt tâm thanh, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Một cái thân ảnh, theo cái kia mảnh thâm trầm hắc ám bên trong, đi ra. Đó là một cái thân mặc thuyền trưởng phục sức nam nhân, thân hình của hắn cao lớn, lưng lại quỷ dị cong lưng, dường như sau lưng chính gánh vác lấy một tòa vô hình đại sơn, thừa nhận đủ để đè sập hết thảy trầm trọng gánh vác. Hắn môi hướng về phía trước phóng ra một bước, dưới chân sàn nhà đều sẽ phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng riêng gì, dường như nặng tựa nghìn cân. Nam nhân không có chút dừng lại, trực tiếp đẩy ra bên cạnh gian kia tiểu hình kho hàng, mở ra bên trong cái kia chuyên môn dùng để cất giữ loại rượu ngăn tủ, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, từ đó lấy ra một bình lại một bình đủ lâu năm. Hắn vặn ra nắp bình, ngẩng đầu lên, cứ như vậy đem cái kia băng lãnh tự dịch, điên cuồng hướng lấy cổ họng của mình bên trong mãnh liệt rót. Loại rượu theo khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra, thấm ướt cái kia thân thẳng thuyền trưởng chế phục, trong không khí, trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ nồng đậm tử khí. Thẳng đến hắn đem chọn cả một ngăn tủ tiểu đều uống sạch bách, thẳng đến hắn mắt say lờ đờ mông lung, cước bộ phù phiếm, hắn mới ném xuống trong tay vỏ chai rượu, lảo đảo đi ra thương khố, đi tới cái kia phiến đóng chặt, sớm đã vết dỉ loang lộ cửa kim loại trước. Hắn duỗi ra cái kia đơn giản là say rượu mà run nhẹ nhẹ tay, chậm rãi mở cửa phía trên khóa. Theo cửa kim loại bị chậm rãi đẩy ra, một đạo mờ nhạt ánh sáng chiếu vào cái kia mảnh nguyên bản đen như mực phòng. Đó là một cái ẩm ướt mà âm lãnh không gian thu hẹp. Một người mặc hoa lệ màu đỏ váy đầm tiểu nữ hài, chính có cấp tại lớn nhất tối tăm trong góc. Nàng cái kia mảnh khảnh trên cổ, bị một cái to lớn mà thô ráp kim loại vòng cổ cho gắt gao bao lấy. Làm tiểu nữ hài nhìn đến thuyền trưởng cái kia thân ảnh cao lớn xuất hiện tại cửa lúc, nàng cái kia thân thể nho nhỏ run lên bần bật, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ. Nàng vô ý thức đem trong ngực cái kia cổ xưa bút bê bài ôm chặt hơn nữa, dọa đến run lẩy bẩy. Thuyền trưởng ánh mắt vượt qua cái kia co rúm lại thân ảnh, rơi vào cái kia bút bê bài phía trên. Cái kia trương bởi vì say rượu mà có vẻ hơi vặn vẹo bộ mặt, trong nháy mắt biến đến vô cùng dữ tợn. Ba, hắn duỗi ra cái kia rộng lớn bàn tay, một thanh liền tóm lấy cái kia bút bê bài, dùng hết khí lực toàn thân, muốn theo nữ hải tay bên trong, đem cứ thế mà đoạt lại. Tiểu nữ hải không chỗ ở lắc đầu, trong miệng phát ra thê lương mà tuyệt vọng kêu khóc. Thế mà, nàng điểm này không có ý nghĩa lực lượng, căn bản vô pháp cùng thuyền trưởng chống lại. Rất nhanh, nàng trong ngực cái kia xem như chân bảo bút bê bại, liền bị thuyền trưởng cho thô bạo cướp được trong tay. Thuyền trưởng trong mắt lóe ra điên cuồng mà bạo lệ quan mang. Hắn dùng cặp kia hiện đầy vết chai bàn tay lớn, nắm lấy bút bê vải hai đầu, đột nhiên hướng ra phía ngoài kéo một cái. Xoẹt xẹt. Bút bê vải cái kia yếu ớt thân thể, trong nháy mắt bị xé nứt ra. Trắng loăn lông lung, như là trong ngày mùa đông tuyệt vọng phi tuyết, bay múa đầy trời, giải đầy mảnh này băng lãnh mà tối tăm không gian. Khu giải trí hậu trường. Chính đứng ngồi không yên, đi qua đi lại tiểu Sửu, đột nhiên cảm giác được cái gì. Hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy được cái kia đạo thuộc về hắn Cố Dương, chính tại trên mặt đất kịch liệt rung động. Sau một khắc, nắp vali bỗng nhiên bắn ra, bên trong tất cả hắn chân tàng đạo cụ đều giống như nhận lấy một loại nào đó vô hình dẫn dắt, không bị khống chế, theo trong dương phun ra ngoài, tản mát đầy đất. Tiểu Sửu đồng tử trong nháy mắt co vào đến cực hạn. Trên mặt hắn thuốc màu đều dường như bởi vì sợ hãi cực độ mà bắt đầu rạn nứt. Nguy rồi, nguy rồi, nguy rồi. Hắn phát ra sắc nhọn đến biến điệu kêu sợ hãi. Thuyền trưởng phát hiện, ta liền biết khẳng định sẽ bị phát hiện. Cái này ta thật chết chắc, ta sẽ bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Tiểu Sửu gần như sắp muốn sụp đổ, giống như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, đống nhiên ngẩng đầu, hướng về phía không có một hai bốn phía, dùng hết khí lực toàn thân, điên cuồng mà quát tập lên, người soát vẽ tiên sinh, mau ra tay a, ta biết ngươi động tay chân, ngươi mau ra tay a. Đầy trời lông lung, còn trên không trung chậm rãi bay xuống. Thuyền trưởng thở hổn hển, nhìn lấy chính mình tự tay chế tạo mảnh này bừa bộn, trong mắt cái kia điên cuồng bạo lệ chi sắc, nhưng dần dần bị một loại vô tận lỗ trống cùng bi ai thay thế. Thế mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày, hắn chậm rãi nhấc lên tay phải của mình, mở ra lòng bàn tay. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trên tay của hắn, vậy mà bỗng dưng thêm ra tới một tấm mới tinh vẽ tàu. Thuyền kia phía dây trương trắng loáng như mới, phía trên vết mực dường như còn đang chậm rãi núp đích. Thuyền trưởng cái kia hỗn độn trong ánh mắt, lóe lên một tia mê mang cùng hoang mang. Cũng ngay trong nháy mắt này, một trận kéo dài mà lại thê thảm tiếng còi, không có dấu hiệu nào vang vọng cả chiếc thuyền máy. Xét vẽ thời gian đến. Sau một khắc, thuyền trưởng trước mắt ánh mắt đột nhiên bắt đầu kịch liệt vặn vẹo cùng xé rách. Không gian chung quanh như là bị đánh nát mặt kính, hóa thành vô số xoay tròn vài phiến. Một đạo mặc lấy thẳng người soát vẽ chế phục thân ảnh, cứ như vậy theo cái kia mảnh phá toái không gian bên trong, chậm rãi đi ra. Ồ, cái thân ảnh kia trên mặt treo một vệt tấm áp nụ cười, ánh mắt rơi vào thuyền trưởng trên thân. Mới hành khách sao? Đã đến giờ, cái kia xét vé. Hắn nói, hướng về thuyền trưởng đưa tay ra, nhưng rất nhanh, lại như là phát hiện cái gì, động tác đống nhiên một trận. A, không có ý tứ, ánh mắt không tốt lắm, nhận lầm. Nguyên lai là thuyền trưởng a. Thuyền trưởng cặp kia lỗ chống đôi mắt, khi nhìn rõ Tô Dương trong nháy mắt, nhất thời biến đến tà ác mà bạo lệ. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, tràn đầy hỗn độn cùng điên cuồng kinh khủng lực lượng, như là hỏa sơn bạo phát đồng dạng, trong nháy mắt theo trên thân thể hắn dâng lên mà ra. Cỗ lực lượng kia, ở giữa không trung, hóa thành vô số chương tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng bi thảm đầu, hóa thành vô số đầu vặn bẹo mà giữ tận tàn phá tứ chi, như là vỡ đê màu đen hùng lưu, phô thiên cái địa, hướng về Tô Dương xé rách mà đến. Tô Dương ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những lực lượng này tầng cấp xa ở trên hắn, nếu như bây giờ lựa chọn cứng đối cứng, sẽ chỉ ở trong nháy mắt bị triệt để nghiền nát, uổng phí hết cái này cơ hội duy nhất. Hắn có thể cùng thuyền trưởng chính diện tiếp xúc thời gian, chỉ có ngắn ngủi 5 phút đồng hồ. Mà lại, có lại chỉ có một cơ hội này. Thì ở mảnh này kinh khủng màu đen hồng lưu, sắp thôn phệ hắn trong nháy mắt, Tô Dương thân ảnh đột nhiên hướng về sau vừa lui. Phía sau hắn không gian đột nhiên bật mèo, tạo thành một cái thâm thúy vòng xoáy. Cả người hắn tính cả cái kia theo sát phía sau nổi giận thuyền trưởng, đúng là trong nháy mắt trực tiếp xuất hiện tại hành khách khu trong hành lang. Sau một khắc, hành lang hai bên, cái kia phiến đóng chặt phòng trọ cửa, cơ hồ là trong cùng một lúc, bị oanh nhiên mở ra. Tất cả hành khách đều theo mỗi người trong phòng đi ra. Trên mặt của bọn hắn mang theo một loại thấy chết không sờn quyết tuyệt. Bọn hắn giống như hồ đã vì giờ khắc này chờ đợi vô số cái dài dằng dặc tuyến nguyệt. Miệng của mọi người bên trong cũng bắt đầu nói lẩm bẩm, ngâm sướng cổ lão mà tối nghĩa chú ngữ. Một cỗ dồi dào mà lại tinh khiết ma lực theo thân thể của bọn hắn bên trong mãnh liệt mà ra, trong không khí xen lẫn thành óng ánh khắp nơi năng lượng hải dương. An Tiên Sinh đứng tại tất cả mọi người phía trước nhất, hắn đem trong tay cái kia khô một thủ trượng đột nhiên cắm vào dưới chân sàn nhà, nương theo lấy trong miệng hắn một câu cuối cùng chú ngữ rơi xuống, chỉ một thoáng, toàn bộ hành lang trên mặt đất, từng đạo màu đen thâm thúy đường vân, đột nhiên vỡ ra đến. Cái kia vết nước, dường như đem kiên cố đại địa triệt để xé rách ra đến, lộ ra hắn phía dưới cái kia mảnh lăn lộn không nghỉ, tản ra khí lưu hoàng quần quần dung nham. Ngay sau đó, một đầu tiếp lấy một đầu quấn quanh lấy địa ngục chi hỏa tôi vào nước lạnh xích sắt, theo cái kia dung nham chỗ sâu, gào thét lên bắn ra. Những cái kia xiềng xích, mang theo đủ để đốt cháy linh hồn khủng bố nhiệt độ cao, vô cùng tinh chuẩn, hướng về thuyền trưởng cái kia thân thể cao lớn, tầng tầng lớp lớp buộc chặt mà đi, gắt gao hạn chế lại hắn hành động, vì Tô Dương tranh thủ lấy thời gian quý giá. Mà những hành khách khác nhóm cũng ảo thi triển ra chính mình áp đáy hòm uy lực tuyệt luân các loại chú thuật, băng lãnh hàn xương đem không khí đều triệt để đóng băng, hóa thành từng đạo không thể phá vỡ bình chướng. Cùng bạo lôi đỉnh tại trong hành lang tàn phá bừa bãi, xen lẫn thành một mảnh hủy diệt lưới điện. Một đạo tiếp lấy một đạo uy lực kinh khủng cấm chú không ngừng mà đánh vào thuyền trưởng trên thân, tạo thành một đạo lại một đạo kiên cố phòng tuyến, dùng chính mình sinh mệnh vì Tô Dương trì hoãn thời gian. Tô Tiên Sinh, mau chóng! An Tiên Sinh thanh âm mang theo một tia vội vàng gào rú. Tô Dương không có chút nào do dự, hắn quay người lại không gian liền trong nháy mắt vặn bẹo đi tới buồng lái cửa. Làm Tô Dương đẩy ra buồng lái cái kia phiến cẩn trọng cửa gỗ, ánh mắt tại bước vào trong nháy mắt liền trực tiếp khóa ổn định ở gian phòng chính giữa cái kia phong cách cổ xưa mà to lớn bánh lái phía trên. Trong tay lóe lên, chính tâm xích đã lặng yên hiện hiện. Tô Dương thật cao giơ lên thước, dùng hết khí lực toàn thân, hướng về cái kia tượng trưng cho cả con thuyền tối cao quy tắc bánh lái, hung hăng bổ xuống. Làm chính tâm xích cái kia ẩn chứa tầng cấp cao hơn quy tắc uy năng, cùng bánh lái phát sinh va chạm trong nháy mắt, thời gian dường như đều tại thời khắc này, triệt để đứng im. Một giây sau, cả vùng không gian như là bị đá lớn đánh trúng mặt nước cầm vàng sụp đổ. Cả chiếc to lớn hơi nước thuyền máy đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu rên, thân tàu kịch liệt lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để tan ra thành từng mảnh. Vong thuyền phía trên, những cái kiếp như là cái xác không hồn giống như các thủy thủ, ào ào phát ra thê lương đến không giống tiếng người kêu rên. Bọn hắn thống khổ tại trên mặt đất la lộn, dãy rủa, thân thể mặt ngoài càng là nước toát ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết nước. Tại cái kia pha toái thể xác phía dưới, loan thoáng có thể nhìn đến mặt khác từng đạo tràn đầy quang minh đấy, hoàn toàn khác biệt thân ảnh. Chương 953, kết nối chương 953, kết nối cùng phong gào thét, thuyền bên ngoài xương mù dày đặc chi hải, nhấc lên ngập trời sóng lớn, một đạo tiếp lấy một đạo chỗ, điên cuồng đập tại thuyền trên khuôn mặt, nỗ lực đem chiếc này thuyền máy triệt để thôn vệ. Trong phòng điều khiển, cái kia có nguồn gốc từ tại quy tắc phá toái phản vệ chi lực, như là vô hình cự thú, theo bốn phương tám hướng điên cuồng đè ép mà đến. Tô Dương bên ngoài thân tầng kia sáng chói màu vàng kim cương ý, tại mảnh không gian này kịch liệt vặn bèo khủng bố đè ép phía dưới, cũng bắt đầu xuất hiện một đạo tiếp lấy một đạo tinh mịn vết nứt. Cái kia vết nứt giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn, thanh thúy tiếng vỡ vụn bên tai không dứt, dường như một giây sau liền sẽ triệt để vỡ vụn. Nhưng ở Tô Dương liên tục không ngừng thả ý phía dưới, những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết nứt lại tại xuất hiện trong nháy mắt bị không ngừng mà chữa trị. Ánh sáng màu vàng nóng sáng tối chập chờn, tại sụp đổ cùng tái tạo tuần hoàn bên trong, gắt gao thủ hộ lấy Tô Dương thân thể. Cùng lúc đó, hắn trong tay chính tâm xích cũng đang điên cuồng tiêu hao trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ, không ngừng mà đền bù lấy tự thân sức bền. Thước trên khuôn mặt, cái kia phong cách cổ xưa đường vân tản ra trước nay chưa có quan mang, đối kháng đến từ toàn bộ thuyền bên trong thế giới bài xích cùng phản vệ. Hành khách khu trong hành lang, cái kia mảnh từ mọi người hợp lực cấu trúc năng lượng lồng giam, tại thuyền trưởng cái kia không thèm nói đạo lý kinh khủng lực lượng trước mặt, đã lung lay sắp đổ. Các vị hành khách ra sức tất cả bộ liếng, tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản đã triệt để nổi giận thuyền trưởng. Bọn hắn ngâm sướng chú ngữ biến đến gấp rút mà khàn khàn, rồi giáo ma lực cơ hồ muốn đem thân thể của bọn hắn triệt để rút khô. Thế mà, cái kia quấn quanh ở thuyền trưởng trên thân địa ngục hỏa xiển xích, ngay tại từng tấc đất sụp đoạn. Cái kia không thể phá vỡ hàn băng bình chướng, hiện đầy giống mạng nhện vết nứt, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Cái kia cùng bạo lôi đình lưới điện, cũng biến thành ảm đạm vô quang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. An Tiên Sinh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng đã tràn ra máu tươi, nhưng hắn vẫn như cố gắt gao nắm cái kia cắm trên sàn nhà khô một thủ trượng, không chịu lui lại nửa bước. Mắt thấy thuyền trưởng cái kia thân thể cao lớn liền muốn triệt để tránh thoát trói buộc, phóng tới buồng lái. Đột nhiên, cái kia phiến đã sớm bị đâm đến biến hình cánh cổng kim loại, bị một cỗ lực lượng đột nhiên đẩy ra. Một đạo bóng dáng bé nhỏ, theo cái kia mảnh hắc ám trong nhà tù, lảo đảo bỏ ra. Chính là cái kia bị xáo lấy kim loại vòng cổ tiểu nữ hải. Nàng nhìn qua cái kia bị vô số màu đen năng lượng bao khỏa, khuôn mặt dữ tợn, chính tại điên cuồng gào thét thân ảnh to lớn, cặp kia thuần trong mắt màu đen bên trong, nhưng không có chút nào hoảng sợ. Nàng giang hai cánh tay, đã dùng hết khí lực toàn thân, đột nhiên ôm lấy thuyền trưởng cái kia tráng kiện bắt đuổi. A Đạt, một tiếng non nớt mà rõ ràng kêu gọi, mang theo tiếng khóc nức nở, tại mảnh này tràn đầy cuồng bạo năng lượng cùng tuyệt vọng gào thét không gian bên trong, đột nhiên vang lên. Đó là bộ tộc trong lời nói, tên bị ý của phụ thân. Tiếng hô hoán này, phản phất là một đạo sấm sét, hung hăng bổ vào thuyền trưởng cái kia hỗn độn trong ý thức. Cái kia điên cuồng dãy rủa động tác, đột nhiên trì trệ. Đã sớm mất lực mới ngã xuống đất An Tiên Sinh bọn người, đang nghe tiếng hô hoán này nấy mắt, trong mắt đều là lóe lên một tia chờ mong quan mang. Bọn hắn giáng chống đỡ lấy thân thể hư nhược, không ngừng dùng chính mình cái kia khàn khàn tục ngữ, một lần lại một lần chỗ, hô hoán đối phương tục danh. Mỗi một cái âm tiết đều tràn đầy vô tận bi thương cùng hoài niệm, như là trầm trọng nhất gông xiềng, trói buộc cái kia sắp mất khống chế linh hồn. Cái kia đã nổi giận thuyền lớn thân thể biến đến càng phát ra trầm trọng, phản phất có vạn quân cự lực đặt ở trên người hắn. Cái kia đã sớm bặm bẹo trên khuôn mặt, nổi lên vô cùng thống khổ lại biểu tình dữ tợn. Vô số trương tuyệt vọng mặt người tại dưới da rẻ của hắn không ngừng chập trùng, dãy rủa, phát ra vô thanh gào rú. Cuối cùng, tại cái kia từng tiếng kêu gọi phía dưới, trên mặt hắn điên cuồng cùng bạo lệ, đúng là bắt đầu chậm rãi rút đi. Một mặt nổi lên một cái thế sự xoay bẩn, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt cùng bi ai trung niên nam tử khuôn mặt. Mặt khác, thì vẫn như cũng là bị loại kia như là dầu mỏ giống như màu đen tràn dầu bao trùm, dữ tợn mà đáng sợ. Hai mặt, cái kia thuộc về phụ thân ý thức, tại nữ nhi kêu gọi cùng tộc nhân cầu nguyện phía dưới, ngắn ngủi chiếm cứ thượng phong. Trung niên nam tử khống chế tay trái của mình cánh tay, nhìn lấy đầu kia đã xuyên thấu tiến buồng lái, sắp chạm đến Tô Dương cánh tay phải, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn đột nhiên đưa tay trái ra, dùng hết toàn lực, gắt gao bắt lấy cánh tay phải của mình cổ tay, cưỡng ép đem hướng về sau lôi kéo. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt ý chí, tại trong thân thể hắn, triển khai thứ nhất giao phong kịch liệt. Trong phòng điều khiển, Tô Dương cảm thụ được sau lưng cái kia cô cơ hồ muốn đem chính mình triệt để xé nát to lớn uy hiếp, ánh mắt lại không có bị chút nào ảnh hưởng. Hắn tất cả tâm thần đều đã không sanh ngưng tụ tại trước mắt cái kia to lớn bánh lái phía trên. Ánh mắt dường như có thể xuyên thấu cái kia cẩn trọng chất gỗ kết cấu, nhìn đến này nội bộ cái kia ngay tại từng tấc vỡ vụn quy tắc hạch tâm. Thời gian tại thời khắc này biến đến vô cùng dài dằng dặc. Rốt cục, tại trong tầm mắt của hắn, cái kia không thể phá vỡ bánh lái phía trên, đột nhiên vỡ toang ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết nứt. Ngay tại lúc này, Tô Dương trong mắt tinh quang bùng lên, trong tay chính tâm xích phía trên, lực lượng ầm vang bạo phát. Cũng ngay trong nháy mắt này, thuyền trưởng đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng thê lương thống khổ kêu rên, đột nhiên ngã xuống đất. Cái kia dường như màu đen dầu mỏ một dạng quỷ dị vật chất, tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nó không lại nỗ lực khống chế cố này đã mất đi giá trị thể xác, mà chính là đống nhiên một chút, thì theo trung niên nam tử trong thân thể triệt để móc ra. Đoàn kia đen nhánh tràn dầu ở giữa không trung ngưng tụ, vặn mèo, hóa thành một tấm tràn đầy vô tận tham lam cùng oán độc to lớn mặt quỷ, lập tức thì hướng về Tô Dương vị trí, phô thiên cái địa bao phủ mà đi. Mắt thấy tầm mắt của mình sắp bị cái kia mảnh tượng trưng cho tuyệt vọng cùng tử vong tràn dầu cho hoàn toàn ăn mòn. Tô Dương trong tay động tác lại là trầm ổn như cũ như núi, không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Trí giả trong phòng thí nghiệm nguyên bản bình tĩnh giám sát dụng cụ khí, đột nhiên tín hiệu mãnh liệt, còi báo động chói tai, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ trống trải mà yên tĩnh phòng thí nghiệm. Pha lê manh bên trong, cặp kia thủy chung đóng chặt đôi mắt, đột nhiên mở ra. Trí giả trong mắt bộc phát ra không có gì sánh kịp kinh hỉ cùng cuồng nhiệt. Ngoa tạo, Tô Dương thật làm được. Tiết điểm tín hiệu là cái kia cực kỳ trọng yếu tiết điểm tín hiệu. Cơ hồ là một giây sau, tiếng nho lâm thanh âm cũng theo đó tại toàn bộ trong phòng thí nghiệm ầm vang vang lên. Tiến nhanh được kết nối. Vĩnh dạ thế giới, cái kia mảnh quanh năm bị vân vụ chỗ lượn lờ cô tịch thạch đài phía trên. La Thần chính nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân còn quấn huyền ảo khó lường khí tức. Đột nhiên, hắn đột nhiên đứng dậy, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, thần sắc kích động bất phần. Không có chút do dự nào cùng chần chờ, La Thần thả người nhảy lên, liền từ cái kia vạn trượng thạch đài phía trên nhảy xuống, thân ảnh trong nháy mắt chui vào phía dưới vô tận vân hải. Chỉ thấy dưới người hắn vân hải, giống như là bị một cái bàn tay vô hình xé mở một nói thâm thúy vết nứt. Làm La Thần thân ảnh xuyên qua cái kia tầng tầng lớp lớp vân hải thời điểm, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Cùng phong bạo vũ mãnh liệt, lôi đỉnh tại mở tối màn trời phía trên tàn phá bừa bãi. Một chiếc tại trong sợ hãi tột cùng kịch liệt lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ lật út cũ kỹ hơi nước tuyển máy, đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Mà một cỗ tràn đầy tà ác cùng ô uế khí tức năng lượng khổng lồ đang từ cái kia chiếc tuyển máy nội bộ điên cuồng mà tuôn ra. La Thần trong mắt, trong nháy mắt lóe qua một dòng sát ý lạnh lẽo. Hắn đối với cái kia chiếc phiêu diêu thuyền máy phát ra một tiếng như là thiên thần tức giận giống như quát lớn. Nghiệt vật, an dám đả thương ta chí hữu. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, La Thần hướng về cái kia chiếc thuyền máy phương hướng, đột nhiên kéo một cái. Một cái vô hình cự thủ trong nháy mắt xé rách không gian, hung hăng thăm dò vào cái kia chiếc thuyền máy nội bộ. Trong khoảnh khắc, một đống lớn lăn lộn không nghỉ màu đen tràn dầu, bị bàn tay khổng lồ kia cứ thế mà chỗ, bánh xe phụ trong thuyền cưỡng ép móc ra. Tùy theo một đạo thân ảnh, theo cái kia phá toái màu đen tràn dầu bên trong đột nhiên nhảy ra, thân hình ở giữa không trung mấy cái lên xuống, bay lượn đến La Thần trước mặt, tuy nhiên khí tức có chút hỗn loạn, nhưng dáng người vẫn như cũ thẳng tắp. Tô Dương trên mặt mang theo một tia sống sót sau tai nạn mỏi mệt. Vạn bối, may mắn không làm được mệt. Chương 954, Mộng Phi thuyền chương 954, Mộng Phi thuyền. La Thần trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào hình dung chính mình cái kia phần khuấy động không thôi tâm tình. Dù sao, chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới cái kia nhìn như nói mơ giữa ban ngày phương án vậy mà thật sự có thể bị Tô Dương thực hiện. Cái này không chỉ là thành công, càng là một cái kỳ tích. Bất quá, giờ này khắc này, La Thần có thể không có quá nhiều thời gian cùng Tô Dương ôn chuyện. Ánh mắt của hắn, trong nháy mắt biến đến sắc bén như lao, gắt gao khóa chặt lại đoàn kia vẫn tại điên cuồng lan lộn, tản ra vô tận ô uế cùng khí tức tà ác màu đen tràn dầu. Tô lão sư, ngươi lui xuống trước đi. Ra theo nghiệt vật, trước tiếp vài chiêu. Tô Dương nghe vậy, thật sâu nhìn thoáng qua đoàn kia lăn lộn không nghỉ màu đen tràn dầu, chiến đấu kế tiếp đã vượt ra khỏi chính mình có khả năng bước chân phạm chủ. Hắn đối với La Thần trùng điệp gật gật đầu, không có chút nào do dự, thân hình lóe lên, liền đã bay về tới cái kia chiếc chính tại kịch liệt lay động vòng trên thuyền. Hắn một đường ghé qua đến trong phòng điều khiển, lòng bàn tay phải quang mang lóe lên. Chính tâm xích đã hiện hiện, thước trên khuôn mặt quang mang lưu chuyển, sau một khắc, trôi này thước hình thái liền bắt đầu cấp tốc biến hóa. Nó cuối cùng biến thành một cái mới tinh, tản ra nhu hòa ánh sáng phong cách cổ xưa bánh lái, hoàn mỹ khảm vào nguyên bản đã trống rỗng vị trí. Cùng lúc đó, Tô Dương trên thân người soát vé chế phục cũng theo đó rút đi, đổi lại một bộ tượng trưng cho tuyệt đối trưởng công quyền, trang nghiêm mà thẳng thuyền trưởng phục. Hắn duỗi ra hai tay, nắm thật chặt bánh lái. Cả con thuyền dường như tại thời khắc này trở thành hắn thân thể kéo dài. Hắn bỗng nhiên đánh tay lái. Cái kia to lớn bánh lái tại hắn trong tay phát ra ngột ngạt mà kiên cố chuyển động âm thanh. Cả chiếc thuyền máy đầu thuyền lập tức thay đổi phương hướng, hướng về rời xa chiến trường kia hải vực, vượt sóng mà đi. Trên mặt biển, đoàn kia lăn lộn không nghỉ tràn dầu, tựa hồ là đã nhận ra thuyền máy rời đi, trong nháy mắt biến đến càng thêm cuồng bạo. Nó mang theo bén nhọn gào thét, liều lĩnh muốn một lần nữa trở lại trên thuyền. Hừ. La Thần phát ra hừ lạnh một tiếng, hướng về đoàn kia tràn dầu đột nhiên một chảo. Một cái từ lực vô hình tạo thành cự thủ, trong nháy mắt xé rách không gian, hung hăng nắm lấy đoàn kia tràn dầu, đem cứ thế mà níu lại khiến cho không cách nào tiến thêm. Sau đó, La Thần dưới chân, đối với cái kia mãnh liệt mặt biển, nhẹ nhàng một bước. Vâng. Một đạo ngập trời sóng lớn, không có dấu hiệu nào theo biển dưới mặt mãnh liệt mà lên. Cái kia sóng lớn dường như nắm giữ ý chí của mình, hóa thành một cái ôn hòa mà lại mạnh mẽ cự thủ, êm ái nâng thuyền máy đuôi thuyền, đẩy nó lấy một loại trước nay chưa có tốc độ, hướng về nơi xa nhanh chóng rời đi. Nghiệt vật. La Thần cười lớn, trong mắt chiến ý bốc lên. Thì để cho ta tới nhìn một cái, ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Đôi mắt của hắn đột nhiên run lên. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cái kia mảnh màu đen tràn dầu bốn phương tám hướng, không biết từ chỗ nào vọt tới vô tận vân vụ. Nồng hậu dày đặc vân vụ, như là kiên cố nhất hàng rào, trong nháy mắt liền đem vùng không gian kia triệt để phong tỏa. Lập tức, thì cắt đứt màu đen tràn dầu đối với ngoại giới tất cả cảm giác. Bị vây ở vân vụ lồng giam bên trong màu đen tràn dầu, nhất thời tức hồn hển. Đoàn kia đen nhánh chất lỏng sền sệt kịch liệt lan lột, ngay sau đó, liền từ cái kia tràn dầu bên trong, đột nhiên vươn một cái dữ tợn mà vừa kinh khủng cự thủ. Cái kia cự thủ phía trên, hiện đầy vô số kêu rên sắc mặt, nó xé rách không khí, trực tiếp hướng về La Thần vị trí, hung hăng đập đánh qua. Thế mà, ngay tại cái kia cự thủ sắp rơi xuống trong nháy mắt, một đạo thân ảnh lại không có dấu hiệu nào, đột nhiên theo La Thần bên người đột nhiên nhảy ra. Đạo thân ảnh kia tốc độ nhanh đến cực hạn, mang theo một cỗ không thèm nói đạo lý ngập trời hung sát chi khí, đúng là trực tiếp dùng đầu của mình, hung hăng đánh tới cái kia kinh khủng cự thủ. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Không gian tại cái kia va chạm kịch liệt phía dưới, đúng là như là yếu ớt mặt kính đồng dạng, không ngừng mà nứt toát, phá toái. Cái kia từ tràn dầu ngưng tụ mà thành cự thủ, tại chạm đến thân ảnh kia nháy mắt, liền trong nháy mắt sụp đổ, một lần nữa hóa thành đầy trời chất lỏng màu đen. Chỉ thấy vừa mới hiện thân mặt dị, chính thức hồn hiện địa chỉ lấy La Thần cái mũi, chửi ầm lên. Cái kia tàn tật nhân sĩ để cho ta làm khuôn vác coi như xong, ngươi hắn mụ cũng cho ta làm khuôn vác thay đánh đúng không? Chờ ta chủ nhân lúc tỉnh lại, nhìn hắn không làm chết các ngươi hai tên khốn kiếp này ra hỏa. Bạc dị trong thanh âm tràn đầy vô tận biệt khuất cùng phẫn nộ. Tiền bối, lời ấy sai rồi. La Thần đối mặt lửa giận của hắn, lại là không chút nào buồn bực, ngược lại vội vàng chắp tay, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Như vậy hiếm thấy cùng nhiệt vật giao thủ cơ hội, tiền bối lại làm sao có thể bỏ lỡ nha? Còn nữa nói, lấy tiền bối chi thần dũng, cái này không quan trọng nhiệt vật, chắc chắn sẽ không là tiền bối đối thủ. Bạc dị nghe nói như thế, khinh thường nhếch miệng. Đó là tự nhiên. Nhìn tại tiểu tử ngươi so cái kia tàn tật nhân sĩ có nhãn lực gặp phân thượng, hôm nay ta liền để ngươi mở mắt một chút. Đang khi nói chuyện công phu, Bạc dị thân thể đã bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, thoáng qua ở giữa, liền hóa thành một đầu ngoại hình giống như dê không phải dê, đầu mọc một sừng, tản ra ngập trời hung sát chi khí dữ tợn cự thú. Đoàn kia tràn dầu bên trong, lần nữa vươn một cái càng thêm to lớn cự thú. Bạc dị ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, trực tiếp duỗi ra bản thân cái kia bắp thịt quần quần móng vuốt, cùng bàn tay khổng lồ kia, tại giữa không trung, triển khai nguyên thủy nhất đấu sức. Kinh khủng lực lượng tại giữa hai bên điên cuồng đụng nhau. Bọn hắn bốn phía không gian, tại loại này thuần túy lực lượng chiến đấu ở giữa, không ngừng mà nứt toát, lại không ngừng mà được chữa trị, tạo thành một mảnh kỳ quái hủy diệt cảnh tượng. Vòng trên thuyền, Tô Dương đã đem thuyền nhanh chóng cách rời chiến trường hỗn loạn kia. Hắn quay đầu lại, nhìn qua nơi xa cái kia mảnh đã sớm bị vô tận vân vụ hoàn toàn bao phủ khu vực, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Loại kia bị thiên diệt địa cấp bậc chiến đấu, xác thực đã không phải là trước mắt hắn đủ khả năng tham dự vào. Bất quá may ra, hắn đã viên mãn hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Mà theo đoàn kia ô hế tràn dầu bị triệt để bóc ra, cả chiếc to lớn hơi nước thuyền máy cũng bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Thân thuyền dần dần rút đi nguyên bản nhan sắc, thay vào đó là một loại tràn đầy sinh mệnh khí tức, ôn nhuận màu đậm chất gỗ. Cả con thuyền phong cách theo trước đó âm u quỷ dị biến thành một chiếc tràn đầy tình thơ ý họa to lớn thuyền gỗ. Nguyên bản chùi lùi bong thuyền hai bên, thậm chí bỗng dưng sinh trưởng ra từng dãy tươi đẹp vườn hoa. Tiểu diễm bông hoa tại trong gió biển khẽ đung đưa, tản ra mùi hương thấm vào lòng người. Mà những cái kia nguyên bản té nằm bong thuyền phía trên, như là cái xác không hồn giống như các thủy thủ, bọn hắn trên thân ô uế cũng giống như nước thủy triều rút đi. Bọn hắn khôi phục nguyên bản hình dạng. Bên trong có tóc trắng xóa lao giả, có ôn nhu hiền hòa nữ tính, thậm chí còn có hồn nhiên ngây thơ hài đồng. Bầu trời cũng không còn là cái kia mảnh đè nén sương mù dày đặc. Mây đen tan đi, chạm lam như tẩy, ánh mặt trời ấm áp, giải đầy cả phiến hải vực. An tiên sinh chờ một đám hành khách, tại phát giác được biến hóa của ngoại giới về sau, cũng làm đội vàng theo mỗi người trong phòng khách bọn ra, đi tới bong thuyền phía trên. Rất nhanh, bọn hắn liền tại những cái kia khôi phục nguyên trạng trong đám người, tìm tới chính mình thất lạc đã lâu thân nhân. Bọn hắn ôm chặt nhau, lẫn nhau hôn hít lấy gò má của đối phương. Dùng cái kia cổ lão tục ngữ, nói mỗi người vô tận tưởng niệm. Nóng hổi nước mắt, ngăn không được theo hốc mắt của bọn họ bên trong tuôn trào ra. Đó là nước mắt vui sướng, là trùng phùng nước mắt. Tô Dương đứng tại buồng lái phía trước cửa sổ, yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này, tâm tình cũng tùy theo biến đến vui vẻ. Hắn theo cái kia thân mới tinh thuyền trưởng phục bên trong túi áo, lấy ra một cái hơi có vẻ cổ xưa laptop. Chỉ thấy laptop địa, những cái kia nguyên bản mơ hồ không rõ văn tự, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, tự mình chuyển biến thành từng hàng hắn quen thuộc tiếng Trung. Các kịch bản, Mộng Phi thuyền sáng tác giả Ân Đạt. Tô Dương nhẹ nhàng lật ra kịch bản tờ thứ nhất. Đó là sáng tác giả Ân Đạt tiên sinh lưu lại bút ký. Đến tự khách nhân phương xa khi ngài có thể nhìn đến bản này kịch bản thời điểm, muốn đến, ta đã không lưu tiếc nuối, rời đi cái này thế giới. Ta nghĩ, trong lòng của ngài nhất định có rất nhiều nghi vấn, thì để ta tới, vì ngài từng cái giải đáp. Chúng ta là bộ tộc một chi huyết mạch, tên của chúng ta gọi là Trời Lệnh tộc. Chúng ta nguyên bản sinh hoạt tại hoàn toàn yên tĩnh mà hạnh phúc thổ địa bên trên, nhưng thẳng đến nghiệt vật xâm lấn, vô tận vũ giới bắt đầu không ngừng mở rộng, ngay tại vô tình thôn phệ lấy toàn bộ sinh linh ra biên. Làm trên vùng đất này như nữ, ta biết, chúng ta không thể không làm ra một cái chật vật lựa chọn. Chúng ta từ bỏ dựa vào sinh tồn ra biên, vì thủ hộ chúng ta cộng đồng thổ địa mà chiến. Ta đem ta suốt đời tất cả lực lượng, đều ngưng tụ ở bản này kịch bản bên trong, sáng tạo ra chiếc này vĩnh viễn không bao giờ cập bờ mộng phi thuyền. Mà các tộc nhân của ta, cũng đều dứt khoát, tiến nhập ta kịch bản bên trong, trở thành cố sự này bên trong, nguyên một đám hoạt bát nhân vật. Vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, chúng ta trở lại tộc, vĩnh viễn sẽ không hướng tà ác thỏa hiệp, vĩnh viễn sẽ không hướng vận mệnh khuất phục. Bản này kịch bản có thể lấy để nghiệt vật bị vĩnh viễn vây ở mảnh này vĩnh hằng chi hải, chỉ có thể chẳng có mục đích du đãng, cũng không còn cách nào đi xâm lấn hiện thực thế giới. Nhưng lực lượng của nó cũng tại bao giờ cũng ăn mòn kịch bản quy tắc, chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ bị nó triệt để thôn vệ. Bất quá, chúng ta chẳng sợ hãi. Nếu như ngài muốn đoạt được chiếc thuyền này quyền khống chế, vậy liền đi tìm tới tiểu Sửu đi. Tiểu Sửu là chiếc này mộng phi thuyền linh hồn, cũng là bản này kịch bản linh hồn, hắn đại biểu cho khoái lạc cùng hy vọng, hắn sẽ vì ngài chỉ dẫn phương hướng chính xác. Bất quá, hắn thì là có chút nghịch ngợm, mà lại là gan đặc biệt nhỏ, ngài phải thật tốt che chở hắn, tuyệt đối không nên hù dọa hắn. Đương nhiên, nếu như tất yếu phải vậy, trực tiếp đánh hắn có thể sẽ để câu thông hiệu suất biến đến càng mau một chút. Nếu có một ngày, ngài lâm thời hạ chiếc thuyền này, ta khẩn cầu ngài có thể mang theo một số á xanh sấm hoa đi hướng bờ biển, đưa chúng nó vung xuống. Chúng ta đều rất ưa thích loại kia hoa, nó mùi thơm, thấm vào ruột gan, dư vị vô cùng, đó là chúng ta quê nhà vị đạo. Hy vọng ngài cũng sẽ thích. Ân đặt chương 955, tương lai chương 955, tương lai kỳ thật sớm tại Tô Dương tiến vào thuyền bên trong thế giới, cùng những cái kia như là cái sắc không hồn giống như các thủy thủ lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, hắn thì bén nhạy đã nhận ra có cái gì không đúng. Những cái kia thủy thủ trong thân thể, tựa hồ còn ẩn giấu đi một cái khác hoàn toàn khác biệt linh hồn. Mà cái kia yếu ớt linh hồn, đang dùng tận chính mình lực lượng cuối cùng, hết sức chống đỡ lấy, chống cự lại một loại nào đó đến từ ngoại giới, cường đại mà tà ác lực lượng xâm lấn. Cũng chính là vào thời khắc ấy, Tô Dương trong lòng liền đã có một cái mơ hồ suy đoán. Hắn ý thức đến, trước mắt những thứ này xem ra tê liệt thủy thủ, rất có thể cũng là bị cái kia cái gọi là nghiệt vật cho cưỡng ép ăn mòn tâm trí vụ tộc người. Sau đó, làm hắn đụng phải An Tiên Sinh cùng cái kia một đám may mắn còn sống sót hành khách về sau, đi qua một phen xâm nhập giao lưu cùng xác minh, hắn trong lòng cái kia suy đoán cũng biến thành càng rõ ràng cùng khẳng định. Những thứ này bị nghiệt vật ăn mòn, biến thành cái xác không hồn thủy thủ, chính là An Tiên Sinh những thứ này các hành khách thân nhân cùng người yêu. Mà Ân Đạt Tiên Sinh sáng tạo bản này kịch bản, sở dĩ có thể đem cái kia cường đại đến khó có thể tưởng tượng nghiệt vật lâu dài cuốn ở chỗ này, không hề chỉ là dựa vào lấy kịch bản bản thân cái kia tinh diệu quy tắc chi lực. Càng là bởi vì, toàn bộ trời lệ tộc, từ tóc trắng xóa lão giả, cho tới còn tại tá lót em bé, đều lấy chính mình sinh mệnh làm đại giá, tiến hành một trận bi tráng mà vĩ đại như thế. Linh hồn của bọn hắn, cùng chiếc thuyền này, cùng mảnh này biển, triệt để hòa thành một thể. Cho nên, vô luận là cái kia tràn đầy ô uế cùng tà ác nghiệt vật, vẫn là bọn này dũng cảm mà bất khuất trời lệ tộc người, đều sẽ vĩnh viễn du đãng tại mảnh này bị thời gian quên lãng, vĩnh hằng chi hải trên không. Kịch bản sáng tác giả Ân Đạt Tiên Sinh thì tại kịch bản bên trong, đảm nhiệm người soát vẽ cái này thừa thượng khải hạ nhân vật. Chỉ là, theo tuế nguyệt trôi qua, nghiệt vật lực lượng cũng tại bao giờ cũng ăn mòn cái này thế giới, Ân Đạt Tiên Sinh tinh thần cùng lý trí đồng dạng tại bị lấy không bao giờ ngừng nghỉ tra tấn cùng làm hao mòn. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chính mình tất nhiên sẽ là đệ nhất cái bị nghiệt vật hoàn toàn ăn mòn rơi nhân vật. Hắn cũng đồng dạng dự liệu được, tại tương lai xa xôi, cuối cùng có một ngày, khẳng định sẽ có một vị giống Tô Dương dạng này ngoại lai giả, vì tìm kiếm cái kia cực kỳ trọng yếu vụ giới tiết điểm mà leo lên chiếc này cô độc thuyền máy. Bởi vì nghiệt vật bản thân cũng không thuộc về hiện thực thế giới sản phẩm, nó muốn xâm lấn bất kỳ một cái nào thế giới hoàn toàn mới, đều phải thông qua tiết điểm làm duy nhất thông đạo mới có thể giáng lâm. Mà cái này điểm mấu chốt sẽ liên tục không ngừng phóng xuất ra có thể che đậy dương năng lượng nồng đậm vũ khí, vì nghiệt vật xâm lấn, hộ giá hộ tống, sáng tạo ra một cái thích hợp nhất nó sinh tồn cùng mở rộng hoàn cảnh. Đã nghiệt vật có thể sử dụng tiết điểm đến xâm lấn nào đó cái thế giới, như vậy trái lại, những người khác cũng đồng dạng có thể sử dụng tiết điểm bản thân ẩn chứa phần này lực lượng khổng lồ, đến đảo ngược hạn chế lại nghiệt vật. Ân Đạt Tiên Sinh kịch bản chính là lợi dụng tiết điểm lực lượng, mới cuối cùng đã sáng tạo ra cái này một chiếc ngộng phi thuyền. Cho nên, Ân Đạt Tiên Sinh tại sáng tạo thế giới này mới bắt đầu, liền đã vì tương lai hết thảy đều làm xong vạn toàn suy tính, lưu lại rất nhiều nhìn như không đáng chú ý, lại cực kỳ quan trọng cửa sau. Bất luận tiểu xỉu, xét vé máy, vẫn là tấm kia thuyền mới phiếu, hoặc là cái kia bị cầm tù trong bóng đêm, cho người thương yêu thuyền trưởng nữ nhi. Những thứ này đều là Ân Đạt Tiên Sinh vì về sau người lưu lại chìa khóa, tự nhiên, đây cũng là một loại vô cùng khắc nghiệt thí luyện. Nếu như kẻ đến sau cũng không đủ trí tuệ cùng dũng khí, không cách nào thuận lợi thông qua những thứ này thí luyện, như vậy hắn đem căn bản không có tư cách, cũng không có năng lực đi chiếm lấy cái này thế giới tiết điểm. Vì thế, Ân Đạt Tiên Sinh thậm chí còn cố ý lưu lại có thể để người ta lâm thời cập bến, yên ổn rời đi cơ hội. Hắn hy vọng những cái kia nỗ lực chiếm lấy tiết điểm, nhưng lại năng lực chưa đủ người, có thể biết khó mà lui, miễn cho tại mảnh này tuyệt vọng chi hải bên trong, trắng trắng vứt bỏ chính mình tính mệnh. May ra, Tô Dương cuối cùng vẫn không phụ kỳ vọng, thành công chiếm lấy tiết điểm. Đồng thời tại đoạt thủ tiết điểm trước tiên, liền thông qua trong nháy mắt kia tạo dựng lên kết nối, để thân ở vĩnh dạ thế giới La Thần tiền bối, có thể trực tiếp hàng lâm đến mảnh này thuyền bên trong thế giới, đến đây tương trợ. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, cái kia kinh khủng nghiệt vật, chí ít có thể lấy tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong bị áp chế lại. Đồng thời, chiếc này mộng phi thuyền từ nay về sau, cũng có thể kết nối đến vĩnh dạ thế giới. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, cô độc vô số tuế nguyệt trời lẹn tộc người, không chỉ có đem không cô độc nữa. Ngược lại tại trong cuộc sống tương lai, sẽ có liên tục không ngừng mới hành khách, leo lên chiếc này mộng phi thuyền. Bọn hắn thậm chí có thể bởi vậy, thu hoạch được trời lẹn tộc người đối với ý đặc biệt chỉ đạo. Tô Dương tại đích thân thể nghiệm qua về sau, thật sâu cảm thấy, trời lẹn tộc đối với ý lý giải cùng phương thức vận dụng, là tương đương có tham khảo ý nghĩa. Nhất là đối với những cái kia đang ở vào võ vương bình cảnh này giai đoạn võ giả tới nói, chớ lẹn tộc chuyển thừa có thể để bọn hắn đối với ý cái này khái niệm có một cái càng thêm trực quan, cũng càng thêm rõ ràng quan sát cùng học tập. Dù sao tại bây giờ võ đạo hệ thống bên trong, ý vẫn luôn là một cái tương đương mơ hồ, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời khái niệm, muốn tự mình lĩnh ngộ cùng tu hành không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Nhưng là đối với chớ lẹn tộc tới nói, bọn hắn đối với ý lý giải lại là một cái đối lập cụ thể, thậm chí có được trọn vẹn hoàn chỉnh mà hệ thống tu hành quá trình. Nó ý nghĩa trọng đại, không cần nói cũng biết. Cho nên, đây cũng là Tô Dương vì cái gì tình nguyện bước lên nguy hiểm to lớn, đều nhất định muốn đem cái này thuyền bên trong thế giới tiết điểm cầm tới tay nguyên nhân. Đồng thời, Tô Dương còn cảm thấy, nơi này đối với năm ban tới nói cũng là một cái coi như không tệ, tràn đầy kỳ ngộ lịch luyện chi địa. Hắn thậm chí trong đầu đã nổi lên một cái vô cùng rõ ràng nhân tuyển. Phó Vân Hải, vừa bạn có thể đem hắn giao cho An Tiên Sinh bọn người, làm vị đệ nhất trong đó đo người sử dụng đến thể nghiệm một phen. Cũng không lâu lắm, Tô Dương cũng đã lái rực rỡ hẳn lên mộng phi thuyền, triệt để cách xa cái kia mảnh sóng to gió lớn chiến đấu khu vực, tại gió êm sóng lặng, ánh nắng tươi sáng rộng lớn trên mặt biển, bình ổn đi tới. Tô Dương cái này mới chậm rãi rời đi buồng lái, làm hắn lần nữa tới đến bong tàu về sau, sớm đã chờ ở đây tất cả chờ lẹn tộc người, đều vô cùng trịnh trọng chỗ, đối với Tô Dương thật sâu bái, để bày tỏ đạt bọn hắn trong lòng cao quý nhất kính ý cảm tạ Tô Tiên Sinh. Tô Dương thấy thế, liền vội vàng tiến lên mấy bước, cười khoát tay áo, ra hiệu đại gia không cần khách khí như thế. Hắn nhìn qua mọi người cái kia từng trương tràn đầy cảm kích cùng vui sướng gương mặt, từ đấy lòng nói, ngược lại là ta, cần cảm tạ các ngươi vì toàn bộ thế giới làm ra cái kia phần vĩ đại hy sinh. Mặt khác, cái này thuyền bên trong thế giới tiết điểm đã thành công cùng một cái khác thế giới hoàn toàn mới thành lập nên kết nối. Tương lai đem về có càng nhiều đến từ cường giả lần lượt đến nơi này. Bọn hắn lại không ngừng trợ giúp trời lệ tộc, cùng nhau áp chế cái kia tà ác nghiệt vật, để đại gia từ nay về sau không cần lại gặp thụ nghiệt vật ăn mòn cùng cái rối. An Tiên Sinh nghe nói như thế, cặp kia đục ngầu trong đôi mắt, trong nháy mắt bắn ra khó có thể tin qua mang, hắn run rẩy thanh âm, vội vàng truy vấn, có phải hay không tựa như vừa mới bị kia từ trên trời giáng xuống cường giả mở dạng. Tô Dương mỉm cười, trùng điệp gật gật đầu. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, tất cả trời lẹn tộc người, nhất thời bạo phát ra một trận phát ra từ nội tâm, đinh thai nhức góc gieo họ, rất nhiều người càng là vui đến phát khóc, ôm nhau cùng một chỗ, phát tiết lấy đọng lại vô số tuế nguyệt kích động cùng vui sướng. Bất quá, nhìn trước mắt mảnh này vui mừng cảnh tượng, Tô Dương nhưng cũng có chút mơ hồ đau đầu. Hiện tại, vô luận là ban đầu vốn thuộc về người soát vé quy tắc chi lực, vẫn là thuộc về thuyền trưởng quy tắc chi lực, đều đã bị hắn dùng chính tâm xích cho cưỡng ép lấy ra, đồng thời dung nhập thước thân bên trong. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, trước lúc rời đi, đem cái này hai phần không thuộc về mình quy tắc chi lực, theo chính tâm xích phía trên một lần nữa bóc ra đi, bằng không mà nói, một khi hắn rời đi cái này thuyền bên trong thế giới, Ân Đạt Tiên Sinh sáng tạo mảnh này phim thế giới này, thì rất có thể sẽ bởi vì quy tắc thiếu thốn, mà đứng trước sụp đổ mạo hiểm. Chẳng qua là lúc đó Tô Dương cũng căn bản không có lựa chọn khác. Đây đã là hắn có khả năng nghĩ tới, nhanh nhất, cũng là trực tiếp nhất chiếm lấy tiết điểm quyền khống chế phương thức. Nếu không phải như thế, hắn không biết còn muốn ở này trước nguy cơ tứ phía trên thuyền, hao phí mất cỡ nào thời gian dài dằng dặc, mới có thể chân chính tiếp xúc đến cái kia dấu ở chỗ sâu nhất tiết điểm. Bất quá, Tô Dương nghĩ lại, vấn đề cũng không tính quá lớn. Đến thời điểm xin giúp đỡ một chút là thần tiền bối. Nếu như ngay cả hắn đều không giúp được mình, cái kia còn không có một cái càng thêm thâm bất khả chắc, Trần Nguyên Đô Trần tiền bối a. Giả dụ đều không có cách, cùng lắm thì chính mình nghiên cứu. Theo người đọc phản hồi tình huống đến xem, cái này nội dung cốt truyện rõ ràng biết không được khá vốn là suy nghĩ thay đổi khẩu vị, được rồi, vậy liền không biết loại này, viết đối lập bình thường phong cách đi chương 956, bóc ra chương 956, bóc ra không bao lâu, nương theo lấy một trận nhỏ bé không thể nhận ra không gian ba động, một đạo thân ảnh liền lặng lẽ hiện thân tại mộng phi thuyền bong thuyền phía trên. La Thần thân ảnh tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp phía dưới, mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên. Sớm đã chờ ở đây chờ lẹn tộc mọi người, khi nhìn đến hắn xuất hiện trong nháy mắt, ào ào mặt lộ vẻ vô cùng sùng kính thân sắc, không hẹn mà cùng hướng về La Thần thật sâu túi đầu gửi lời chào. Bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, người nam nhân trước mắt này trên thân chỗ phát ra khí tức thậm chí so đã từng Ân Đạt lao sư còn mênh mông hơn rồi rào. La Thần mỉm cười, đối với mọi người nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như đáp lễ. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Tô Dương trên thân. Tô Dương đổi bước lên phía trước mấy bước, chắp tay hỏi, La Thần tiền bối, cái tiêu nghiệt vật như thế nào? La Thần nụ cười trên mặt không giảm, dùng một loại mây trôi nước chảy ngữ khí, chậm rãi nói ra, yên tâm, đã bị tạm thời chế trụ. Trong thời gian ngắn, nó hẳn là không nổi lên được cái gì gợn sóng quá lớn tới. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, ngày sau, nơi đây cũng sẽ từ ta tự mình toa chấn, ngươi không cần lo lắng. Nghe nói như thế, Tô Dương viên kia một mực nỗi lòng lo lắng, mới cuối cùng là triệt để xuống. Hắn lần nữa đối với La Thần, thật sâu bái. Sau đó, hắn liền đem chính mình lúc này đối mặt khốn cảnh, một năm một mười chỗ, cùng La Thần giảng thuật một lần. Tiên bối, vãn bối tại đoạt thủ tiết điểm quyền khống chế thời điểm, dưới tình thế cấp bách, dùng trôi này thức cưỡng ép lấy ra thuyền bên trong thế giới người soát vé cùng thuyền trưởng quy tắc chi lực. Cái này hai phần lực lượng cũng không thuộc về vãn bối, nếu là vãn bối cứ thế mà đi, sợ rằng sẽ đối với chỗ này tạo thành không thể nghịch chuyển tổn hại. Cho nên, vãn bối muốn khẩn xin tiền bối xuất thủ, nhìn phải chăng có thể đem cái này hai phần lực lượng theo cái này trôi thức phía trên một lần nữa tháo rời ra. Nói, Tô Dương liền đem trong tay chính tâm xích cung cung kính kính đưa tới La Thần trước mặt. La Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đưa tay nhận lấy trôi này xem ra thường thường không có gì lạ phong cách cổ xưa thước. Hắn đem thước cầm trong tay, cẩn thận quan sát một lát, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt không khỏi lóe lên một vẻ càng thêm nồng đậm vẻ ngạc nhiên. Thú vị, làm thật thú vị. Hắn tựa hồ là nhìn ra cái gì, không khỏi nhẹ giọng tán thán nói: ta quả thật có thể theo cái này trôi thước phía trên cảm nhận được hai cỗ hoàn toàn khác biệt thuộc ở nơi này cách luật chỗ. Cái gọi là cách luật, đế quân vị cách diễn sinh ra cùng pháp tắc tương tự tồn tại, nhưng ở biểu hiện hình thức phía trên, nhưng lại tồn tại khác biệt. Tô Dương nghe được cách luật hai chữ, trong lòng hơi động một chút. Chỉ có hai cỗ. La Thần khẽ bước cằm, Đúng thế. Tô Dương cái này mới đột nhiên ý thức được, chính tâm xích tựa hồ chỉ có tại trong tay của mình, mới có thể chân chính phát huy ra hắn tác dụng vốn có. Nếu là rơi xuống cái khác người trong tay, chỉ sợ cũng thật chỉ là một thanh chất liệu một chút kiên cố một số phổ thông thức mà thôi. Nghĩ thông suốt cái này một điểm, Tô Dương trong lòng cũng không khỏi đến nổi lên một tia gợn sóng. Tiền bối, không biết có thể thử nghiệm, đem cái kia hai cố cách luật tiến hành bóc ra. La Thần nghe vậy, đem ánh mắt theo thước phía trên thu hồi lại, trên mặt lộ ra một vẻ có chút hăng hái nụ cười. Có thể thử một chút. Hắn nói, liền chậm rãi giơ lên tay phải của mình, dùng cái kia thon dài đầu ngón tay, tại chính tâm xích tức trên khuôn mặt, nhẹ nhàng một vệt. Ông cũng liền tại đầu ngón tay hắn chạm đến tức thân nháy mắt, một cỗ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố uy áp, trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng ầm vang quét tán. La Thần bốn phía không gian, trong khoảnh khắc đó như là mặt nước gợn sóng giống như điên cuồng bặm mẻo. Tô Dương có thể vô cùng cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ lực lượng cường đại hơn ngay tại cưỡng ép tham gia chính tâm xích nội bộ, nỗ lực đem cái kia hai cỗ sớm đã cùng thức thân hòa làm một thể kỳ lạ lực lượng, cho cứ thế mà từ đó tháo rời ra. Quá trình này hiển nhiên không hề giống La Thần nhìn bề ngoài như vậy nhẹ nhàng thoải mái. Nguyên bản gió êm sóng lặng mặt biển, tại thời khắc này đúng là không có dấu hiệu nào nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cùng phong gào thét, mây đen hội tụ, dường như toàn bộ thế giới đều tại kháng cự La Thần cái kia không thèm nói đạo lý bá đạo hành động. Thế mà La Thần trên mặt nhưng như cũ treo bộ kia phong khinh vân đạm nụ cười, dường như ngoại giới hết thể biến hóa đều cùng hắn không hề quan hệ. Tại đầu ngón tay của hắn phía dưới, một vệt yếu ớt quang mang bắt đầu chậm rãi theo thức trên khuôn mặt hiện hiện. Cái kia quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng đúng là hóa thành hai đoàn hoàn toàn khác biệt, tản ra nhu hòa ánh sáng năng lượng quang cầu, chậm rãi theo chính tâm xích phía trên trôi nổi mà lên. Một đoàn quang cầu bên trong mơ hồ có thể thấy được một đài tràn đầy băng lãnh kim loại cảm nhận xét vé máy hư ảnh, mà đổi thành một đoàn quang cầu bên trong thì là một cái phong cách cổ xưa mà to lớn bánh lái hình dáng. May ra toàn bộ quá trình cũng không có tiếp tục quá lâu, làm cái kia hai đoàn quang cầu triệt để thoát ly thức thân trói buộc về sau, nguyên bản ba đảo hùng dũng mặt biển liền lại tại thoáng qua ở giữa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Gió ngưng thổi, tản mát ánh mặt trời ấm áp, lần nữa giải đầy toàn bộ băng tuyển. Tô Dương thấy thế, trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn quay đầu nhìn phía An Tiên Sinh, vô cùng thành khẩn nói ra: An Tiên Sinh, không biết ngài có thể hay không nguyện ý tiếp nhận người soát vé phần này chức trách. An Tiên Sinh nghe vậy, thân thể khẽ run lên, cặp kia đục ngầu trong đôi mắt trong nháy mắt bắn ra vô cùng kích động và mang. Hắn không có chút do dự nào, trung điệp gật gật đầu, thanh âm đều bởi vì kích động mà biến đến có chút run rẩy. Ta nguyện ý. La Thần thấy thế, trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười, tiện tay vung lên. Đoàn kia bao vây lấy xét vé máy hư ảnh quang cầu, liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay vào An Tiên Sinh trong lòng bàn tay. Ngay tại An Tiên Sinh tiếp được quang cầu nháy mắt, trên người hắn ăn mặc liền trong nháy mắt phát sinh cải biến, đổi lại một bộ thẳng mà trang trọng, thuộc về người soát vé chế phủ. Một cỗ trầm ổn mà cứng cỏi khí tức theo trên người hắn tự nhiên sinh ra. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Dương ánh mắt lại chậm rãi rơi vào trong đám người, vị kia đã từng thuyền trưởng trên thân. Tựa hồ là đã nhận ra Tô Dương ánh mắt, thuyền trưởng hít sâu một hơi, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Tuy nhiên hai người ngôn ngữ không thông, căn bản vô pháp tiến hành bất luận cái gì hữu hiệu câu thông. Nhưng là tại thời khắc này, bất kỳ ngôn ngữ đều đã không sai có vẻ hơi dư thừa. Ánh mắt của song phương ở giữa không trung giao hội, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt đọc hiểu cái kia phần không cần nói ăn ý. La Thần thấy thế, lần nữa nhấc vung tay lên. Đoàn kia bao vây lấy bánh lái hư ảnh quang cầu, liền đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang, vững vàng đã rơi vào vị trung niên nam tử kia trong tay. Sau một khắc, trên người hắn cũng đồng dạng đổi lại một bộ tượng trưng cho tuyệt đối trưởng không quyền, trang nghiêm mà thẳng thuyền trưởng phủ. Cái kia ban đầu vốn có chút không người lưng, tại thời khắc này đúng là chậm rãi thẳng đứng thẳng lên, dường như một lần nữa tìm về thất lạc đã lâu vinh diệu cùng tôn nghiêm. La Thần làm xong đây hết thảy, lúc này mới đem trôi này đã khôi phục nguyên bản bộ dáng chính tâm xích một lần nữa đưa trả lại cho Tô Dương. Tô Dương tiếp nhận nước, đối với La Thần lần nữa chắp tay gửi tới lời cảm ơn, sau đó hắn liền xoay người nhìn phía đã đổi lại người soát vé chế phục An Tiên Sinh, vừa cười vừa nói: An Tiên Sinh, khả năng còn phải lại phiền phức ngài một việc. An Tiên Sinh liền vội vàng con người vô cùng cung kính nói ra: Tô Tiên Sinh nhưng dạng không sao, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định không chối từ. Tô Dương nụ cười trên mặt càng ôn hòa, chậm rãi nói ra: Còn mời An Tiên Sinh có thể chỉ huy những tộc nhân khác cùng nhau học tập một chút tiếng Trung. Dù sao chiếc thuyền này về sau sẽ kết nối đến thế giới hoàn toàn mới, cũng sẽ có càng nhiều cường giả lần lượt đến nơi này. Nếu là ngôn ngữ không thông, lẫn nhau ở giữa sợ rằng sẽ rất khó tiến hành hữu hiệu câu thông, thời gian lâu dài, thậm chí có khả năng lại bởi vậy mà sinh ra một số không cần thiết mâu thuẫn cùng hiểu lầm. An Tiên Sinh nghe vậy, trước là nao nao, lập tức trên mặt liền lộ ra hiểu rõ thần sắc, trùng điệp gật gật đầu. Được rồi, chuyện này thì xin ngài yên tâm giao cho ta đi. Tô Dương thấy thế, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Chính mình chuyến này nhiệm vụ đã coi như là viên mãn hoàn thành. Hắn xoay người, đối với tại chỗ tất cả chờ lẻn tộc người, trịnh trọng ôm quyền hành lễ, cao giọng nói ra: Đã như vậy vãn bối thì xin cáo từ trước, ngày khác như có cơ hội lại đến quấy rầy chư vị. Tất cả chờ lẻn tộc người đều vô cùng trịnh trọng mà đối với Tô Dương thật sâu túi đầu đáp lễ, trong mắt tràn đầy vô tận cảm kích cùng không muốn. Tô Dương lại quay đầu đối với La Thần chắp tay nói ra: Tiền bối, vậy ta đi đầu một bước. La Thần trên mặt mang theo nụ cười khen ngợi, nhẹ nhàng gật gật đầu: Đi thôi. Đạt được đáp ứng về sau, Tô Dương không chần chờ nữa, hắn chậm rãi lui về phía sau ra một bước, cả người thân ảnh liền trong nháy mắt dung nhập sau lưng gợn sóng không gian bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng không biết trải qua bao lâu, làm Tô Dương rời đi vụ giới thời điểm, trên cổ tay bộ đàm liền điên cuồng chấn hưng bắt đầu chuyển động, phát ra dồn dập thanh âm nhắc nhở. Là trí giả cùng Tiền Nho Lâm liên hợp truyền tin thỉnh cầu. Tô Dương giơ tay lên, tiện tay tiếp thông truyền tin. Sau một khắc, trí giả cái kia tràn đầy không có gì sánh kịp kích động cùng mừng như điên thanh âm, tựa như cùng tiếng sấm đồng dạng, theo trong máy bộ đàm ầm vang vang lên. Ngoa tạo, Tô Dương, ngươi làm được, ngươi thật làm được. Hắn thanh âm thậm chí bởi vì quá độ kích động mà xuất hiện một tia phá âm, nghe bén nhọn mà buồn cười. Ta liền biết tiểu tử ngươi dám chắc được. Thế mà cái kia hưng phấn gào thét mới vừa vặn hô hai câu, bộ đàm một đầu khác lại đột nhiên vang lên một trận chói tai cơ giới hóa tiếng cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, kiểm tra đến mục tiêu sinh mệnh thể trinh dị thường, nhịp tim nghiêm trọng quá cao, đã vượt qua an toàn quắc giá trị, chính tại thi hành khẩn cấp dự án, thuốc an thần đã tiêm vào. Theo cái kia băng lãnh cơ giới âm rơi xuống, trí giả cái kia âm thanh kích động cũng im bặt mà dừng. Chương 957, nhận ủy thác của người. Chương 957, nhận ủy thác của người. Tô Dương đều bị trí giả tình huống bên kia cho giật nảy mình. Hắn lặng lặng nghe bộ đàm đầu kia truyền đến động tĩnh, qua thật lâu mới có hơi không xác định mở miệng hỏi, ngươi không có sao chứ? Trí giả cảm xúc tại thuốc an thần cưỡng chế tác dụng dưới cuối cùng là rõ ràng bình phục rất nhiều. Hắn thanh âm không lại giống trước đó như vậy bé nhọn, nhưng ẩn chứa trong đó kích động cùng phấn khởi, nhưng như cũng rõ ràng có thể nghe. Không sao, không sao. Tô Dương, ngươi đừng bỏ ta. Bất kể nói thế nào, chúng ta đã sáng tạo ra lịch sử. Đây là chưa từng có, mức lịch sử thức to lớn đột phá. Tiền Nho Lâm thanh âm cũng vào lúc này đúng lúc đó vang lên. Ngươi lần này hành động, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Chúng ta đã thành công thực hiện, theo linh đến một đột phá. Căn cứ chúng ta hậu trường giám sát đến số liệu biểu hiện, ngươi thành lập tiết điểm kia, các phương diện số liệu đều ở vào một cái cực kỳ ổn định lại bình thường phạm trù bên trong. Kết nối tín hiệu ổn định. Tiếp đó, chúng ta muốn làm, cũng là lấy cái này điểm mấu chốt làm trung tâm, không ngừng mà hướng ra phía ngoài bức xạ, đả thông càng nhiều tiết điểm, cuối cùng đưa chúng nó, toàn bộ đều ổn định liên tiếp đến sơn hà xã tắc đồ bên trong. Tô Dương lặng lặng nghe, trong lòng khối kia treo thật lâu hòn đá, cũng coi như là triệt để rơi xuống. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, xem như đối Tiền Nho Lâm đáp lại. Ngay sau đó, câu chuyện của hắn lại đột nhiên nhất chuyển, đối với bộ đàm đầu kia trí giả nói ra, trí giả, không nói trước những thứ này. Ngươi bây giờ, giúp ta tìm một chỗ. Cái chỗ kia tên, gọi là Man La Ba. Căn cứ ta được đến tin tức, cái kia hẳn là một cái bờ biển tiểu trấn. Bộ đàm đầu kia trí giả, nghe vậy hơi sững sờ. Hắn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, Man La Ba. Tìm nơi này làm cái gì? Tô Dương ánh mắt nhìn phía nơi xa cái kia mảnh xanh thẳm chân trời, ngữ khí bình tĩnh nói, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác. Không lâu sau đó, Tô Dương thân ảnh liền đã xuất hiện ở tòa kia tên là Man La Ba bờ biển tiểu trấn. Thế mà cảnh tượng trước mắt lại cùng hắn trong tưởng tượng yên tĩnh an lành hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ tiểu trấn sớm đã biến thành một mảnh tường đổ phế tích, đổ sụp phong ốc, mọc đầy rêu xanh đường đi, im lặng nói nơi đây đã từng kinh lịch qua thảm liệt cùng bi tráng. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm dâm đãng gió biển khí tức. Thậm chí ở mảnh này rách nát phế tích chỗ sâu còn có vài đầu hình thể to lớn hung thú, chính ở trong đó chẳng có mục đích du đãng. Bọn chúng cái kia đỏ tươi đôi mắt lóe ra khát máu mà tham lam quan mang, đang tìm bất luận cái gì khả năng tồn tại con mồi. Thế mà ngay tại Tô Dương hàng lâm nơi đây trong nháy mắt, cái kia vài đầu nguyên bản còn tại tùy ý du đãng hung thú thân thể đống nhiên cứng đờ. Bọn chúng phảng phất là cảm giác được một loại nào đó đủ để khiến bọn chúng linh hồn cũng vì đó run sợ khí tức khủng bố, sau một khắc liền giống là bị kinh hãi con thỏ đồng dạng hốt hoảng chạy thủ mạng. Tô Dương đối với cái này cũng không để ý trong tay của hắn, lúc này chính bưng lấy nhất đại nâng á lông mày hoa lan, đó là hắn cố ý tìm thấy. Chậm rãi xuyên qua mảnh này tĩnh mịch phế tích, đi thẳng đến cái kia mảnh ba đảo hùng dũng bên bờ biển. Tô Dương cầm trong tay những cái kia tượng trưng cho thích cùng đính hàng đông hoa, toàn bộ vẩy hướng về phía cái kia mảnh mênh mông xanh thẳm đại hải. Cánh hoa theo gió phất phới, rơi vào trong biển, nước chảy bèo trôi, đi hướng cái kia không biết nơi xa. Tô Dương nhìn qua cái kia mảnh dần dần đi xa quan cảnh, nhẹ giọng nỉ non: Ân đạt tiên sinh, lên đường bình an. Âm sát thành. Những ngày này, Tào Hán Vũ vẫn nhắm mắt theo đuôi cùng tại cái kia họ Tôn gõ mõ cầm canh thân người về sau, tại từng cái trống trải mà quỷ dị trên đường phố, vừa đi vừa về tuần tra. Vốn là Tào Hán Vũ còn suy nghĩ, chính mình thân là Phật tọa truyền nhân, đi tới nơi này chờ âm tà hội tụ chi địa, tất nhiên là muốn đại triển quyền cước, vọt thẳng tiến những cái kia âm khí âm u trong trại tử, phổ độ chúng sinh, độ hóa âm sát. Không biết sao, cái kia xem ra hòa hòa khí khí họ Tôn gõ mõ cầm canh người, lại giống như phòng tặc đề phòng hắn, căn bản không cho hắn bất luận cái gì đơn độc hành động cơ hội. Lúc này, Tào Hán Vũ chính phở phạc mà đi theo gõ mõ cầm canh người Tôn Tiền sau lưng, đã lây dưới chân cục đá, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói lẩm bẩm: Tôn gia gia, ta nói cho ngươi, ta thật là Phật môn bên trong người, gốc cây màu đỏ loại kia, mà lại ta vẫn là Phật tọa, Phật môn tương lai người nắm giữ. Tôn Tiền nghe vậy, quay đầu lại, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói một tiếng: Ngươi liền xem như Phật tổ cũng vô dụng thôi. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi cảnh giới thật sự là quá thấp nha. Ngươi ngó ngó ngươi, bất quá chỉ là một cái nửa bước võ hoàng mà thôi. Cái này âm sát thành bên trong, những cái kia trong trạch tử tùy ý chọn một cái âm sát đi ra, đều không phải là ngươi hiện tại có thể ứng phó. Tào Hán Vũ nghe xong lời này, nhất thời thì không phục, tranh luận nói: Cái kia hai ta luận bàn một chút ta. Ngươi cho ta một cơ hội, để cho ta chứng minh một chút ta thực lực nha. Ta cam đoan không cho ngươi thất vọng. Tôn Tiền nghe vậy, nhất thời đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như. Như vậy sao được? Tiểu tử ngươi thế nhưng là Trần Tiền Bối tự mình đưa tới, đây chính là quý giá cực kỳ. ngươi phạm là muốn là thiếu cộng tóc, ra chút chuyện gì đó, vậy ta nhưng là toàn xong. Tào Hán Vũ bất đắc dĩ trợn trắng mắt, cảm giác mình sắp bị lao đầu này bức cho điên rồi. Ai nha, Tôn gia gia, ngươi sai lầm. Trần Tiên Bối đem ta đưa tới, là để cho ta tới nơi này lịch luyện nha, không phải để cho ta tới làm đại gia. Tôn Kiền nhưng như cũng là cái kia giấy dầu không thấm muối dáng vẻ, xù mặt nói ra, lịch luyện về lịch luyện, vậy cũng phải tiến hành theo chất lượng à? Ngươi muốn trực tiếp tiến những cái kia trong trại tử, đi đối phó bên trong những lao quái vật kia cấp bậc âm sát, vậy thì trở cùng với muốn chết. Ngươi có biết hay không, những cái kia tòa nhà đều là những cái kia âm sát địa giới. Ngươi tiến vào nhân gia địa giới, hỏng nhân gia quy củ, ngươi còn muốn tùy tiện thì đi ra đâu? Quả thực là nói chuyện viển vông. Ngươi muốn đối phó, cũng phải trước theo những cái kia ở bên ngoài du đãng, thực lực yếu một điểm âm sát bắt đầu luyện tay à? Nào có ngươi dạng này, vừa lên đến liền trực tiếp chạy những cái kia trong trạch tử âm sát đi. Tào Hán Vũ nhếch miệng, nhỏ giọng thầm thì nói, vậy ngươi ngược lại là tìm cho ta điểm yếu âm sát để cho ta luyện tay một chút à? Cái này đều đã mấy ngày, ngoại trừ tuần nhai vẫn là tuần nhai, liền cái bóng dáng bị đều không thấy được. Ngươi đừng vội a, dục tốc bất đạt. Thế mà, đúng lúc này, Tôn Kiền sắc mặt đống nhiên biến đổi, vội vàng đem còn ở bên cạnh liễu lo không ngừng Tào Hán Vũ cho gắt gao bảo hộ ở phía sau mình. Tào Hán Vũ bị hắn bất tình lình cử động giật này mình, vội vàng theo phía sau của hắn, lén lén dò ra nửa cái đầu, tò mò hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy tại bọn hắn phía trước đầu kia nguyên bản trống trải yên tĩnh cuối con đường, đột nhiên thì trùng trùng điệp điệp xuất hiện một đống nhân mã. Chi đội ngũ kia phía trước nhất là hai cái mặc lấy một thân vui mừng áo đỏ tuổi trẻ nữ tử. Trong tay các nàng cắt dẫn theo một chiếc tản ra ánh sáng mờ nhạt sáng đèn lồng, mặt không thay đổi tại phía trước chậm rãi mở đường. Tại phía sau của các nàng theo sát lấy chính là một đỉnh từ 8 người giơ lên đại hồng hoa kiệu. Cái kiệu hoa xem ra hoa lệ vô cùng, phía trên thêu đầy long phượng chỉnh tường đồ án, chỉ là tại cái kia âm trầm hoàn cảnh phụ trợ dưới, lộ ra phá lệ quỷ dị. Một trận kéo dài mà lại thê thảm kèn âm thanh, nương theo lấy chi đội ngũ kia xuất hiện, tại tĩnh mịch trên đường phố rêu rao khắp nơi, nghe đến người tê cả da đầu. Chi này thoạt nhìn như là tại kết thân đội ngũ, tại nhìn thấy Tôn Kiền về sau, liền không tự chủ được ngừng lại. Mà Tôn Kiền thì là hướng về phía chi kia kết thân đội ngũ, xa xa chắp tay, lấy đó kính ý sau đó, hắn liền lôi kéo một mặt hiếu kỳ Tào Hán Vũ, bước nhanh đi tới đường đi một bên, vì đối phương nhường đường ra, lại một lần hướng về phía cái kia đỉnh đại hồng hoa kiệu, cung cung kính kính ôm quyền nói ra, cung hạ nương nương đại hôn. Chỉ nghe thấy cái kia hoa trong kiệu chuyển đến một nữ nhân kiểu mỹ tận xương thanh âm, nha, đây không phải Tôn trưởng lão sao? Phía sau ngươi đứa bé này, ngược lại là nhìn lấy Thủy Linh phấn nộn, da miệng thì mềm. Không biết tư vị này như thế nào nha. Tôn Kiền nghe xong lời này, trong lòng đống nhiên nhảy một cái, vội vàng cười theo nói ra, nương nương nói đùa, vị tiểu hữu này, thế nhưng là trong thành tới khách quý. Nữ nhân kia nghe vậy, nhẹ nhàng ồ một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười. Khách quý? Vậy bản tọa ngược lại là có chút hiếu kỳ, không biết là cái kia một vị khách quý nha. Tôn Kiền không dám thất lễ, vội vàng bước nhanh tiến tới cái kia đỉnh tiểu hoa trước mặt, thấp giọng, dùng chỉ có hai cá nhân tài năng nghe được âm lượng, thấp giọng nói một câu, là Trần Nguyên Đô Trần Tiền Bối đưa tới. Nương nương, ngài vừa cắt chớ tự dứt lấy hoa. Cái kia hoa trong tiểu nữ nhân đang nghe Trần Nguyên Đô ba chữ này trong nháy mắt, cô kiệu đều đông nhiên lung lay một chút. Nàng lúc đó thì dọa đến trong nội tâm lộn bột một tiếng, trong tiểu cái kia nguyên bản mập mờ kiểu diễm bầu không khí, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thái độ của nàng nhất thời thì phát sinh 180 độ to lớn chuyển biến. Chỉ nghe thấy nàng cái kia mang theo một tia thanh âm run rẩy, vội vàng theo trong tiệu chuyển ra. Tiểu hữu, vừa rồi chỉ là cùng ngươi mở cái trò đùa, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn làm thật ta. Tào Hán Vũ sửng sốt một chút, vô ý thức ồ một tiếng, có chút không rõ ràng cho lắm nói, không có việc gì, không có việc gì. Hắn vừa dứt lời, cái kia toàn bộ kết thân đội ngũ liền giống như là gặp quỷ đồng dạng, vội vàng vàng lấy một loại so lúc đến nhanh mấy lần tốc độ, hốt hoảng rời đi. Thoáng qua ở giữa, liền lập tức thì biến mất tại cuối ngã tư đường, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Tôn Tiền thấy thế, lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Hắn một phát miệng, cái kia ban đầu vốn có chút không người lưng, đều không tự chủ được đứng thẳng lên rất nhiều. Trước kia hắn nhìn thấy vị này Xuân Hoa nương nương, cái kia đều phải cúi đầu không lưng, khách khách khí khí, sợ không cẩn thận mà đắc tội với đối phương. Bây giờ có Trần Nguyên Đô Tiền Bối làm chỗ dựa, cảm giác kia cũng là không giống nhau, nói chuyện đều ngạnh khí tốt nhiều. Tào Hán Vũ thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bu lại, tò mò hỏi, Tôn gia gia, vừa mới cái kia là ai a? Tôn Kiền háng giọng một cái, giải thích nói, gọi là Xuân Hoa nương nương, đã từng cũng là ma giáo bên trong một vị tiếng tăm lừng lẫy võ đạo đế quân. Khá là ghê gớm ma giáo nhân vật hung ác, chuyên môn tu luyện thải dương bổ âm tà công, không biết tai họa bao nhiêu người. Bởi vì hành sự quá mức quái đản, làm đất trời oán giận, kém chút liền bị ngay lúc đó Kỷ Thiên Thần cho đánh chết. Về sau, vẫn là cái này Xuân Hoa nương nương nhận sai kịp thời, nguyện ý vinh thế chấn thủ tại cái này âm sát thành bên trong, lấy chuộc lại tội lỗi của mình, đồng thời phụ trách quản lý trong thành bộ phận âm sát, Kỷ Thiên Thần lúc này mới lòng từ bi, thả nàng một ngựa. Có điều, Kỷ Thiên Thần cũng cùng với nàng lập xuống quy củ, từ nay về sau, nàng liền rốt cuộc không được rời đi cái này âm sát thành nửa bước. Cho nên, nghiêm ngặt nói đến, nàng cũng coi là chúng ta người lãnh đạo trực tiếp một trong. Cũng không biết, lần này lại không biết là cái nào kẻ xui xẻo, bị nàng cho nhìn trúng. Tào Hán Vũ nghe được ánh mắt đều trừng thẳng, cái kia, đó là cái ma giáo võ đạo đế quân. Tôn Kiền chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. Người cho rằng đâu? Cái này âm sát thành bên trong, không phải cùng hung cực các âm sát, cũng là bị trấn áp ở đây ma giáo bên trong người à? Tào Hán Vũ nghe vậy, đông nhiên khẽ giật mình, a, Tôn gia gia, nguyên lai ngươi cũng là ma giáo đó a. Tôn Kiền nghe vậy, mặt mo đỏ ửng, đuổi vội khoát khoát tay, nghĩa chính ngôn từ nói, trước kia là. Bất quá ta hiện tại có thể cũng sớm đã thay đổi triệt để, một lần nữa làm người a. Ta thế nhưng là thời thời khắc khắc đều ghi nhớ lấy Kỷ Thiên Thần dạy bảo, vứt bỏ ác theo thiện. Chương 958, luyện hóa
ngay tại Tào Hán Vũ cùng Tôn Kiền nói chuyện công phu, mặt đất đông nhiên khẽ run lên. Hai người không khỏi sững sờ, vô ý thức hướng về phương xa cái kia âm trầm chân trời nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh chật vật, tại giữa không trung bỏ mạng bay lượn. Ở phía sau hắn, thì là một đỉnh đỏ thẫm như máu đại hồng hoa kiệu, không nhanh không chậm theo sát phía sau. Hoa trong kiệu, truyền đến Xuân Hoa nương nương cái kia tiểu mỹ tận xương, lại dẫn một tia trêu tức cùng tàn nhẫn thanh âm. Tiểu Lang Quân, chớ có chạy nhanh như vậy nha. Mùa xuân đêm quá ngắn, sao không cùng nô gia trùng phó Vu Sơn, cùng hưởng cực nhạc. Cái kia một người hoa một cái kiệu, thỉnh thoảng tại phủ đầy mây đen bên trên bầu trời, diễn ra kinh tâm động phách truy đuổi. Thỉnh thoảng lại trở xuống mặt đất, tại từng cái yên tĩnh vô thành cổ lao trên đường phố, bạo phát ra trận trận kịch liệt năng lượng va chạm, nhấc lên đầy trời bụi mù. Tôn Kiền thấy cảnh này, cái kia trương phủ đầy nếp bốn mặt già bên trên, lại là lộ ra một vẻ xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn nụ cười. Hắn lấy cùi trỏ nhẹ nhàng thọc bên người Tào Hán Vũ, nháy mắt ra hiệu nói: "Ngươi nhìn, cái này lịch luyện cơ hội, không liền đến." Hắn hướng về chiến trường hỗn loạn kia chép miệng, tiếp tục nói: "Cái này vừa đánh nhau, trong thành những cái kia âm sát, khẳng định sẽ phải chịu liên lụy. 89/10, sẽ có không ít âm sát sẽ tới chúng ta mảnh này địa giới tới. Đến thời điểm, có là ngươi lịch luyện cơ hội." Tào Hán Vũ nhìn qua nơi xa cái kia kinh tâm động phách chiến đấu chẳng diện, nhịn không được mở miệng hỏi: "Cái này Xuân Hoa nương nương, chẳng lẽ liền không có người quản còn sao?" "Tự nhiên là có người quản. Bất quá nha, không nhất định quản được ở. Nhất là tại Kỷ Thiên Thần sau khi ngã xuống, lao thái bà này thì biến đến càng phát ra kiềm chế không được. Nàng hiện tại cơ hồ đã sắp đem cái này âm sát thành năm thành, làm thành là nàng địa bàn của mình. Chu phán quan cũng không tiện trực tiếp cùng với nàng để mặt. Dù sao, cái này nam thành khu vực tất cả âm sát, còn phải dựa vào nàng xuất thủ mới có thể miễn cưỡng áp chế được." Tào Hán Vũ tò mò truy vấn: "Chu phán quan là ai?" Tôn Kiền giải thích nói: "Chu phán quan đương nhiên thì là Kỷ Thiên Thần chỗ thu nhận đệ tử. Bây giờ cái này cả tòa âm sát thành, tất cả thuộc về hắn để ý tới. Chu phán quan nắm giữ lấy âm sát thành phủ, ai có thể rời đi cái này âm sát thành, người nào lại nhất định phải vĩnh viễn lưu tại nơi này, vậy cũng là Chu phán quan chuyện quyết định. Nhưng là, vị này Chu phán quan tự thân thực lực, lại không có Xuân Hoa nương nương lão thái bà kia mạnh mẽ như vậy. Cho nên, chỉ cần lão thái bà kia viên náo không tính quá mức, Chu phán quan cũng chỉ có thể mở một mắt, nhắm một mắt. Mà lại, lão thái bà kia ước gì Chu phán quan dưới cơn nóng giận đem nàng cho đuổi ra ngoài đâu. Không có việc gì, ngươi hãy chờ xem, nhiều lắm là cũng chính là tiểu đả tiểu nháo. Lão thái bà kia, nàng cũng không dám thật đem cái này âm sát thành cho triệt để sốc. Bằng không, đến thời điểm Chu phán quan chỉ cần cho cái khác những cái kia bị trấn áp ở đây nhân vật hung ác nhóm, một chút giảm một giảm hình phạt kỳ. Đến thời điểm, những người kia một khi liên thủ lại, lão thái bà kia nhưng là đến chịu không nổi. Chính như Tôn Kiền sở liệu, cũng không lâu lắm, nơi xa trận kia kinh thiên động địa nháo kịch, liền rất nhanh liền lắng xuống. Dù sao Tào Hán Vũ là động tĩnh gì đều không có lại nghe thấy được, cũng không biết cái kia xui xẻo tiểu lang quân có hay không đào thoát ma trảo. Tôn Kiền thấy thế, liền tranh thủ thời gian dẫn Tào Hán Vũ một lần nữa tại trống trải trên đường phố bắt đầu tuần tra. Hắn vừa đi vừa hướng Tào Hán Vũ dặn dò: "Đợi chút nữa nếu là thật gặp theo bên kia lẻn qua tới âm sát, ngươi đừng vội động thủ. Ta trước nhìn đối phương thực lực như thế nào, muốn thật là một cái thực lực yếu một điểm, ta liền để ngươi lên đi luyện một chút tay." Tào Hán Vũ nghe vậy, trong mắt nhất thời lóe qua vẻ hưng phấn quan mang, liên tục gật đầu hẳn là. Kết quả hai người này vừa mới đi qua một cái đường phố chống ngặt, một cỗ thấu xương âm phong liền không có dấu hiệu nào đập vào mặt. Bốn phía nhiệt độ dường như đều trong nháy mắt này đột nhiên phía dưới hạ xuống băng điểm. Tôn Kiền sắc mặt đông nhiên biến đổi, cơ hồ là vô ý thức, liền một tay lấy Tào Hán Vũ cho kéo đến phía sau mình, ngựa khí ngưng trọng quát khẽ nói: "Tào tiểu hữu, mau lui xuống. Thứ này cũng không phải ngươi hiện tại có thể ứng phó." Đang khi nói chuyện công phu, Tôn Kiền thân ảnh liền giống như quỷ mị, đột nhiên thì biến mất ngay tại chỗ. Tào Hán Vũ bị cái kia cố âm gió thổi sương sờ, chăm chú nhìn lại, lại chỉ thấy phía trước trên đường phố không có vật gì, chỉ có thể nhìn thấy vùng không gian kia đang không ngừng phát sinh kịch liệt bận mẹo, phảng phất có một cái bàn tay vô hình chính ở trong đó tùy ý quấy. Cái này khiến Tào Hán Vũ không khỏi tò mò gãi đầu một cái, quả quyết chắp tay trước ngực, trong miệng bắt đầu thấp giọng tụng niệm. Làm Tào Hán Vũ lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hai con mắt bên trong đã có hai đạo sáng chói kim quang nổ bắn ra mà ra, nương thần hướng về cái kia mảnh vật bèo không gian tập trung nhìn vào, lúc này mới cuối cùng là nhìn thấy đang cùng âm sát kịch liệt chém giết Tôn Kiền. Chỉ thấy cái kia âm sát giống người mà không phải người, càng giống là một đoàn từ vô tận oán niệm cùng căm hận ngưng tụ mà thành, không ngừng núp nhích màu đen cái bóng. Nó mở ra cái kia đạo sâu không thấy đáy vết nứt, không ngừng mà hướng về Tôn Kiền phun ra một cỗ có thể ăn mòn linh hồn nồng đậm khói đen. Mà Tôn Kiền thân pháp thì là linh sống đến cực hạn, tại đây trời trong khói đen không ngừng mà xuyên thẳng qua trốn tránh. Hai tay của hắn phía trên, chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ ra từng đạo đỏ thẫm như máu dấu tay máu, mang theo một cổ bá đạo khí tức, hướng về cái kia âm sát không ngừng mà đập đánh tới. Không có một lát sau, cái kia âm sát liền bị Tôn Kiền cái kia cuồng phong bạo vũ giống như công kích, đánh cho liên tục bại lui, phát ra từng trận gào thét thảm thiết. Đúng lúc này, cái kia âm sát một đôi đỏ tươi đôi mắt lơ đãng thoáng nhìn, vừa vặn thì nhìn thấy đang núp ở cách đó không xa, vụ trộn quan chiến Tào Hán Vũ. Động tác của nó đột nhiên dừng lại, sau một khắc, cả thân ảnh tựa như cùng tuấn di đồng dạng, một cái trong thoáng chốc thì trực tiếp xuất hiện tại Tào Hán Vũ trước mặt. Một cái từ thuần túy âm khí ngưng tụ mà thành móng vuốt, mang theo đủ để xé rách hết thể dít lên, hung hăng hướng về Tào Hán Vũ đỉnh đầu bắt tới. Tôn Kiền sắc mặt đông nhiên đại biến, chính muốn liều lĩnh xuất thủ cứu rút, thế mà phát sinh trước mắt một màn, lại làm cho cả người hắn đều triệt để sưng sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy cái kia Tào Hán Vũ đối mặt với âm sát nhất kích chí mệnh, trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra một vẻ trách trời thương dân nghiêm túc. Quanh người hắn cái kia vốn chỉ là hơi hơi nổi lên kim quang, tại lúc này ầm vang bạo phát. Một đạo cao đến mấy trượng, toàn thân lóe ra bóng ánh kim quang Phật môn pháp tướng, trong nháy mắt theo phía sau của hắn vụt lên từ mặt đất. Cái kia pháp tướng trang nghiêm vô cùng, ba đầu sáu tay. Cái kia âm sát móng vuốt, tại chạm đến cái kia mảnh thần thánh kim quang nháy mắt, tựa như cùng gặp liệt hỏa băng tuyết, trong nháy mắt bốc hơi, toát ra từng đợt gay mùi khói xanh. Nó phát ra một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm, thân thể dường như bị liệt diễm thiêu đốt, chật vật không chịu nổi hướng sau điên cuồng thối lui. Tôn Kiền thấy cảnh này, cặp kia đục ngầu nhãn cầu đều nhanh muốn theo trong hốc mắt trợn lồi ra. Ta đi. Ngươi, tiểu tử ngươi thật đúng là Phật tọa. Tào Hán Vũ giờ phút này dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng tụng niệm lấy hàng yêu phục ma kinh văn, đúng là chủ động hướng về cái kia liên tục bại lui âm sát, đuổi tới. Tôn Kiền thấy thế, lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, quả quyết định trợ Tào Hán Vũ một chút sức lực. Thân hình hắn lóe lên, lúc này liền không ngừng xê dịch, phong bế cái kia âm sát tất cả đường lui. Cái kia âm sát tại Tào Hán Vũ cái kia từng trận như là lôi âm quán nhi tụng niệm âm thanh bên trong thống khổ tại trên mặt đất lăn lộn gào rú, vừa định chạy lại bị Tôn Kiền một trường đánh xuống. Cuối cùng, Tào Hán Vũ sau lưng Tôn này kim cương pháp tướng đột nhiên vươn một cái như núi lớn to lớn màu vàng kim thủ trưởng, một thanh liền đem cái kia âm sát cho gắt gao chộp vào trong lòng bàn tay, đột nhiên một nắm. Cái kia cùng hung cực các âm sát, liền sau cùng kêu thảm đều không có thể phát ra, liền trong nháy mắt bị cái kia cố bên mông vật lực cho triệt để luyện hóa thành một chút khói xanh, tiêu tán thành vô hình. Mà Tào Hán Vũ chỉ cảm thấy giờ khắc này phảng phất có cái gì lực lượng quán chú đến thể nội, vô ý thức ngồi xếp bằng, tiếp tục thấp giọng tụng niệm. Chương 959, liên thủ chương 959, liên thủ cũng không lâu lắm, Tào Hán Vũ thì chậm rãi mở mắt ra. Bốn phía âm phong, tựa hồ cũng biến đến không lại như vậy thấu xương. Một loại trước nay chưa có thư sướng cảm giác, truyền khắp hắn tứ chi bách hải. Vừa rồi đem cái kia cùng hung cực các gấm sắt triệt để luyện hóa về sau, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ tinh thuần mà dồi dào kỳ dị năng lượng tràn vào chính mình thể nội. Cỗ năng lượng kia ôn hòa tư dưỡng kinh mạch của hắn, cuối cùng đều tụ hợp vào đan điền của hắn trong khí hải. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình những cái kia yên lặng đã lâu xá lợi tử, dường như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa mạn, bắt đầu biến đến vô cùng sinh động. Nội thị phía dưới, Tào Hán Vũ càng là ngạc nhiên phát hiện, trong đó một cái nguyên bản ảm đạm vô quang xá lợi tử, giờ phút này đúng là ẩn ẩn nổi lên một tia yếu ớt kim mang. Ở miếng kia xá lợi tử trong cùng nhất, chậm rãi tạo thành một đoạn nhỏ ngưng thực vô cùng màu vàng kim vật chất. Cảm giác kia, giống như là điện thoại di động cái kia chống giống lượng điện biểu hiện ô vương bên trong, đột nhiên thì xuất hiện một lượng điện một dạng. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là không có ý nghĩa một tia, lại đại biểu cho vô hạn khả năng. Tào Hán Vũ trong lòng, trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn nhất thời thì ý thức được, cái này có lẽ chính là mình đột phá võ hoàng cảnh giới chân chính cơ hội. Chỉ cần có thể không ngừng mà luyện hóa những thứ này âm sát, đưa chúng nó thể nội cái kia ô hế năng lượng chuyển hóa làm thuần túy nhất chất dinh dưỡng, đi kích hoạt thể nội tất cả xá lợi tử. Như vậy, chính mình có lẽ liền có thể nương tựa theo phần này đặc biệt cơ duyên, trực tiếp tấn thăng võ hoàng. Phát hiện này, để Tào Hán Vũ nhất thời mừng rỡ vạn phần, kích động đến suýt nữa liền muốn trực tiếp nhảy dựng lên. Thế mà, hắn mới vừa vặn mở mắt ra, liền nhìn thấy Tôn Kiền cái kia trường phủ đầy nếp vốn mặt già bên trên tràn đầy lo lắng cùng tìm kiếm. "Tào tiểu hữu, ngươi cảm giác như thế nào? Có thể có thu hoạch gì nha?" Tôn Kiền thái độ, so với trước đó, rõ ràng muốn lộ ra càng thêm cung kính rất nhiều. Vừa rồi một màn kia mang cho hắn rung động, thật sự là quá mức mãnh liệt. Tào Hán Vũ từ dưới đất đứng lên thân đến, phủi bụi trên người một cái, mang trên mặt một tia thiếu niên đắc ý thần thái. "Tôn gia gia, ta đã nói ta là Phật tọa, ngươi còn không tin?" Tôn Kiền nghe vậy, vội vàng liên tục gật đầu, trên mặt chất đầy định nọt nụ cười. "Tin, tin. Lúc này lão giả ta thế nhưng là triệt để tin." Hắn một bên nói, một bên từ trên xuống dưới, một lần nữa đánh giá trước mắt Tào Hán Vũ, trong miệng càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. "Ngươi tiểu tử này, không chỉ có riêng chỉ là cái Phật tọa đơn giản như vậy a. Ngươi vẫn là cái thiên hồn võ vương nha. Vê đút họ vê đút, chắc không được Trần Tiền Bối lão nhân ra người, sẽ cố ý tự mình đem người cho đưa tới. Ta sống lâu như vậy, cũng vẫn là lần đầu nhìn thấy sống sờ sờ thiên hồn võ vương nha." Tào Hán Vũ nghe vậy, lại là bình chân như vậy nhếch miệng. "Cái này có cái gì tốt ly kỳ? Lớp chúng ta, tất cả đều là thiên hồn võ vương." Dòng dã 10 cái. Tôn Kiền nhăn cầu, trong nháy mắt thì trừng đến căng tròn, dường như nghe được cái gì nói mơ giữa ban ngày đồng dạng. Hắn rội ra một cái bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ ngón tay, chỉ Tào Hán Vũ, lắp bắp hỏi. Mười cái. Tào Hán Vũ chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. "Đúng vậy a. Thì liền ta lục tỷ, nàng cũng là thiên hồn võ vương a." Tôn Kiền cả người đều cứng ngay tại chỗ. "Vậy nhưng khó lường nha. Từ xưa đến nay, thiên hồn võ vương loại này cấp bậc yêu nghiệt, vậy cũng là phượng mao lân giác, mấy trăm năm đều khó gặp tồn tại. Bất kỳ một cái nào, đều đủ để chấn áp một thời đại, trở thành vạn chúng chú mục truyền kỳ. Làm sao tưởng tượng nổi, tại cái này thời đại, vậy mà thoáng cái giống như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng, trực tiếp đụng tới dòng dã 10 cái. Đây quả thực là không cho bọn hắn những lao gia hỏa này đường sống a. Tôn gia gia, hiện tại ta đều đã thể hiện ra ta thực lực. Cái kia ta hiện tại có thể hay không tiến những cái kia trong trại tử, đi trực tiếp đối phó những cái kia lợi hại hơn âm sát à?" Tôn Kiền bỗng nhiên lấy lại tinh thần, liền vội vàng gật đầu khom người nói ra, có thể, đương nhiên có thể. Bất quá, câu chuyện của hắn rất nhanh lại là nhất chuyện, trên mặt lần nữa nổi lên vẻ ngưng trọng. Có điều, Tào Tiểu Hữu, ngươi cần phải biết rằng, trong trạch tử cùng ở bên ngoài cái này trên đường cái đối phó âm sát, vậy nhưng hoàn toàn không phải nhất mã sự tình. Tào Hán Vũ có chút không hiểu hỏi, khác nhau ở chỗ nào a? Tôn Kiền sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, vội vàng giải thích nói, cái kia thủ đoạn, nhưng là hoàn toàn khác nhau nha. Phía ngoài âm sát là bèo trôi không dễ, chúng ta muốn làm sao nắm thì làm sao nắm. Có thể những cái kia trong trạch tử, vậy cũng là những cái kia âm sát kinh doanh vô số tuế nguyệt xảo huyệt, là bọn chúng địa giới. Tại chính mình địa giới bên trong, nó có thể tùy tâm sở dục điều khiển hết thảy, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị. Ngươi muốn là thực lực đủ mạnh, tự nhiên là dễ nói, những cái kia tiểu thủ đoạn, căn bản lừa gạt không được ngươi. Nhưng là, ngươi bây giờ dù sao còn không có tấn thăng võ hoàng, cũng còn chưa chính thức chạm đến ý. Thì lô mãng như vậy xông vào âm sát địa giới, đó là rất dễ dàng bị tươi sống chơi chết nha. Nó thậm chí đều không cần tự mình hiện thân, tùy tiện chuẩn bị cho ngươi cái quỷ nhảy tường, thì có thể để ngươi ở bên trong quanh đi còn lại, thẳng đến tươi sống mà chết. Đến thời điểm, ngươi cái kia một thân mạnh mẽ Phật quang mạnh hơn, nhưng muốn là liền bản thể của nó cũng không tìm tới, đó cũng là không tốt nha. Tào Hán Vũ nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức trong mắt tình quang lóe lên. Tôn gia gia, vậy nếu là hai ta liên thủ, cái này vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? Ngươi phụ trách giúp ta tìm ra âm sát bản thể, đem nó cho ta bắt tới. Ta phụ trách siêu độ, đưa nó lên đường. Ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta mỗi thiếu giải quyết hết một cái âm sát, ngươi chẳng phải có thể thiếu tại địa phương quỷ quái này nghỉ ngơi đã nhiều năm à? Chờ ta đem cái này năm đầu đường phố tất cả âm sát đều cho siêu độ xong, ngươi không liền trực tiếp có thể hết hạn tù phong thích, giành lấy tự do à? Tôn Kiền nghe xong lời này, đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, trong nháy mắt thì bắn ra vô cùng nóng rực quan mang. Tự do, hai chữ này đối với đã bị vây ở nơi đây nhanh hơn ngàn lượng hắn tới nói, có chí mạng sức hấp dẫn. Có thể, có điều, vừa mới chúng ta đụng phải cái kia âm sát, tại trên con đường này đều chẳng qua là cái bất nhập lưu tiểu nhân mà thôi. Trong ngôi nhà này đều là chút khó chơi lại vai trò nhà. Chúng ta muốn đối phó, cũng phải trước theo những cái kia quả hồng mềm bắt đầu nắm. Tào Hán Vũ dứt khoát đáp, được, tất cả nghe theo người an bài. Tôn Kiền nghe vậy, trên mặt cái kia phần nghiêm trọng cuối cùng là thoáng hòa hoãn mấy phân. Hắn dẫn Tào Hán Vũ quen cửa quen mẹo tại từng cái âm trầm lối rẽ ở giữa nhanh chóng ghé qua. Bốn phía trạch viện dường như từng đầu ẩn nút tại hắc ám bên trong cự thú, theo cái kia đen như mực cửa sổ về sau quan tới từng đạo băng lãnh mà ác độc ánh mắt. Cuối cùng bọn hắn ở một tòa xem ra tương đối không có như vậy rách nát tiểu trạch viện trước dừng bước. Cái này tòa trạch viện cánh cửa phía trên cũng không có cái khác tòa nhà như vậy nồng đậm hắc khí quấn quanh, lộ ra muốn sạch sẽ rất nhiều. Tôn Tiền chỉ cái kia phiến đóng chặt sơn son cửa lớn, thấp giọng đối với Tào Hán Vũ nói ra, cũng là căn này. Căn cứ ta mấy năm nay tới kinh nghiệm, cái này ở giữa trong trạch tử bất kia, nên tính là trên con đường này yếu nhược. Chúng ta trước hết lấy nó tới khai đao. Hắn lại trịnh trọng kỳ sự dặn dò, ta đi vào trước chiếu cố nó, thăm dò nó hư thực. Ta nếu có thể đè ép được nó, ta liền tại bên trong gọi ngươi. Ta muốn là không có la ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng lỗ mãng xuống tới, có nghe hay không? Tào Hán Vũ nhu thuận gật gật đầu, được rồi. Tôn Kiền hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, cái này mới chậm rãi đẩy ra cái kia phiến trầm trọng cổng lớn. Kẹt kẹt. Một tiếng cọ sát chói tai, tại cái này tĩnh mịch trên đường phố, lộ ra phá lệ rõ ràng. Tôn Kiền không có chút nào do dự, liền trực tiếp lách mình mà vào. Sau một khắc, cái kia mảnh cửa lớn liền phịch một tiếng, tự động đóng lên. Tào Hán Vũ một người đứng ở bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đại khái qua 5-6 phút, ngay tại Tào Hán Vũ chờ đến đều nhanh muốn không nhịn được thời điểm. Bèn, cái kia phiến cửa lớn đóng chặt đột nhiên mở rộng. Tôn Kiền có chút chật vật từ bên trong lộn nhào chạy ra, quần áo trên người đều phá mấy cái lỗ hổng. Hắn kéo lại Tào Hán Vũ tay, cũng không quay đầu lại nói ra, đi đi đi. Đánh không lại, đánh không lại. Không phải đâu, ra ra. Ngươi dù sao cũng là một vị thành danh đã lâu ma giáo võ hoàng a, vẫn là địa võ hoàng đâu. Làm sao liền cái yếu nhất âm sát đều đánh không lại nha? Tôn Kiền nghe vậy liếc mắt. Nếu thật là không thèm đếm xỉa liều mạng, vậy khẳng định là đánh thắng được nha. Nhưng ta đang ra trực tiếp cùng nó liều mạng a. Đi đi đi, chúng ta thay cái càng quả hồng mềm nắm. Tào Hán Vũ không khỏi bất đắc dĩ trợn trắng mắt, đành phải là theo chân Tôn Kiền, lại tới mặt khác một chỗ xem ra càng thêm rách nát tòa nhà trước. Tôn Kiền lần này lộ ra càng thêm cẩn thận, tại cửa ra vào chuẩn bị rất lâu, cái này mới lần nữa đẩy cửa vào. Kết quả, vẫn chưa tới 2 phút. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang, Tôn Kiền cả người theo cái kia trong trạch tử bị cứ thế mà ném đi ra, tại trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Tào Hán Vũ thấy thế, mau tới trước đem hắn cho nâng đỡ lên, dở khóc dở cười nói: "Tôn gia gia, ngươi đến cùng được hay không a?" Tôn Kiền mặt mày xám xịt đứng dậy, liên tục quát tay, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ. "Không được, không được, đây là thật không được. Đây là thật đánh không lại. Liền xem như liều mạng, cũng khẳng định đánh không lại." Tào Hán Vũ nhìn lấy hắn bộ kia sợ dạng, thật sự là có chút nhìn không được. "Tôn gia gia, ngươi nếu là không được, liền trực tiếp đến lượt ta tới đi." Tôn Kiền nghe vậy, do dự một lát, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. "Cái kia, vậy ngươi thử một chút. Có điều, chúng ta vẫn là đi vừa mới gian kia, cái kia ra hỏa, thực lực phải yếu hơn một số." Sau đó, hai người lại xám xịt chỗ, một lần nữa về tới vừa mới chỗ kia tiểu trạch từ trước. Tôn Kiền lần này, trực tiếp đem trong tay mình cái kia theo không rời người gõ mõ cầm canh cây trúc, giao cho Tào Hán Vũ trong tay. "Căn này cây trúc, cùng tâm thần của ta tương liên. ngươi đợi chút nữa muốn là tiến vào, cảm giác tình huống không đúng, thật sự là không ra được, thì tranh thủ thời gian gõ căn này cây trúc. Ngươi ở bên trong gọi ta, ngăn cách tòa nhà cấm chế, ta không nhất định có thể nghe thấy. Nhưng là, căn này cây trúc chỉ cần một bang, ta thì nhất định có thể biết ngươi ra chuyện, ta lập tức liền vọt vào đi cứu ngươi. Tào Hán Vũ tiếp nhận cây trúc, trùng điệp gật gật đầu. Được. Nói xong, hắn mang theo cái kia sạch sẽ bóng bẩy cây trúc, liền hướng thẳng đến cái kia phiến cổng lớn đi tới, liền đẩy ra cái kia phiến hờ khép cổng lớn, vừa mới chuẩn bị nhấc chân cất bước. Đột nhiên, một cỗ dường như đến từ cửu u phía dưới âm hàn khí tức, đột nhiên từ bên trong cửa đập vào mặt. Cỗ khí tức kia bên trong, dường như xen lẫn hàng ngàn hàng vạn con vô hình oan hồn chi thủ, mang theo vô tận ác độc cùng căm hận, hung hăng đẩy tại Tào Hán Vũ trên lồng ngực. Một cỗ căn bản vô pháp kháng cự cự lực, ầm vang bạo phát. Tào Hán Vũ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền như là như diều đứt dây đồng dạng, hướng về sau bay ngược mà ra. Hắn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, thân thể liền ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo chật vật đường vòng cung. Ầm. Một tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Chỉ thấy Tào Hán Vũ nặng nề mà đâm vào đường đi đối diện trên vách tường, phát ra rên lên một tiếng, sau đó mới ba chít chít một tiếng, chật vật té ngã trên mặt đất. Tôn Tiền thấy thế, vội vàng chạy tới Tào Hán Vũ trước mặt, một bên đem hắn đỡ dậy, vừa có chút nhìn có chút hạ hê nói ra: "Ta đã sớm nói với ngươi rồi, những thứ này tòa nhà đồ vật bên trong, khó đối phó đi. Tiểu tử ngươi còn không tin? Hiện tại biết lợi hại chưa? Đừng nói đi vào tìm tới âm sát, ngươi cái này liền cửa còn không thể nào vào được a." Chương 960, đến lại ra ngươi chương 960, đến lại ra ngươi Tào Hán Vũ bị nện đến thất điên bắt đảo, cả người đều có chút choáng váng. Hắn lung lay đầu, từ dưới đất bò dậy, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghĩ hắn Tào Hán Vũ, đường đường Đông Hải Tô Dương tọa hạ đệ tử, năm ban IQ chưa ba, tương lai võ thần một trong, đại tấn Phật tọa, vị lai Phật cửa người nắm giữ, cái gì thời điểm nhận qua lớn như vậy ủy khuất? Không được, cái này chẳng tử, hôm nay nhất định phải cho nó tìm trở về. Tào Hán Vũ lập tức đối với một bên xem náo nhiệt Tôn Kiền hét lên, vừa mới không tính, chỉ là làm nóng người mà thôi. Hắn muốn lần nữa tới qua. Lần này, hắn muốn trực tiếp mở ra pháp tướng đi vào. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái kia âm sát điểm ấy tiểu thủ đoạn, đối với hắn cái này Phật môn chính tông pháp tướng, đến tuột cùng có dùng hay không dùng. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, Tào Hán Vũ sau lưng đã kim quang đại thịnh. Một đạo trang nghiêm mà thần thánh ba đầu sáu tay pháp tướng, vụt lên từ mặt đất, Phật quang phổ chiếu, trong nháy mắt liền đem bốn phía âm lãnh khí tức xua tan đến không còn một mảnh. Hắn tiện tay nhặt lên Tôn Kiền cho hắn cái kia gõ ngõ cầm canh cây trúc, trực tiếp thì hướng về cái kia phiến đóng chặt cổng lớn xài bước vào tới. Âm phong lại một lần nữa theo trong khe cửa gào thét mà đến. Chỉ là lần này, cái kia cố âm phong còn chưa thổi tới Tào Hán Vũ trước người, liền bị quanh người hắn cái kia sáng chói chói mắt màu vàng kim phật quang cho trực tiếp chiếu xạ đến phát ra từng trận xì xì tiếng vang. Tào Hán Vũ thậm chí có thể loáng thoáng nghe gặp âm phong kia bên trong xen lẫn vô số thê lương mà vừa thống khổ kêu thảm. Cái kia một trận âm phong, phảng phất là gặp thiên địch đồng dạng, đúng là dọa đến quay đầu liền chạy. Muốn chạy? Tào Hán Vũ trong mắt lóe qua một tia thiếu niên đắc chí nhuệ khí, lúc này liền bước nhanh chân, trực tiếp đuổi theo. Một bên chạy, trong miệng của hắn còn vừa bắt đầu thấp giọng tụng niệm lên giã ngoại sinh tồn pháp tắc. Theo Tào Hán Vũ cái kia to mà trang nghiêm tụng niệm thanh âm không ngừng vang lên, quanh người hắn cái kia sáng chói Phật quang cũng biến thành càng hừng hực chói mắt. Thế mà, không có truy một lát sau, Tào Hán Vũ lại phát hiện, cái kia trận âm phong khí tức, vậy mà liền như thế hư không tiêu thất. Hắn dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía. Lúc này mới phát hiện, chính mình không biết từ lúc nào đã chạy đến một cái xem ra hoang vu mà rách nát trong sân. Toàn bộ trong sân, âm u đầy tử khí, liền một tia gió đều không có. Tào Hán Vũ ánh mắt khẽ híp một cái. Ngươi cho rằng, ngươi tránh được sao? Hôm nay liền để ngươi mở mắt một chút, nhìn xem ta tu hành thành quả. Tào Hán Vũ dứt khoát cũng không lại đuổi, quả quyết ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, trong miệng tụng niệm sinh tồn pháp tắc đồng thời toàn lực khu động hỗn độn chi khí. Theo hỗn độn chi khí liên tục không ngừng chú nhập, sau lưng tôn này kìm cương pháp tướng cũng theo đó không ngừng mà lớn mạnh. Chỉ trong chốc lát, liền đã hóa thành một tôn cao đến 3 tầng lầu quái vật khổng lồ. Tôn này pháp tướng ba cái uy nghiêm đầu, bắt đầu lấy một loại 360 độ không góc chết phương thức, chậm rãi chuyển động, dùng cái kia sáu cái lóe ra thần thánh kim quang đôi mắt, bắt đầu tinh tế tìm kiếm cái kia âm sát khả năng ẩn thân mỗi khắp nóng nách. Đột nhiên, Tào Hán Vũ cái kia đóng chặt hai con ngươi, đột nhiên vừa mở. Hắn nâng tay phải lên, hướng về cái kia mảnh không có vật gì hư không, đột nhiên bắt ra ngoài. Sau một khắc, phía sau hắn tôn này kim cương pháp tướng, cũng theo đó vươn một cái như núi lớn to lớn màu vàng kim thủ trưởng, hướng về cùng một cái phương hướng, hung hăng bắt tới. Chỉ thấy cái kia âm sát, quả nhiên là bị dọa đến theo một chỗ sớm đã đổ sụp trạch viện phế tích bên trong, hốt hoảng trốn chui ra. Nó trong sân không ngừng mà trốn chôn tranh tránh, thỉnh thoảng hóa thành một luồng khói xanh, thỉnh thoảng dung nhập góc tường âm ảnh. Thế mà, tại kim cương pháp tướng cái kia hiểu rõ hết thảy Phật quang phổ chiếu phía dưới, nó hết thảy hành động đều căn bản không chỗ ẩn trốn. Tào Hán Vũ thấy thế, không khỏi cao giọng quát nói, ngươi là không trốn khỏi, còn không mau mau cho ta thúc thủ chịu trói. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tào Hán Vũ đột nhiên thì cảm giác chính mình ý thức biến đến có chút hoảng hốt lên. Bên tai của hắn không có dấu hiệu nào, thì truyền đến từng đợt nữ nhân cái kia tiểu mỹ tận xương tiếng cười khẽ. Tào Hán Vũ thoáng khẽ giật mình, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại phát hiện tại sân nhỏ một đầu khác, chẳng biết lúc nào, đúng là xuất hiện một cái ngay tại phiên phiên khởi vũ tuyệt sắc nữ tử. Nữ tử kia dài đến quả nhiên là quốc sắc thiên hương, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy trí mạng dụ hoặc. Nàng thì như thế, không ngừng mà hướng về phía Tào Hán Vũ liếc mắt đưa tình, quần áo trên người cũng tại cái kia luyện chuyển dáng múa bên trong, từng kiện chỗ chậm rãi rút đi. một đạo tràn đầy vô tận mị hoặc thanh âm trực tiếp ngay tại Tào Hán Vũ não hải bên trong ở vang vang lên. Đến a, Tào Hán Vũ mặt trong nháy mắt thì đỏ bừng lên. Đến đại gia ngươi, ta hắn mụ vẫn là cái vị thành niên, ngươi còn dám cầu dẫn ta, ngươi phạm pháp biết ta, tiểu hài tử ngươi đều không dung tha, quá xấu rồi ngươi, hôm nay ta phải độ ngươi không thể. Nữ nhân kia động tác cứng đờ. Tòa nhà bên ngoài, Tôn Kiền đang chắp hai tay sau lưng, một mặt bất an tại cái kia phiến đóng chặt cổng lớn trước đi qua đi lại. Cái này đều đi qua nhanh nửa canh giờ, Tào Hán Vũ bên kia lại như trước vẫn là nửa chút động tĩnh đều không có. Tôn Kiền trong lòng vẫn có chút hoảng. Tuy nhiên Tào Hán Vũ cái kia một thân mênh mông phật quang, đối với âm sát tới nói, đúng là tương đương không giảng đạo lý, thậm chí có thể không nhìn cảnh giới chính lệnh, tiến hành tuyệt đối khắc chế. Nhưng là trong ngôi nhà này âm sát, đây chính là thật khó đối phó. Lại nói cái này đều qua lâu như vậy, thì Tào Hán Vũ cái kia chỉ là nửa bước võ hoàng cảnh giới, thể nội khí đoán chừng cũng sớm đã dùng gần hết rồi. Cái này càng nghĩ, Tôn Kiền cuối cùng vẫn quyết định xông đi vào nhìn một chút. Sau đó Tôn Kiền hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cái kia phiến hờ khép cổng lớn, thò đầu ra nhìn hướng bên trong nhìn tới. Kết quả cái này xem xét, cả người hắn đều thẳng tiếp trợn tròn mắt. Chỉ thấy trong sân, một tôn to lớn vô cùng ba đầu sáu tay kim cương pháp tướng chính đang khắp nơi lập loạn. Toàn bộ tòa nhà đều đã bị tôn này pháp tướng cho cứ thế mà nện thành một vùng phế tích. Mà cái kia trước đó còn phách lối vô cùng âm sát, giờ phút này lại là vô cùng chật vật, tại phế tích bên trong chạy trốn tứ phía, căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Mụ a, Tôn Kiền trông thấy tình cảnh này, cặp kia đục ngầu nhãn cầu đều nhanh muốn theo trong hốc mắt trợn lồi ra. Không phải, ngươi cái này pháp tiên tượng địa còn có thể chơi như vậy sao? Cái này đều đánh nhanh nửa canh giờ, làm sao còn không thấy ổn định đó a? Cái này Phật môn công pháp cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên đi. Hán đường đường ma giáo địa võ hoàng đều không làm gì được âm sát, lại bị Tào Hán Vũ như thế một cái chỉ là nửa bước võ hoàng cho đuổi cho chạy chối chết. Tôn Kiền yên lặng theo trong trạch tử lui đi ra, vẫn không quên thuận tay đem cái kia phiến đã lung lay sắp đổ cổng lớn cho một lần nữa đóng lại, biểu lộ một trận hối hận. Sớm biết sau cùng sẽ rơi vào cái bị chấn áp tại cái này âm sắt thành xuống tràng, năm đó ta hắn mụ nên đổi nhập Phật đạo a. Hắn cảm thấy sau này mình chỉ sợ cũng không thể xen vào nữa nhân ra gọi Tào tiểu hữu. Cái này cần gọi tiếng đại ca nha. Chính mình cái gì thời điểm mới có thể hết hạn tù phóng thích giành lấy tự do, vậy coi như phải xem vị này đại ca cái gì thời điểm có thể đem cái này năm đầu đường phố tất cả âm sát đều cho siêu độ xong nha. Sinh hoạt lập tức thì có hy vọng.